Chương 32, bất tử bất diệt. Chương 32, bất tử bất diệt. Lâm Hạ làm giấc mộng. Trong mộng, hắn nhìn thấy một cái to lớn con quốc, hình thể to đến không hợp thói thường, tựa như một ngọn núi nhỏ. Phía sau lưng của nó rậm rạp chẳng chịt mọc đầy u cục, màu vàng xanh lá nước mủ theo u cục chảy xuống, tại con quốc cóng lên hội tụ thành từng đầu dòng suối nhỏ, cuối cùng nhỏ xuống tại trên mặt đất. Lâm Hạ kém chút phun ra. Bằng hữu, con quốc mở miệng, âm thanh khàn giọng có nghe. Ngươi có thể giúp ta đem sau lưng u cục thanh trừ hết sao? Thanh âm của nó bên trong tràn đầy thống khổ cùng cầu khẩn, bọn họ để ta rất khó chịu. Rất khó chịu. Ta sắp điên. Ta nguyện ý cho ngươi bất kỳ vật gì, chỉ cần ngươi giúp ta. Lâm Hạ nhìn xem những cái kia buồn nôn lũ cục, vô ý thức lui về sau một bước. Hắn che mũi, cảm giác trong dạ dày tại rời sông lấp biển. Và ngươi, ta thật sắp không chịu nổi. Giúp ta một chút. Thanh âm của nó càng ngày càng thê lương, càng ngày càng thống khổ. Ta không nghĩ biến thành như thế. Ta không nghĩ hủy diệt tất cả. Và ngươi. Lâm Hạ nhìn xem con cóc thống khổ bộ dạng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu bị thương. Thật xin lỗi. Hắn nói, ta không giúp được ngươi. Lâm Hạ mở tròn mắt, miệng lớn tở hổn hển. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, sau lưng y phục đều bị ướt đẫm mồ hôi. Cỏ. Cái gì phá mộng? Hắn thở phì phò, dùng tay lau mặt một cái bên trên mồ hôi. Ngừng lại mấy giây, Lâm Hạ ngồi dậy. Hắn sờ lên cái trán. Không nóng. Phát sốt. Tốt. Lâm Hạ hơi kinh ngạc. Hắn nhớ tới chính mình trước khi hôn mê tiêu đến rất lợi hại, đau đầu giống là muốn nổ tung, toàn thân đều đang phát run. Làm sao ngủ một giấc liền tốt? Kỳ quái. Lâm Hạ lẩm bẩm một câu, hoạt động một chút cái cổ. Hắn nhìn hướng bên cạnh, Chiến Hùng chính vùi ở bên cạnh hắn đi ngủ. Trong huyệt động liền hắn cùng Chiến Hùng hai cái. Lao lang không thấy. Sẽ không phải tối hôm qua là mộng a? Lâm Hạ gãi đầu một cái, có chút không xác định. Hắn đi đến động cầu. Mưa cạnh, trời cũng sáng lên. Mặt đất hay là ướt sũng, khắp nơi đều là nước đọng. Sông nhỏ dòng nước so với hôm qua nhỏ rất nhiều, lan lộn bùn cát hướng hạ du chạy tới. Lâm Hạ hít sâu một hơi, đến thử xem có thể hay không leo đi lên. Ở tại trong sơn cốc này liền cái đồ ăn đều không có, không đi không sớm thì mượn sẽ bị chết đói. Hắn quay người chuẩn bị đánh thức Chiến Hùng. Mới vừa đi hai bước, liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lâm Hạ dừng bước lại, lộ ra động khẩu nhìn ra phía ngoài. Một đạo thân ảnh màu trắng chính theo đường sông đi tới. Là lao lang, trong miệng nó ngậm một đoàn màu trắng. Đến gần, Lâm Hạ mới nhìn rõ đó là một cái thỏ. Lao lang đi đến Lâm Hạ trước mặt, đem thỏ ném xuống đất. Ta giả rồi. Nó lắc lắc đầu, giọt nước khắp nơi tung tóe, bắt cái thỏ đều phế đi nửa ngày sức lực. Lao lang oán trách, âm thanh khàn giọng. Lâm Hạ lại lần nữa nghe đến lao lang nói chuyện, vẫn cảm thấy mập mức. Mặc dù tối hôm qua đã sơ bộ tiếp thu, nhưng làm lao lang thật mở miệng nói chuyện, loại kia không hài hòa cảm giác hay là đập vào mặt. Hắn thế giới quan lại sập một lần. Ngươi thật biết nói chuyện a? Lâm Hạ lẩm bẩm nói. Lao lang liếc mắt nhìn hắn, ngươi ngu xuẩn a? Lâm Hạ, mẹ nó, miệng còn rất thối. Lao lang đem thỏ đá đến Lâm Hạ dưới chân, cho các ngươi ăn, cùng con chó kia phân đi. Lâm Hạ sửng sốt một chút, túi đầu nhìn xem trên đất thỏ. Ngươi không ăn sao? Hắn thử thăm dò hỏi. Ta đã ăn rồi. Lão lang chuyện đương nhiên nói. Ăn cái gì? Một cái dê rừng. Lão lang liếm liếm môi, thịt rất non, chính là chạy quá nhanh, đuổi nửa ngày. Lâm Hạ, hắn còn tưởng rằng lão lang quên mình bị người, chính mình đói bụng cho bọn họ bắt thỏ ăn đây. Nguyên lai nhân gia đã sớm ăn no. Cái này thỏ chỉ là thuận tiện. Lâm Hạ nhìn một chút trên đất thỏ, lại nhìn một chút trong huyệt động hoàn cảnh. Không có hỏa, không có củi khô. Ngược lại là cỏ ổ có thể sinh một chút hỏa, nhưng điểm này cỏ đừng nghĩ đem thỏ nướng chín. Ra mồm. Lão lang liếc Lâm Hạ một cái, nó đi đến thỏ bên cạnh, mở ra miệng rộng. Giang giác. Một cái nuốt. Lâm Hạ nhìn đến khỏe mắt giật liên hồi. 666, hay là chính mình ăn? Nhìn cái gì vậy? Lão lang liếm liếm môi, một bộ đương nhiên bộ dạng, ngươi không ăn còn không cho ta ăn à? Ta không ăn Chiến Hùng không ăn sao? Lâm Hạ hỏi lại. Lão lang sửng sốt một chút, cứng cổ, cái kia chó cũng không nói muốn ăn à? Lâm Hạ. Cái này sói có chút tiện à đây? Lâm Hạ khỏe miệng co giật, ta vẫn là. Về nhà lại ăn đi. Còn muốn về nhà? Nghĩ hay lắm. Lão lang đi đến một bên nằm xuống, bắt đầu liếm chính mình móng nuốt. Lâm Hạ sửng sốt một chút, giam lòng chính mình. Ngươi đi, nhưng là không có người nói chuyện với ta. Lão lang chuyện đương nhiên nói. Lâm Hạ trong lòng chửi mẹ. Cái này lão lang quả nhiên là tính toán giam lòng chính mình. Hắn cắn răng, não cực nhanh chuyển. Phải nghĩ biện pháp, không thể thật bị vây ở chỗ này. Hắn còn có một đống lớn sự tình đây. Tây còn không có chém xong, tiền lương tháng này còn chưa tới tay, các muội muội vẫn chờ hắn gửi tiền trở về. Lâm Hạ hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút biểu lộ. Sau đó hắn lộ ra một cái nụ cười chân thành. Cái kia, tiền bối, nếu không ngươi cùng đi với chúng ta. Lão lang dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn xem hắn. Đi với các ngươi. Đúng a? Lâm Hạ liền vội vàng gật đầu, ngài nhìn, chỗ ta ở có nhà gỗ, so huyệt động này tốt nhiều. Có nóc nhà, không là mưa. Có giường, ngủ dễ chịu. Còn có tủ lạnh, có thể tôn thịt. Có tivi, còn có thể nhìn phim hoạt hình. Lâm Hạ một bên nói vừa quan sát lão lang biểu lộ. Lão lang con mắt hơi híp, tựa hồ đang suy nghĩ. Nửa ngày, lão lang cuối cùng mở miệng. Có chút đạo lý. Nơi này, ta cũng xác thực chờ chán. Bất quá ta ở chỗ này cũng không phải không có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lâm Hạ tò mò hỏi. Thủ hộ ta hắc tâm hắc lê hoa cây. Cái gì? Lâm Hạ lại lần nữa sửng sốt một chút. Lão lang đứng lên, liếc Lâm Hạ một cái, ngươi tới đây rừng rậm bao lâu, thậm chí vẫn không biết Hắc Tâm Hắc Lê Hoa. Ta vừa tới nửa tháng, chắc không được. Lão lang như có điều suy nghĩ, vậy ta cho ngươi nói một chút à, để tránh ngươi về sau sắp chết cũng không biết làm sao bà bệnh. Mảnh này cánh rừng chia làm Hắc Lê Hoa cùng Hắc Tâm Hắc Lê Hoa hai loại cây, Hắc Lê Hoa tác dụng không lớn, chủ yếu chính là vì che lớp Hắc Tâm Hắc Lê Hoa tồn tại. Hắc Tâm Hắc Lê Hoa tác dụng nhưng lớn lắm, chỉ cần tại sắp chết thời điểm tế bái nó, liền có xác suất được tuyển chọn, từ đó cùng Hắc Tâm Hắc Lê Hoa thành lập liên hệ, có thể nháy mắt khôi phục thương thế, đồng thời về sau chỉ cần Hắc Tâm Hắc Lê Hoa không có việc gì, ngươi liền có thể bất tử bất diệt. Lâm Hạ cau mày nghe lấy, có các loại trí tuệ dã thú, thậm chí còn có một cái biết nói chuyện sói, Lâm Hạ hiện tại năng lực tiếp nhận có thể nói rất tốt. Nhưng nghe đến bất tử bất diệt thời điểm hay là lớn mộng đặc biệt mộng. Cái này Hắc Tâm Hắc Lê Hoa như bức như vậy, cái này mẹ nó hay là địa cầu sao? Thế nào cảm giác đều muốn thành tu tiên giới. Nhưng lão lang lời nói xoay chuyển, nếu như Hắc Tâm Hắc Lê Hoa xảy ra chuyện, ví dụ như bị ngươi chém đứt, cái kia cùng viên này Hắc Tâm Hắc Lê Hoa thành lập liên hệ tồn tại liền sẽ trong vòng 3 ngày chết đi. Cho nên mảnh này cánh rừng có rất nhiều giống ta dạng này tồn tại, bọn họ đều là đang thủ hộ chính mình Hắc Tâm Hắc Lê Hoa, hoặc là giúp người khác thủ hộ. Đồng thời, Hắc Tâm Hắc Lê Hoa còn có một cái thiếu sót, đó chính là chỉ có thể kiêm dung một cái tồn tại. Nên có hai cái tồn tại đồng thời cùng một khỏa Hắc Tâm Hắc Lê Hoa thành lập liên hệ lúc, cái kia trong 3 ngày hai bọn chúng đều sẽ chết, cho nên tế bái cùng người khác có liên hệ Hắc Tâm Hắc Lê Hoa chính là đang khiêu khích người khác sinh mệnh. Lâm Hạ khẽ gật đầu, thuyết phục chính mình tiếp thu. À đúng, người con chó kia chính là khiêu khích người khác, ta đoán chừng tên kia cũng nhanh đến rồi. Cái gì? Lâm Hạ mở bước. Chương 33, tới chương 33, tới nhà gỗ, phòng khách. Lâm Hạ ngồi tại bên cạnh bàn, trước mặt bày biện hai bát buốc hơi nóng mì tôm. Nóng hổi, mùi thơm bốn phía. Tương ớt tại tô mì bên trên nổi lơ lửng, lạp xưởng hun khói cắt thành đều phiến mỏng, trứng lòng đảo vàng vàng cam cam. Thật thơm. Lâm Hạ vùi đầu cùng ăn, Chiến Hùng nằm dạp trên mặt đất, đồng dạng mì sợi xì sụp hướng trong miệng đưa. Đói bụng ròng rã một ngày, trong dạ dày đã sớm trống không đến hốt hoảng. Giờ phút này liền tính cho bọn họ một bát bạch thủy nấu mì đầu, hắn đều có thể ăn đến say xương ngon lành. Trong phòng ngủ, lão lang lười biếng nằm ở trên ghế sofa, cái đuôi rũ xuống trên mặt đất, hất lên. Trong TV chính phát hình chú gấu Bùn Nhi. Lão lang nhìn đến say xương ngon lành, nháy mắt một cái không nháy mắt. Mì tôm mùi thơm từ phòng khách bay vào đến, tại toàn bộ trong nhà gỗ bao phủ. Mùi thơm này theo khe cửa sổ, bay ra khỏi nhà gỗ. Tại gió sớm quét bên dưới, hướng trên núi lướt tới. Càng bay càng xa, trong rừng rậm khuyết tán ra tới. Trong núi, quạ đen chính vô cánh bay qua. Hôm nay thương lượng với Hùng Bá Thiên cả ngày, cuối cùng đem kế hoạch hoàn thiện. Chờ mới thợ đốn tuổi vừa đến, liền có thể thực hiện. Quạ đen nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên sửng sốt một chút. Mũi chim kéo ra. Mùi vị này. Mì tôm. Mới thợ đốn tuổi làm sao nhanh như vậy liền đến. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, nhân loại công ty ít nhất phải chờ một tháng mới sẽ phái tân nhân tới. Bất quá dạng này cũng tốt. Với bạn, nó cùng Hùng Bá Thiên mới vừa hoàn thiện kế hoạch. Hiện tại liền đi cùng mới thợ đốn tuổi tiếp xúc một chút, nhìn một chút đối phương có thể hay không giao lưu. Quạ đen thay đổi phương hướng, hướng về nhà gỗ bay đi. Không bao lâu, quạ đen liền đi tới nhà gỗ. Nó rơi vào trên bệ cửa sổ, hướng bên trong nhìn. Bên cạnh bàn, hai cái thân ảnh ngay tại ăn như hổ đói. Một người, một con chó. Quạ đen sửng sốt một chút. Lâm Hạ vậy mà còn sống. Không nên à, đầu kia sói hung ác như thế, chỉ cần bước vào lãnh địa của nó chắc chắn sẽ không để lại người sống à. Chẳng lẽ, lao lang tuổi thọ hao hết. Trong phòng ngủ truyền đến thanh âm của TV, quạ đen liền cẩn thận từng ly từng tí bay đến cửa sổ phòng ngủ một bên. Một giây sau, toàn bộ chim đều tròn váng. Một cái màu trắng lao lang chính nằm ở trên ghế sofa xem TV. Ha ha ha, tên chọc đầu này thật ngốc. Lao lang cười ngửa tới ngửa lui, chân trước còn tại ghế sofa trên tay vịn bố, giống như là đang vỗ tay. Quạ đen náo vang lên ong ong. Lang Vương làm sao sẽ tại trong nhà gỗ? Liên tại quạ đen mộng bức thời điểm, lão lang đột nhiên quay đầu nhìn lại. Quạ đen dọa đến toàn thân sù lông. Lão lang ngoắc ngoắc ngó bước, tới hát điểu, hàn huyên một chút. Ánh mắt kia rất bình tĩnh, không có sát ý, cũng không có uy hiếp. Quạ đen do dự một chút. Mặc dù sợ hãi, nhưng Lang Vương có lẽ không đến mức ăn chính mình a. Nó cùng Hùng Bá Thiên có thể là mảnh này trong rừng lão hộ gia đình, Lang Vương cũng nhận biết bọn họ. Ta còn có thể ăn người phải không? Lão lang liếc một cái quả đen. Quả đen thịt vừa chua vừa thối, còn tê răng, ta ăn ngươi. Quả đen im lặng, bất quá nói cũng đúng. Nghĩ tới đây, quả đen hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí từ trong cửa sổ trên bảo. Nó rơi vào tivi bên trên, rụt cổ lại, cảnh giác nhìn chằm chằm lão lang. Ngươi tới nơi này làm gì? Lão lang hỏi. Và quả đen chỉ phòng khách phương hướng, ra hiệu Lâm Hạ. Lão lang theo nó chỉ phương hướng nhìn, xuyên thấu qua khe cửa có thể nhìn thấy Lâm Hạ chính vùi đầu ăn mì. Tìm tiểu tử kia. Hoa hoa. Quả đen dùng sức gật đầu. Lão lang nheo mắt lại, Hùng Bá Thiên chú ý. Quả đen lại lần nữa gật đầu, cánh vô vỗ. Lão lang như có điều suy nghĩ, cái đuôi tại trên mặt đất lướt qua. Các ngươi muốn làm gì? Giết hắn. Hoa hoa hoa. Quả đen liền vội vàng lắc đầu. Nó bắt đầu liễu diễu kêu lên, tính toán hướng lão lang giải thích kế hoạch của bọn nó. Hoa hoa hoa. Cắc cắc cắc. Hoa hoa. Nó kêu cực kỳ ra sức, cánh còn không ngừng khoa tay. Nhưng lão lang hiển nhiên nghe không hiểu, lỗ tai của nó đều sắp bị ồn ào nổ. Được rồi, ta nghe không hiểu điều ngữ. Lão lang không kiên nhẫn cơ cơ móng vuốt, cung này, đừng quấy rầy ta xem TV. Và quả đen sửng sốt, có ý tứ gì? Không phải mới vừa ngươi để ta đi vào sao? Hiện tại lại để cho ta cút đi. ngươi cái này lão lang có phải bị bệnh hay không? Hoa hoa hoa. Quả đen bất mãn kêu, vô cánh từ cửa sổ bay ra ngoài. Nếu không phải đánh không lại lão lang, quả đen nhất định muốn cho nó điểm nhan sắc nhìn. Quả đen tức giận bất bình bay xa. Phải tranh thủ thời gian trở về cùng Hùng Bá Thiên thương lượng một chút. Lang Vương hiện tại ở tại trong nhà gỗ, sự tình liền phức tạp. Phải làm cho Hùng Bá Thiên tới thương lượng. Phòng khách, Lâm Hạ cuối cùng ăn no. Thoải mái. Lâm Hạ lau miệng, thở phào một hơi dài. Cả người đều thoải mái. Trong bụng ấm áp, toàn thân đều có khí lực. Chiến Hùng cũng ăn xong rồi, nó nằm dạp trên mặt đất, liếm láp đáy chén cặn bã. Lâm Hạ nhìn xem nó, cười lắc đầu. Đột nhiên, hắn nhớ tới lão lang phía trước nói, Chiến Hùng khiêu khích người khác hát tâm hắc lê hoa, tên kia sẽ tại trong 3 ngày đến tìm phiền phức. Nghĩ tới đây, Lâm Hạ hướng đi phòng ngủ. Lâm Hạ đẩy cửa ra, tiền bối. Lão lang chính tôn trọng sức lực, cũng không quay đầu lại. Tiền bối, ngươi phía trước nói, Chiến Hùng khiêu khích sự kiện kia đến cùng là tình huống như thế nào? Lão lang lúc này mới đem ánh mắt từ trên TV rời đi, quay đầu nhìn xem Lâm Hạ. Chính là mặt chữ ý tứ. Ngày đó ta không cẩn thận đem Chiến Hùng đánh đến sắp chết, sau đó liền mang nó đi tế bái một khỏa hắc tâm hắc lê hoa, cứu nó một mạng. Nhưng viên kia hắc tâm hắc lê hoa là có chủ, đã cùng tên khác thành lập liên hệ. Lão lang ánh mắt rất chân thành. Ta phía trước nói qua, một khỏa hắc tâm hắc lê hoa chỉ có thể kiêm dung một cái tồn tại. Nên có hai cái tồn tại đồng thời tế bái cùng một gốc cây, cái kia trong 3 ngày bọn họ đều sẽ chết. Cho nên, tên kia khẳng định sẽ tại trong 3 ngày chạy tới, giết Chiến Hùng. Bằng không, chính nó liền sẽ chết. Lâm Hạ nuốt ngụm nước bọt, trong lòng có chút khẩn trương. Có lẽ sẽ không như thế nhanh a. Hắn hỏi dò, cái này mới ngày đầu tiên, nó có lẽ còn tại trên đường a. Lão lang lắc đầu. Có quan hệ chết sống sự tình, khẳng định là vị thứ nhất. Nó đi đến bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài rừng rậm. Tên kia đoán chừng đã sớm cảm ứng được, hiện tại có lẽ chính chạy về đằng này. Khả năng đã tại trên đường. Cũng có thể. Lão lang dừng một chút, quay đầu nhìn xem Lâm Hạ. Đã đến. Vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn từ phòng khách truyền đến. Ngay sau đó, chính là Chiến Hùng tiếng gầm cùng kêu thảm. Tan nát cõi lòng, để người tê cả da đầu. Lâm Hạ biến sắc, cỏ. Hắn quay người liền hướng phòng khách xông. Lão lang sau lưng hắn chậm rãi đi theo, ta liền nói nhanh đến đi. Chương 34, ngươi có ăn hay không thịt chó? Chương 34, ngươi có ăn hay không thịt chó? Lâm Hạ lao ra phòng ngủ, chỉ thấy một cái màu đen sói chính đẻ ở Chiến Hùng trên thân. Cái kia sói hình thể so Chiến Hùng đại một vòng, toàn thân lông đen bóng loáng tỏa sáng, bắp thịt tại dưới da lăn lấy. Răng nanh sắc bén thật sâu cắn vào Chiến Hùng trong cổ, máu tươi giống như nước suối phun ra ngoài. Chiến Hùng liều mạng dãy rủa, nhưng căn bản không tránh thoát. Sói đen lực lượng quá lớn, gắt gao đè lên Chiến Hùng, hoàn toàn không cho nó bất cứ cơ hội nào. Máu tươi nhuộm đỏ mặt nền, theo khe hở hướng bốn phía chảy xuôi. Cỏ. Lâm Hạ mắng to một tiếng, con mắt cực nhanh quét về phía bốn phía. Súng săn còn treo ở trên tường. Hắn một cái bước xa tiến lên, nắm lên súng săn, kéo cái chốt, lên đạn, ngắm chuẩn. Ầm. Tiếng súng tại trong nhà gỗ nổ vang, chấn động đến màng nhĩ vang lên ong ong. Viên đạn tinh chuẩn đánh vào sói đen chân sau bên trên, nổ tung một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu. Da thịt xoay tròn, máu tươi vẩy ra. Ngao. Sói đen bị đau, phát ra gầm lên giận dữ. Nó buông lỏng ra miệng, đột nhiên xoay đầu lại. Một đôi đỏ tươi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hạ. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý cùng bạo ngược, còn có một loại liều lĩnh điên cuồng. Lâm Hạ bị ánh mắt này chằm chằm đến trong lòng phát lạnh. Nhưng sói đen không có hướng Lâm Hạ nhào tới, mà là lại lần nữa túi lầu xuống, tiếp tục cắn xé Chiến Hùng. Răng nanh đâm vào Chiến Hùng cái cổ, dùng sức xé rách, tựa hồ không giết chết Chiến Hùng không bỏ qua. Đậu phộng ngươi đại gia. Lâm Hạ lại là một thương. Lần này hắn ngắm chuẩn sói đen đầu. Ầm. Nhưng sói đen phản ứng rất nhanh, tại Lâm Hạ bóp cổ nháy mắt bỗng nhiên lệch ra đầu. Viên đạn sắt lỗ thai của nó bay qua, trực tiếp đem thai trái nổ bay. Nửa cái lỗ thai mang theo huyết nhục rơi trên mặt đất. Sói đen cuối cùng ý thức được Lâm Hạ uy hiếp. Nó bung ra Chiến Hùng, toàn thân lông nổ lên, giống như là từng cây cương châm. Trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống, trên thân bắt đầu toát ra sương mù màu đen. Sau đó nó đột nhiên quay người, hướng Lâm Hạ đánh tới. Tốc độ nhanh đến kinh người. Cơ hồ là trong chớp mắt liền bọn tới Lâm Hạ trước mặt. Bốn cái chân tại trên mặt đất đạp ra thật sâu hố, một mặt nền đều bị dẫm nứt. Móng vuốt tại trên không bay qua, mang theo chói tai tiếng xé gió. Lâm Hạ con ngươi co rụt lại, bản năng lui về sau, vừa lúc này lão lang cũng chậm gì gì từ trong phòng ngủ đi ra, Lâm Hạ liền trực tiếp trốn đến sau lưng nó. Kính giả yêu trẻ cũng đều không hiểu. Lão lang trợn nhìn Lâm Hạ một cái, sau đó nâng lên một cái chân trước nhẹ nhàng vỗ một cái. Thoạt nhìn không chút nào dùng sức, tựa như là tại quay con rồi. Nhưng sói đen toàn bộ thân thể lại trực tiếp bay ngược ra ngoài, giống như là bị xe lửa đụng đồng dạng. Nó tại trên không lăn lộn, phá tan cửa ngã trong sân. Hắc hắc, liền biết tiền bối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Hạ cười giơ lên súng săn, thừa cơ ngắm chuẩn sói đen lại bắn một phát súng. Ầm. Viên đạn tinh chuẩn đánh vào sói đen mắt phải. Ngao. Sói đen phát ra thê lương kêu thảm, đầu đột nhiên ngửa ra sau, mắt phải bành mắt nổ tung một cái lỗ máu. Máu tươi lẫn vào trong mắt mảnh vỡ phun ra ngoài, dán nửa gương mặt. Nó điên cuồng né đầu, huyết thủy văng từ phía. Triệt để mù một con mắt. Sói đen triệt để điên cuồng. Nó không quan tâm hướng nhà gỗ vào tới, không phải hướng Lâm Hạ, mà là hướng Lao Lang. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lao Lang nổ nước bọt nói, ta liền một cái xem trò vui. Lời còn chưa dứt, nó đã động. Thân hình lóe lên, nhanh đến mức căn bản thấy không rõ. Chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu trắng tan ảnh. Một giây sau, nó đã nhảy vọt đến giữa không trung, tại sói đen ngay phía trên. Trên cao nhìn xuống mở ra miệng rộng, sau đó cắn một cái vào sói đen cái cổ. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt văng lên. Sói đen cổ trực tiếp bị cắn đứt một nửa, toàn bộ cái cổ đều nghiêng về một bên. Lao lang dùng sức hất đầu. Ẩm. Sói đen bị trực tiếp ngã trên mặt đất, nện ra một cái hố sâu. Bùn đất văng khắp nơi, mặt đất đều bị nện rách ra. Nó dây rủi lấy muốn đứng lên, nhưng cái cổ đã bị cắn đứt một nửa, căn bản không có khí lực, chỉ có thể bốn cái chân tại trên mặt đất loạn đạp. Sói đen cái kia còn sót lại con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chiến hùng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Lão lang buông ra miệng, lắc lắc trên đầu dính vào máu. Sau đó nó quay người nhìn hướng Lâm Hạ, tranh thủ thời gian bổ đao, bằng không lãng phí. Lâm Hạ sửng sốt một chút, lãng phí cái gì? Nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Hạ cũng không tại nói nhảm, hắn giơ lên súng săn, nhắm ngay sói đen đầu. Ầm, ầm, ầm. Liên tục không ngừng tiếng súng vang lên, sói đen đầu trực tiếp bị Lâm Hạ đánh nát bét. Một cái đại thú, cứ thế mà chết đi. Chết tại một thanh phổ thông súng săn phía dưới. Tiếng súng tàn đi, nhà gỗ tiền viện bên trong một mảnh hỗn độn. Sói đen thi thể co quắp trên mặt đất, đầu đã bị đánh đến nát bét, máu tươi lẫn vào góc chảy đầy đất, tại trên bùn đất đọng lại thành một bãi màu đỏ sẫm nước. Mùi máu tươi cùng mùi khói thuốc súng thẳng hướng Lâm Hạ trong lỗ mũi chui. Hắn hạ xuống còn tại bốc khói súng săn, miệng lớn thở phì phò. Liên tiếp súng bắn để bờ vai của hắn đều chấn đã tê dần, toàn bộ cánh tay phải hiện tại còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm. Chiến hùng đâu? Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình còn có một con chó, liền vội vàng xoay người xông vào nhà gỗ. Trong phòng khách, chiến hùng nằm ở trong vũng máu, thân thể còn tại có chút co quắp. Tiết hầu bị cắn đứt hơn phân nửa, vết thương dữ tợn đáng sợ, máu tươi còn tại quần quần ra bên ngoài tuôn. Trên mặt nền máu đã tích một vũng lớn, theo tấm ván gỗ khe hở hướng bốn phía lan tràn. Cỏ. Lâm Hạ vọt tới chiến hùng bên cạnh, luống cuống tay chân nghi để lại vết thương. Nhưng máu chảy quá nhanh, căn bản đè không được. Chiến hùng ánh mắt bắt đầu tan rã, con ngươi chậm rãi phóng to. Lão lang. Lâm Hạ giống to, có hay không biện pháp? Mang nó đi tế bái hắc tâm hắc lê hoa. Như lần trước đồng dạng. Lão lang chậm rãi từ trong viện đi tới, liếc qua Lâm Hạ, thần sắc bình tĩnh. Ngươi gấp quả trứng. Không gấp. Lâm Hạ trừng to mắt, nó sắp chết, ngươi không thấy được sao? Ta nói đừng nóng đội. Lão lang đi đến chiến hùng bên cạnh, dùng cái mũi ngửi ngửi, sói đen chết rồi, viên kia hắc tâm hắc lê hoa cũng chỉ có chiến hùng một cái liên hệ. Cho nên, Lâm Hạ cau mày, trên tay tất cả đều là chiến hùng máu. Cho nên nó hiện tại là bất tử bất diệt tồn tại. Lão lang chuyện đương nhiên nói, giống như là đang nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình, chỉ bất quá cần một tháng thời gian phục sinh. Lâm Hạ sửng sốt, hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực chiến hùng, lại ngẩng đầu nhìn lão lang. Ngươi nói, cái gì? Ta nói nó không chết được. Lão lang liếm liếm trên móng đuốt dính vào máu, một tháng sau liền có thể sống bắn ra nhảy loạn, liền cùng người không việc gì đồng dạng. Thật. Lâm Hạ trong thanh âm mang theo một tia hy vọng. Ta lừa ngươi làm gì? Lão lang lườm hắn một cái, hắc tâm hắc lê hoa quy tắc chính là như vậy, chỉ cần cây vẫn còn, liên lạc viên liền sẽ không chân chính tử vong, chỉ là phục sinh cần thời gian mà thôi. Lâm Hạ nhìn xem trong ngực dần dần mất đi sinh mệnh dấu hiệu chiến hùng, căng cứng thần kinh cuối cùng thư giãn xuống. Chiến hùng thân thể đã không tại run rẩy, hô hấp cũng triệt để đình chỉ, nhưng nó con mắt còn mở, giống như là đang nhìn Lâm Hạ. Lâm Hạ đưa tay khinh khinh khép lại con mắt của nó. Cái kia, làm sao bây giờ? Chiến hùng thi thể làm sao cất giữ? Hắn hỏi. Lão lang nghiêng đầu suy nghĩ một chút, ngươi có ăn hay không thịt chó? Lâm Hạ. Chương 35, sương mù bên trong bóng đen. Chương 35, sương mù bên trong bóng đen mật mã, ngươi muốn ăn thịt chó? Lâm Hạ mập bức. Thì không thể lãng phí a. Lão lang nghiêm trang nói, dù sao một tháng sau nó liền dùng một bộ mới thân thể phục sinh, bộ thi thể này giữ lại cũng vô dụng. Ngươi nếu là không ăn lời nói, vậy ta toàn bao. Cút. Lâm Hạ tức giận mắng một câu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy chiến hùng thi thể, chiến hùng thân thể còn có chút ấm áp, nhưng đã mềm nhũn, không có bất luận khí lực gì. Lâm Hạ đi ra nhà gỗ, đi vào trong sân. Lão lang đi theo sau hắn, ngươi thật muốn trốn a? Quá lãng phí đi. Ngậm miệng. Lâm Hạ lạnh lùng nói. Hắn tại viện tử một góc tìm cái hướng mặt trời địa phương, nơi đó địa thế hơi cao, không dễ dàng nước đọng. Bên cạnh còn có cây mỹ nhân tùng, cành lá rậm rạp, có thể che bóng. Lâm Hạ tìm đến cái xẻng, bắt đầu đào hố. Cái xẻng cắm vào bùn đất, phát ra ngột ngạt âm thanh. Hắn một xúc đất đào lấy, động tác máy móc mà lặp lại. Lão lang nằm ở một bên nhìn xem, thật chôn a. Như thế tốt thịt, chôn rất đáng tiếc. Nếu không dạng này, ngươi đem nó chôn nông một điểm, đợi đến buổi tối ta lén lút đào ra ăn hết. Lâm Hạ dừng lại động tác, quay đầu nhìn lão lang. Mật mã, không thể lấy. Lão lang ngượng ngùng ngậm miệng lại. Tốt tốt tốt, ta không nói, ngươi chôn đi. Nó nói thầm, nhân loại chính là già mồm, nếu là tại trong bầy sói, thi thể đều là trực tiếp vứt bỏ, hoặc là bị đồng bạn chia ăn. Đây mới là đối người chết lớn nhất tôn trọng, để nó nhục thể trở về tự nhiên, hoặc là trở thành đồng bạn một bộ phận. Lâm Hạ không để ý tới nó, tiếp tục đào hố. Đào hơn nửa giờ, Lâm Hạ cuối cùng đào ra một cái đủ sâu hố, chỉ ít có sâu hơn 1 mét. Lâm Hạ lau mồ hôi, đem chiến hùng khinh khinh bỏ vào trong hố. Chiến hùng co do thân thể, giống như là ngủ rồi đồng dạng. Chỉ là nó sẽ không tỉnh lại, ít nhất trong vòng 1 tháng. Làm xong những này, trời đã triệt để đen. Mặt trăng leo lên đỉnh núi, tung xuống ánh trăng lạnh lẽo. Lâm Hạ phủi tay bên trên đất, quay người trở lại nhà gỗ. Lão lang nhìn hắn bóng lưng, khó được không nói gì thêm giễu cợt. Đêm khuya, lão lang vùi ở ghế sofa bên trong nhìn xem chú gấu Duni, Lâm Hạ thì nằm ở trên giường, bên hai tất cả đều là thối cầu hùng, thối đầu trọc, thối con sóc, thối cắt cắt. Lật qua lật lại rất lâu, hắn mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sau đó, lại là giấc mộng kia. To lớn con cóc xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn, nhưng lần này nó thoạt nhìn càng thêm thống khổ. Trên lưng u cục rậm rạp chẳng chịt nhét chung một chỗ, giống như là từng cái bọc mủ. Cầu ngươi giúp ta một chút. Con cóc gầm thanh tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, mỗi một chữ đều giống như từ trong cổ họng gạt ra. Ta thật sắp không chịu nổi. Thân thể của nó tại kịch liệt run rẩy, u cục bên trong nước mủ chảy tràn nhanh hơn. Lâm Hạ nhìn xem nó, trong lòng dâng lên bi thương. Thật xin lỗi. Hắn vẫn là câu nói kia, ta không giúp được ngươi. Ta liền ngươi là cái gì cũng không biết, làm sao giúp ngươi? Vì cái gì? Vì cái gì không chịu giúp ta? Con cóc gầm thanh đột nhiên thay đổi đến phẫn nộ. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu, trừng Lâm Hạ. Cặp kia con mắt thật to bên trong tràn đầy tơ máu, xung huyết trong mắt đều nhanh muốn tuôn ra tới. Bọn họ những ký sinh trùng này đều đáng chết. Một giây sau, hai con mắt đột nhiên nổ tung. Ba. Tựa như là hai cái thủy cầu bị đâm thủng. Huyết thủy cùng mủ dịch trộn lẫn cùng một chỗ, văng tứ phía. Con cóc mở ra miệng rộng, đột nhiên hướng Lâm Hạ cắn tới, đem hắn một cái nuốt vào. Cùng lúc đó, Bác Sơn, Hùng Bá Thiên nâng quả đen hướng chân núi đi. Ba ba ba. Quả đen trong ngực nó réo lên không ngừng, cánh càng không ngừng vỗ Hùng Bá Thiên ngực. Ngươi nói là lão lang thật cùng nhân loại kia trộn lẫn gối đi. Hùng Bá Thiên cau mày, trong thanh âm mang theo nghi hoặc. Hoa. Quả đen dùng sức gật đầu, sau đó tiếp tục liễu diễu tê. Hùng Bá Thiên rơi vào trầm tư. Lão lang tên kia luôn luôn độc lai độc vãng, từ trước đến nay không cùng bất luận kẻ nào hoặc là thú kết giao. Nhiều năm như vậy, nó đều là một cái sói ở tại trong sơn cốc, làm sao đột nhiên liền cùng nhân loại kia trộn lẫn ở cùng một chỗ? Cái này không phù hợp lão lang tính cách, ra chẳng lẽ là cùng bọn họ đồng dạng tính toán, muốn mượn kia nhân loại tay bảo vệ Hắc Tâm Hắc Lê Hoa? Không đúng, lão lang liền viên kia Hắc Tâm Hắc Lê Hoa, chính nó rất dễ dàng liền có thể giữ vững, không cần thiết lại cùng này nhân loại hợp tác. Vậy nó đến cùng muốn làm gì? Đột nhiên, xung quanh lên một tầng sương mù. Hùng Bá Thiên lấy lại tinh thần, dừng bước lại. Nó ngẩng đầu nhìn một phía, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Sương mù trắng xóa từ bốn phương tám hướng vào tới, cơ hồ là trong chớp mắt liền đem cả tòa núi đều bao phủ, tầm nhìn cấp tốc hạ xuống, liền phía trước 5 mét cây đều thấy không rõ. Thật mãnh liệt sương mù, có điểm gì là lạ. Hùng Bá Thiên tự lẩm bẩm, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Hoa hoa. Quả đen cũng phát giác không thích hợp, núp ở Hùng Bá Thiên trong ngực run lẩy bẩy. Hùng Bá Thiên hít sâu một hơi, cái mũi tại trên không hít hà. Phải tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Nó bước nhanh hơn, hướng về chân núi chạy như điên. Thân thể cao lớn tại trong rừng xuyên qua, những nơi đi qua cảnh cây bị đục gãy, bụi cây bị dầm nát. Nhưng sương mù càng ngày càng đậm. Đến cuối cùng, liền chân mình đều nhanh thấy không rõ. Hùng Bá Thiên không thể không dừng lại. Lại tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ lạc đường. Hoa hoa hoa. Quả đen trong ngực nó điên cùng đều, dùng cánh chỉ vào một phương hướng nào đó. Hùng Bá Thiên theo nó chỉ phương hướng nhìn. Trong sương mù, mơ hồ có thể nhìn thấy một chút bóng đen. Những bóng đen kia rất cao lớn, chỉ ít có 10 mấy mét, mà còn đang di động. Hùng Bá Thiên tìm đập loạn. Đó là vật gì? Chương 36, cùng Hùng Bá Thiên hợp tác. Chương 36, cùng Hùng Bá Thiên hợp tác hô. Lâm Hạ bỗng nhiên mở mắt ra, trước mắt là quen thuộc nhà gỗ. Cỏ. Lại là cái này phá mộng. Hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ, trời đã sáng, nhưng cảnh tượng bên ngoài để hắn sửng sốt một chút. Một tầng sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ sơn lâm, một mảnh trắng xóa, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Những cái kia bình thường có thể nhìn thấy mỹ nhân tùng, hiện tại liền hình dáng đều thấy không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút mơ hồ bóng đen tại trong sương mù như ẩn như hiện. Như thế lớn sương mù. Lâm Hạ nói thầm một câu, đẩy ra cửa phòng ngủ. Lão lang ngồi tại nhà gỗ trước cửa chính, đưa lưng về phía hắn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm phía ngoài sương mù. Nhìn cái gì đấy? Lâm Hạ đi tới hỏi. Cái này sương mù. Lão lang âm thanh có chút ngưng trọng, hoàn toàn không có bình thường nặng lớn, cái này có thể không giống nó. Làm sao vậy? Trên núi nổi sương mù không phải rất bình thường sao? Lâm Hạ đi tới cửa, đưa tay tại trong sương mù cơ cơ. Sương mù rất đậm, ở mức hơi nước đập vào mặt, mang theo một cỗ ẩm ướt bùn đất vị. Nơi này thời tiết thật sự là vô thường. Lâm Hạ cảm khái một câu. Lão lang lắc đầu, nếu thật chỉ là thời tiết biến hóa liền tốt. Có ý tứ gì? Lão lang lại lắc đầu, cái mũi trong không khí hít hà, ta cũng không biết, chỉ là cảm giác cái này sương mù rất không thích hợp, có cỗ mùi lạ. Cái gì mùi lạ? Nói không rõ. Lão lang lỗ tai giật giật, giống như là vật gì đó hư thối hương vị, nhưng lại không hoàn toàn là. Lâm Hạ cẩn thận ngửi ngửi, trừ ở mức cùng bùn đất vị, hắn cái gì đều ngửi không thấy. Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Lão lang không có trả lời, lại nhìn chằm chằm sương mù nhìn một hồi, đột nhiên đứng lên, vẫy vẫy đuôi. Tính toán, không nghĩ, dù sao trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Nó khôi phục bình thường lười nhác ngữ khí, ta muốn đi nhìn chú gấu Duni, giữa trưa muốn ăn thịt bò, ngươi làm. 666. Lâm Hạ liếc mắt. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, buổi sáng 7 giờ rưỡi. Theo bình thường kế hoạch, hắn hiện tại có lẽ đi đón tây. Nhưng trên núi như thế lớn sương mù, tầm nhìn không đến 10 mét, lên núi quá nguy hiểm. Vạn nhất lại gặp phải cái kia hắc hùng, tại trong sương mù đánh lén, vậy thì phiền toái. Tính toán, vẫn là chờ sương mù tản đi nói sau đi. Lâm Hạ vừa mới chuẩn bị đóng cửa lại trở về nhà làm cơm sáng, dư quang đột nhiên liếc về cái gì? Nơi xa trong sương mù, có một cái bóng đen to lớn chính hướng bên này đi tới. Lâm Hạ trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Lão lang. Lâm Hạ vội vàng hô to, có đồ vật tới, rất lớn đồ vật. Thứ đồ gì? Lão lang trở lại cửa, tiếp mắt hướng trong sương mù nhìn một chút. A, lão bằng hữu a. Ngữ khí của nó nháy mắt buông lỏng, thậm chí mang theo một tia trêu chọc. Bóng đen dần dần đến gần, sương mù bị nó thân thể cao lớn đẩy ra, lộ ra chân dung. là cái kia hắc hùng, Hùng Bá Thiên. Trên vai của nó còn đứng con quạ đen kia, màu đen lông vũ tại trong sương mù gần như nhìn không thấy, chỉ có cặp kia con mắt màu đỏ đặc biệt rõ ràng. Hùng Bá Thiên đi đến trong viện, thân thể cao lớn gần như chặn lại nửa cái biệt tử, đứng ở nơi đó tựa như một tòa ngọn núi nhỏ màu đen. Nồng đậm thú vị đập vào mặt. Lang tiền bối. Hùng Bá Thiên thanh âm trầm thấp vang lên, đối với lão lang khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Nó nói chuyện. Lâm Hạ sững sờ tại nguyên chỗ, miệng có chút mở ra. Cái này gấu cũng biết nói, mà lại nói hay là tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Hắn thế giới quan lại lần nữa bị đổi mới. Lại là lão lang lại là hắc hùng nói chuyện, cái này thế giới đến cùng làm sao vậy? Linh khí sống lại, hay là toàn dân chuẩn bị hóa thú? Khách quý ít gặp a. Lão lang ngáp một cái, Hùng Bá Thiên, ngươi không tại Bắc Sơn đợi, tìm ta cái này tới làm gì? Là đến Nam Trực. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta cái này không có mật ong. Ta không ăn mật ong. Hùng Bá Thiên nghiêm túc nói. Lâm Hạ ở bên cạnh nghe lấy này quỷ dị đối thoại, cảm giác chính mình tam quan ngay tại sụp đổ. Hai cái dã thú tại nơi đó nói chuyện phiếm, còn trò chuyện như thế. Hàng ngày, ta tìm hắn. Hùng Bá Thiên đột nhiên nâng lên một cái chân, chỉ Lâm Hạ. Cái kia móng đuốt so Lâm Hạ đầu còn lớn hơn, phía trên lợi chảo ở trong xương mù lóe hàn quang. Tìm ta. Lâm Hạ cảnh giác lui về sau một bước, thủ hạ ý thức sở về phía treo trên tường súng săn. Lần trước cái này gấu kem chút đem hắn đập chết, hắn bây giờ thấy cái này tìm gấu bên trong đều có chút bóng ma. Chớ khẩn trương. Hùng Bá Thiên nhìn ra Lâm Hạ đề phòng, âm thanh làm chậm lại một chút, ta không phải tới tìm ngươi phiền phức. Hoa hoa. Quả đen cũng kêu hai tiếng. Vậy ngươi tới làm gì? Lâm Hạ hay là không có buông lòng cảnh giác, tay ý nguyên đặt ở súng săn bên cạnh. Hùng Bá Thiên trầm mặc một hồi, tựa hồ tại tổ chức lời nói. Qua trọn vẹn nửa phút, nó mới chậm rãi mở miệng. Về sau, ngươi có thể chém hắc lê hoa thụ. Cái gì? Lâm Hạ sửng sốt, cái này chuyển hướng quá đột ngột, ngươi không phải không cho ta chém sao? Lần trước còn kém chút. Phổ thông hắc lê hoa thụ, ngươi tùy tiện chém. Hùng Bá Thiên đánh gây hắn, ngữ khí rất chân thành, nghĩ chém bao nhiêu, ta sẽ lại không ngăn cả ngươi. Thật. Lâm Hạ có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng, Hùng Bá Thiên lời nói xoay chuyển, âm thanh thay đổi đến nghiêm túc lên, không thể chém hắc tâm hắc lê hoa. Lão lang ở bên cạnh nói chen vào, không sai đề nghị. Lâm Hạ suy tư một chút. Nếu như chỉ là không thể chém đặc biệt mấy gốc cây, vậy đối với hắn đến nói hoàn toàn không có ảnh hưởng. Dù sao công ty muốn là phổ thông hắc lê hoa, da đen vàng tâm cái chủng loại kia, hắn chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ liền được. Mà còn cứ như vậy, cũng không cần lo lắng đầu này gấu đến tìm hắn phiền phức, thậm chí còn tương đương với có một cái cường đại minh hiếu. Cớ sao mà không làm? Được, ta đồng ý. Lâm Hạ gật đầu, nhưng ngươi đến nói cho ta cái nào là hắc tâm hắc lê hoa, ta có thể phân biệt không được. Đi theo ta. Hùng Bá Thiên xoay người rời đi, hành động lực cái này một khối không thể chê. Lâm Hạ nhìn một chút phía ngoài sương mù, lại nhìn về phía lao lang, ngươi có đi hay không? Trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Dù sao trước mấy ngày sự tình rõ mồn một trước mắt, cái này gấu thực lực hắn là từng trải qua. Nếu là tại trong sương mù ra tay với hắn, hắn có thể chạy không thoát, có lão lang tại, chí ít có cái bảo đảm. Không đi, ta muốn nhìn phim hoạt hình. Lão lang lắc đầu, đã quay người hướng phòng khách đi. Yên tâm đi, Hùng Bá Thiên rất coi trọng chữ tín, cũng bởi vì một cái hứa hẹn, nó tại chỗ này trông mấy trăm năm. Mấy trăm năm? Lâm Hạ khiếp sợ nhìn xem đầu kia hắc hùng bóng lưng. Cái này ra hỏa, sống mấy trăm năm. Vậy nó rốt cuộc là thứ gì? Thành tinh yêu quái, hay là cái gì thượng cổ dị thú? Thất thần làm gì, đi a. Hùng Bá Thiên quay đầu thúc giục, to lớn đầu gấu tại trong sương mù lộ ra đặc biệt dữ tợn. Hoa hoa. Quả đen cũng kêu, giống như là đang nói nhanh lên. Lâm Hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể thần tốc trở về nhà cầm trang bị. Trên lưng hắn súng săn, cầm lấy thanh kia hắc lê hoa một bữa, đi theo Hùng Bá Thiên cùng quả đen bước lên sương mù lên núi. Chương 37, Kim Thiền Tử chương 37, Kim Thiền Tử sương mù thực tế quá lớn, tầm nhìn không đến 5 mét. Sương mù ướt át đánh vào trên mặt, lạnh buốt thấu xương. Lâm Hạ theo sau lưng Hùng Bá Thiên, sợ mất dấu. Còn tốt Hùng Bá Thiên hình thể đủ lớn, liền tính tại trong sương mù cũng rất dễ thấy, mà còn trên người nó có một cỗ đặc biệt thú vị, đi theo hương vị đi cũng sẽ không lạc đường. Đi đại khái hơn một giờ, bọn họ cuối cùng đi tới rừng hoa hắc lê. Lâm Hạ ngắm nhìn một phía. Tại trong sương mù dày đặc, những cái kia màu đen thân cây như ẩn như hiện, giống như là từng cây to lớn màu đen cây cột cắm trên mặt đất. Lá cây màu đỏ ở trong sương mù lộ ra đặc biệt quỷ dị, giống như là dính huyết nhất dạng. Hoa hoa. Quả đen đột nhiên từ Hùng Bá Thiên trên vai bay lên, quanh quẩn trên không trung một vòng, sau đó rơi vào trên một thân cây. Cái này cây, hắc tâm hắc lê hoa. Hùng Bá Thiên chỉ vào quả đen ngừng lại gốc cây kia. Lâm Hạ đến gần cẩn thận quan sát. Cây này thoạt nhìn nhiều năm rồi, thân cây trắng kiện, ít nhất phải hai người mới có thể ôm lấy. Từ bên ngoài nhìn vào, cây này cùng phổ thông hắc lê hoa thụ không có gì khác nhau. Nếu không phải Hùng Bá Thiên chỉ ra đến, hắn căn bản phân biệt không ra. Làm sao phân chia? Lâm Hạ hỏi, cũng không thể mỗi lần chặt cây phía trước đều để người đến xem a. Không có cách nào phân chia. Hùng Bá Thiên lắc đầu, chỉ có thể dựa vào ký ức, ghi nhớ mỗi một cây hắc tâm hắc lê hoa vị trí. Cái này cũng quá. Hoa hoa hoa. Quả đen đều bay đến một cái khác cái cây bên trên. Cái này cây cũng thế. Hùng Bá Thiên nói. Ai các loại? Lâm Hạ tại cái này cây hắc tâm hắc lê hoa dưới cây thổ địa bên trên vẽ ra đến một đạo thập tự, sau đó cùng đi lên. Tiếp xuống, Hùng Bá Thiên tiếp tục đi lên phía trước, cho Lâm Hạ chỉ ra 7-8 cây hắc tâm hắc lê hoa cây vị trí. Những này cây phân tán tại toàn bộ trong rừng, có cách xa nhau rất gần, chỉ cách mấy mét, có cách rất xa, muốn đi mấy phút mới có thể đến, mỗi một cây thoạt nhìn đều cùng phổ thông hắc lê hoa thụ giống nhau như lúc. Lâm Hạ cố gắng nhớ kỹ mỗi một cái cây vị trí, nhưng nói thật, tại cái này bao lớn trong sương mù, hắn liền phương hướng đều không phân rõ, chớ nói chi là nhớ vị trí. Chỉ có thể dựa vào chính mình dưới tảng cây họa ký hiệu. Ta không nhớ được a. Lâm Hạ bất đắc dĩ nói. Từ từ sẽ đến. Hùng Bá Thiên ngược lại là rất có kiên nhẫn, về sau sương mù tản đi, ngươi nhiều đến mấy lần, liền nhớ kỹ. Chắc không được Hắc Hùng muốn ngăn cản Lâm Hạ chặt cây, sợ sẽ là Lâm Hạ không cẩn thận chặt tới những này hắc tâm hắc lê hoa. Ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Lâm Hạ nhìn xem trước mặt cây. Hùng Bá Thiên gật gật đầu, hỏi đi. Những này hắc tâm hắc lê hoa rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì có thể để các ngươi bất tử bất diệt? Ta cũng không biết những này hắc tâm hắc lê hoa đến cùng là cái gì. Hùng Bá Thiên lắc đầu, ta chỉ biết là cực kỳ lâu trước đây, cái thứ nhất sắp chết dị thường phát hiện loại này cây. Về phần tại sao sẽ có loại này hiệu quả? Hùng Bá Thiên lắc đầu, không có người biết nguyên nhân, có người nói đây là thượng cổ thần thụ, có người nói đây là ngoài hành tinh đến thực vật, còn có người nói đây là địa cầu ý chí thể hiện, nhưng đều chỉ là suy đoán. Thì ra là thế. Lâm Hạ khẽ gật đầu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác. Nếu như hắn cũng làm đến một khỏa hắc tâm hắc lê hoa, có phải là cũng có thể bất tử bất diệt? Mặc dù muốn sắp chết mới có thể thành lập liên hệ, nhưng cùng vĩnh sinh so sánh, điểm này nguy hiểm tựa hồ không tính là cái gì. Có rảnh rỗi hay không hắc tâm hắc lê hoa? Lâm Hạ thử thăm dò hỏi, ta nói là không có bị chiếm cứ. Hùng Bá Thiên nhìn hắn một cái, lắc đầu. Vùng rừng rậm này hắc tâm hắc lê hoa trên cơ bản đều bị chiếm cứ. Nó lắc đầu, ta biết mỗi một cây đều có chủ nhân. Trên cơ bản. Lâm Hạ bắt lấy từ mấu chốt. Rừng rậm rất lớn, ta không có khả năng biết tất cả hắc tâm hắc lê hoa. Hùng Bá Thiên nói, mà còn thành công cũng là có xác suất. Vậy thành công dẫn đầu có bao nhiêu? 1/10. Hùng Bá Thiên nói, hoặc là thấp hơn. 1/10. Lâm Hạ nuốt một ngụm nước bọt. Tiền đặt cược này quá lớn, làm không tốt đem chính mình đùa chơi chết, xem ra không tất yếu không thể chủ động chỉnh. Tốt, nên nhận cây đều nhận xong. Hùng Bá Thiên quay người chuẩn bị rời đi, đi nhớ những vị trí này, tuyệt đối đừng chém sai. Lâm Hạ khẽ gật đầu, hắn không hề chuẩn bị rời đi. Đến đều đến rồi, vừa bạn chém mấy gốc cây. Tháng này công trạng xa xa không đạt tiêu chuẩn, không thể kéo dài được nữa. Lâm Hạ tìm một khỏa hắc lê hoa thụ, thân cây thẳng tắp, độ dày vừa phải. Lâm Hạ giơ lên búa, vung mạnh xuống dưới. Giang giác. Đúa thật sâu chém vào thân cây, màu đen vỏ cây rách ra, lộ ra bên trong bằng gỗ. Nhưng một giây sau, Lâm Hạ cùng Hùng Bá Thiên đều sửng sốt. Quả đen oa một tiếng hét lên, cánh điên của gỗ. Bên trong cây khô, không phải màu vàng, mà là màu đen. Một ngày trước, Giang đô thị, một chỗ u ám gian phòng, đứng bốn người. Mái tóc màu xanh lưu hí tựa vào trên bệ cửa sổ, Lâm Sở đứng tại bên cạnh nàng, hai người đều nhíu chặt lông mày. Trong phòng trên mặt bàn cũng ngồi một thiếu niên, tuổi tác bất quá 18 tuổi, đầy mắt đều là ngạo khí. Tại thiếu niên trước người, một người mặc đen áo khoác nam nhân chính đưa lưng về phía hắn ngồi xổm trên mặt đất, đồng dạng nhíu chặt lông mày. Ánh mắt của bốn người đều nhìn về nam nhân trước người, đó là một nhà ba người, bất quá lúc này bọn họ đều quỳ trên mặt đất, tóc cũng đều bị tạo sạch, đầu chọc đỉnh đã không có da đầu, đỏ bừng vết máu chảy đầy là. Xem ra, giống như là bị sống sờ sờ rút ra tóc. Bọn họ hai tay chắp lại, mười phần quỷ dị. Cách trên này, có điểm giống một vị nào đó đại túy cấp bậc tà ma. Nam nhân cau mày, như có điều suy nghĩ. Giống ai? Thiếu niên vuốt vuốt cái cằm, tò mò hỏi. Nam nhân quay đầu lại, trừng thiếu niên một cái, để ngươi bình thường xem thật kỹ một chút dị thường danh sách, xem xét liền không hào hào nhìn. Thiếu niên sờ lên cái mũi, có gì đang xem, những này dị thường ta không hiểu rõ cũng giống như vậy giết. Bị thiệt lớn ngươi liền trung thực. Nam nhân chỉ tiếc rèn sắc không thành thép. Nam nhân tên là Thời Cung, Giang Đô thủ dạ nhân đội viên một trong, đại tá cấp bậc. Thiếu niên tên là Thời Dung, là đệ đệ của hắn, đại tá cấp bậc. Lâm Sở biết sao? Thời Cung đột nhiên hỏi. Có điểm giống là Kim Tiền Tử, nó giết người đại đa số đều là cách trên này. Lâm Sở nói. Nhìn. Thời Cung lại lần nữa quay đầu liếc nhìn đệ đệ, ngươi xem một chút nhân gia Lâm Sở, ta cũng thật sự là đối ngươi quá nhân tử, nên vận dụng gia pháp hầu hạ ngươi. Ngươi đừng. Thời Dung giật nảy mình. Thời Cung hừ lạnh một tiếng đứng dậy, nhìn hướng Lưu Hí, đội phó, này làm sao xử lý? Hiện tại Kim Thiền Tử có lẽ liền tại Giang Đô, phải mau chóng trừ bỏ. Lưu Hí khẽ gật đầu, ta sẽ thông báo đội trưởng. Chỉ là Kim Thiền Tử cũng là bất tử bất diệt tồn tại, chúng ta chỉ có thể tận lực đem nó đuổi ra Giang Đô, hoặc là phong ấn. Không biết nó làm sao sẽ đột nhiên chạy đến Giang Đô giết người. Nam nhân mặt lộ nghi hoặc. Kim Thiền Tử giết người đều có rất mạnh mục đích tính, người nhà này hẳn là chọc tới nó. Lâm Sở nói. Ai biết? Thời Dung trở về tra một chút. Tại sao là ta? Thời Dung sửng sốt một chút, hắn chỉ phụ trách chiến đấu. Rèn luyện ngươi, đừng ép ta quản ngươi. Biết biết. Chương 38, Mã Bắt Bắt chương 38, Mã Bắt Bắt Giang Đô thị, Bạch Vân tiểu khu. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua tầng mây vẩy vào tiểu khu nhà lầu bên trên, nhưng phiến khu vực này lại bao phủ một loại không nói ra được cảm giác đè nén. Thời Dung đứng tại người bị hại cửa nhà, nhìn xem bị màu vàng giấy niêm phong dán đầy cửa lớn, không kiên nhẫn đá đá trên đất đầu thuốc lá. Người thế nào tới? Không phải ta sống sao? Hai tay của hắn cắm ở trong túi, một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng. Xem như thủ dạ nhân chiến đấu bộ môn tân tình, Thời Dung luôn luôn thờ phụng dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Lâm Sở đứng ở bên cạnh hắn, một thân đơn giản màu đen quần áo thể thao, tóc dài đâm thành đuôi ngựa, thoạt nhìn lao luyện lại bình tĩnh, cùng Thời Dung táo bạo hoàn toàn ngược lại. Lưu đội để ta tới giúp ngươi. Trên thực tế, là Lưu Hí lo lắng Thời Dung không đáng tin cậy, thu thập được tin tức sai lầm, cho nên đem Lâm Sở phải tới. Ta không cần hỗ trợ, chính mình liền có thể giải quyết. Thời Dung có chút khinh thường. Hắn kéo xuống dây niêm phong, trực tiếp đẩy cửa ra. Thời Dung che mũi hướng bên trong vào, vẫn không quên nổ nước bọt, mùi vị này thật mẹ nó sông. Lâm Sở cũng không có đi theo vào, mà là đứng tại cửa nhìn xem Thời Dung thao tác. Trong phòng một mảnh hỗn độn. Ngày hôm qua thủ dạ nhân đã đem thi thể trở đi, nhưng hiện trường cũng không có thanh lý. Trên mặt nền còn lưu lại mảng lớn vết máu đỏ sậm, đã khô cạn biến thành màu đen, trên tường dính không ít vết điểm, ghế sofa bị lật tung ở một bên, trên bàn trà chén nước nát đầy đất. Không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, còn hôn tạp mùi thơm, ngửi lên để người nghĩ buồn nôn. Ở đâu ra mùi thơm? Thời Dung cau mày hỏi. Hắn đi đến góc tường, nơi đó bày biện một cái nho nhỏ bệ thờ, phía trên để đó mấy cây đã đốt hết hương. Cầu thần bái Phật có thể có làm được cái gì, còn không phải bị giết. Nhìn một hồi không có gì phát hiện, Thời Dung liền bén tay áo lên bắt đầu tại trong phòng lục lọi lên. Đầu tiên là phòng khách. Hắn đem đệm ghế sofa đều bén lên, bên trong trừ một chút tiền lẻ cùng một cái điều khiển từ xa, cái gì cũng không có. Dưới bàn trà mặt cũng lật cả đáy lên trời, chỉ tìm tới mấy tấm hết hạn báo chí cùng một đống cho bụi. Sau đó là phòng ngủ. Hắn đem đệm bén lên, phía dưới trống rỗng, cái gối bên trong cây bông cũng bị hắn đới đi ra. Tủ quần áo cũng lật mấy lần, y phục nam nhân, nữ nhân y phục, tiểu hài y phục đều bị hắn ném đi ra, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Hay là cái gì cũng không có. Nửa ngày về sau, Thời Dung thở hổn hển ngồi dưới đất, vuốt một cái mồ hôi trán. Phòng bếp, nhà vệ sinh, ban công. Hắn đem mỗi cái gian phòng đều lật một lần. Nồi niêu xong chảo bị hắn lật mấy lần, nhà vệ sinh nắp bồn cầu đều bị hắn vén lên kiểm tra, trên ban công chậu hoa cũng đều bị hắn đổ ra nhìn một chút. Hắn mệt mỏi co quắp trên mặt đất, nhìn xem bị chính mình làm giống như là bị đánh cướp qua gian phòng, cả người đều đã tê dần. Lâm Sở đứng tại cửa, nàng cứ như vậy nhìn xem Thời Dung như cái hai đồ đần đồng dạng trong phòng lật tới lật lui. Gian phòng đều lật 5 lần. Lâm Sở cuối cùng mở miệng, "Ta." Thời Dung mặt nháy mắt đỏ lên, từ cái cổ một mực đỏ đến lỗ tai căn, "Vậy ngươi đến tìm? Ngươi đi ngươi lên a." Nơi này khẳng định không có manh mối. Lâm Sở bình tĩnh nói, "Vậy đi cái nào tìm?" Thời Dung từ trên mặt đất nhảy lên, có chút thẹn quá hóa giận, "Ngươi nói sớm a. Hại ta toi công bận rộn nửa ngày." Lâm Sở không có trả lời, chỉ là quay người đi ra khỏi phòng. Nàng đi tới cửa đối diện, nhấn chuông cửa. Leng keng, tiếng chuông cửa trong hành lang quen quẩn, lộ ra đặc biệt thanh thúy. "Ai vậy?" Bên trong truyền tới một cảnh giác giọng nữ, âm thanh có chút run rẩy. "Ngài tốt, chúng ta là..." Lâm Sở dừng một chút, từ trong túi lấy ra một cái giấy chứng nhận dán tại mắt mèo bên trên, "Chúng ta là xã khu nhân viên công tác, muốn biết một chút tình huống." Trong cửa trầm mặc mấy giây, sau đó mở một cái khe, một cái trung niên nữ nhân nhô đầu ra. Nàng sắc mặt trắng xám giống giấy một dạng, dưới ánh mắt mặt mang theo thật sâu mắt quầng thâm, tóc lộn xộn. "Các ngươi..." "Thật là..." Nữ nhân âm thanh rất nhỏ, giống như là sợ kinh động đến cái gì. "Đúng thế." Lâm Sở đem giấy chứng nhận đưa tới. Nữ nhân nhìn kỹ một chút giấy chứng nhận, lại ngẩng đầu quan sát một chút Lâm Sở cùng Thời Dung. Do dự thật lâu, nàng mới đem cửa mở ra. "Vào nói a, đứng tại cửa ta sợ hãi." Nữ nhân nói xong, con mắt không tự giác liếc về phía đối diện cái kia phiến dán đầy giấy niêm phong cửa. Hai người đi vào trong nhà. Gian phòng cách cục cùng đối diện giống nhau như lúc, nhưng bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Nơi này mặc dù cũng có chút lộn xộn, nhưng ít ra là người sống chỗ ở màn cửa kéo đến cực kỳ chặt chẽ, một điểm ánh mặt trời đều thấu không tiến vào. Trong phòng khách mở ra đèn, mở nhạt ánh đèn làm cho cả gian phòng lộ ra kiềm chế. TV mở ra, nhưng không có âm thanh, trong hình chính truyền bá cái nào đó game show, người chủ trì cười đến rất khoa trương, nhưng tại cái này hoàn cảnh lộ ra đến đặc biệt quỷ dị. Trên ghế sofa ngồi một người trung niên nam nhân, chính hút thuốc. Trong cái gạt tàn thuốc chất đầy đầu mẩu thuốc lá, chí ít có mấy chục cây, thoạt nhìn hắn một đêm không ngủ, một mực đang hút thuốc lá. Nam nhân ngẩng đầu nhìn một cái Lâm Sở cùng Thời Dung, lại cúi đầu xuống tiếp tục hút thuốc. "Ngồi đi." Nữ nhân chào hỏi, âm thanh ý nguyên rất nhỏ. Lâm Sở tại trên ghế sofa ngồi xuống, Thời Dung đứng tại bên cạnh nàng, không khách khí chút nào đánh giá gian phòng. "Các ngươi muốn hỏi cái gì?" "Muốn biết một chút cửa đối diện người nhà kia tình huống." Lâm Sở đi thẳng vào vấn đề, "Bọn họ bình thường có cái gì cựu nhân không? Hoặc là đắc tội qua người nào?" "Cựu nhân?" Nam nhân sửng sốt một chút, lắc đầu, "Hẳn là không có a, làm sao có thể có thù người đâu. Cao Tinh đứa bé kia từ nhỏ tại chỗ này lớn lên, trung thực bản phận cực kỳ, liền câu lời nói nặng đều không nói." Nam nhân con mắt có chút ẩm ướt, "Ta nhìn xem hắn lớn lên, từ như thế cao. Cha mẹ hắn qua đời đến sớm, hai nạn xe cộ, chỉ một mình hắn, cô đơn. Thật vất vả lấy nàng dâu, sinh hài tử, thời gian mới vừa có chút khởi sắc." Nam nhân nói không nổi nữa, hít một hơi thật sâu khói, nước mắt theo gò má chảy xuống. Nữ nhân ở bên cạnh lau nước mắt, "Đứa bé kia đáng thương à, mới 6 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, liền cứ như vậy không có." Bầu không khí trong lúc nhất thời thay đổi đến rất đột ngột. Thời Dung đứng ở bên cạnh, có chút không được tự nhiên gãi đầu một cái. Hắn không am hiểu xử lý loại này chẳng diện. "Vậy hắn thê từ đâu?" Lâm Sở tiếp tục hỏi, ngữ khí y nguyên bình tĩnh, "Ngài giải sao?" "Mã Bát Bát a." Nữ nhân nước nở nói, "Nàng là người nơi khác, tựa như là từ trong núi sâu gà đi đến." "Thâm Sơn?" Lâm Sở ánh mắt sáng lên, "Cái nào ngọn núi? Ngài biết sao?" "Cái này chúng ta cũng không rõ lắm." Nam nhân lắc đầu, "Nàng không quá thích nói chuyện, tính cách có chút là lạ. Bình thường gặp mặt chào hỏi liền đi qua, từ trước đến nay không cùng chúng ta nhiều trò chuyện. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, nhà khác đều vô cùng náo nhiệt, nhà các nàng cũng là vắng ngắt, cũng không thấy người nhà mẹ nàng tới. Chúng ta hỏi qua mấy lần, nàng đều nói nhà mẹ đẻ quá xa, không tiện tới." "Đa tạ." Lâm Sở đứng lên. "Không tại ngồi biết sao?" "Không được, còn có chuyện phải xử lý." Nói xong, nàng liền hướng bên ngoài đi, Thời Dung cũng liền bận rộn đuổi theo. Chương 39, Nam Sơn Trùng Cốc chương 39, Nam Sơn Trùng Cốc, ta vừa rồi liền định tới đây hỏi thăm tình huống, chỉ bất quá bị ngươi vượt lên trước một bước mà thôi. Thời Dung mở miệng. Lâm Sở dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn. Phải không? Đương nhiên. Thời Dung cứng cổ, ta chính là nghĩ trước trong phòng tìm xem, sau đó lại đến hỏi hàng xóm. Nha. Lâm Sở gật gật đầu, vậy ngươi bây giờ biết bước kế tiếp nên làm như thế nào? Cái này. Thời Dung gãi đầu một cái, đi tìm Kim Thiền Tử, sau đó làm chết nó. Lâm Sở thở dài, không để ý đến hắn nữa, lấy điện thoại ra bấm Lưu Hí điện thoại. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền bị kết nối. Lưu Hí tỷ, ta bên này có đầu mối. Nàng đem tình huống nói đơn giản một lần. Lưu Hí tại đầu bên kia điện thoại trầm ngâm, có thể nghe đến nàng đánh bàn phím âm thanh, ta tra một chút, chờ. Mấy phút đồng hồ sau, Lưu Hí âm thanh vang lên lần nữa. Tra được, Sơn Nam thị Trùng Cốc công lưu thôn. Trùng Cốc là một mảnh rừng rậm nguyên thủy, diện tích rất lớn, có hơn 100 km, bên trong địa hình phức tạp, trùng khí rất nặng, có đại lượng độc trùng, lâu dài có sương mù, tương đối nguy hiểm. Ta hiểu được. Lâm Sở gật đầu, ta hiện tại liền đi qua. Chú ý an toàn. Lưu Hí nhắc nhở. Biết. Cúp điện thoại, Lâm Sở nhìn hướng Thời Dung. Đi thôi, đi Sơn Nam thị. Đến đó làm gì? Thời Dung một mặt ngộp bức, không nên tại Giang Đô tìm Kim Thiền Tử sao? Nó khẳng định còn tại phụ cận a. Đi mã bắt bắt về quán điều tra. Điên rồi đi ngươi. Thời Dung bước nhanh đuổi theo, đáng giá đi một chuyến sao? Đây chính là một cái khác thành thị a, vừa đi vừa về đều muốn hơn nửa ngày. Mà còn Kim Thiền Tử nếu là tại Giang Đô lại giết người làm sao bây giờ? Lâm Sở dừng bước lại ấn xuống nút thang máy, quay đầu nhìn hắn. Thang máy đèn chỉ thị từng tầng hướng bên trên nhảy. Đây là ta công tác. Cái gì công tác? Thời Dung không hiểu. Dị thường tin tức thu nạp. Lâm Sở nghiêm túc nói, đẩy một cái mắt kính, tận khả năng đem dị thường tất cả tin tức đều ghi chép lại, trong đó liền bao gồm bọn họ động cơ giết người. Thời Dung sửng sốt một chút. Hắn vẫn thật không nghĩ tới tầng này. Tại quan niệm của hắn bên trong, gặp phải dị thường chính là làm xong liền xong việc, từ trước đến nay không nghĩ qua nhiều như thế. Cái kia. Thời Dung gãi đầu một cái, vậy ngươi đi đi. Ta muốn đi tìm dị thường. Chiến đấu bộ môn nên làm chiến đấu bộ môn sự tình, tin tức thu nạp là các ngươi nhân viên văn phòng công tác. Đinh, cửa thang máy mở ra. Lâm Sở đi bảo, Thời Dung còn đứng ở bên ngoài. Liên tại cửa thang máy muốn đóng lại thời điểm, Thời Dung điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Tiếng chuông rất gấp gáp. Cuộc gọi đến biểu thị, ca. Uy, ca. Đi theo Lâm Sở lên núi. Thời Cung âm thanh rất nghiêm túc, không cho cự tuyệt, tất cả nghe nàng chỉ huy, dám mù hành động trở về đánh chết ngươi. Có thể là ta là chiến đấu bộ môn a. Thời Dung tính toán tranh luận. Chiến đấu cái rắm. Thời Cung đánh gây hắn, lần này đối phó là đại túy cấp Kim Thiền Tử, ngươi một cái đại tà cấp đi qua chính là làm trở ngại chứ không giúp gì. Đàng hoàng đi theo Lâm Sở, bảo vệ tốt nàng, ngươi có nghe hay không? Nghe. Nghe đến. Thời Dung hữu khí vô lực nói. Ghi nhớ, Lâm Sở là chúng ta thủ dạ nhân trọng yếu nhất tình báo phân tích viên, nàng nếu là xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng trở về. 3. Điện thoại bị giật máy. Thời Dung nhìn xem điện thoại, khóc không ra nước mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thang máy, cửa thang máy đã nhanh đóng lại. Chờ một chút ta a. 3 giờ chiều, Sơn Nam thị nhà ga. Lâm Sở cùng Thời Dung từ đường sắt cao tốc bên trên xuống tới. Sơn Nam thị so Giang Đô nhỏ rất nhiều, nhà ga cũng có vẻ hơi cũ kỹ. Thời Dung có một cái to lớn ba lô leo núi, bên trong tràn đầy các loại trang bị. Lều vải, túi ngủ, túi cấp cứu, giấy thường, đao cụ, đèn tin, la bàn. Hắn là dựa theo dã ngoại sinh tồn tiêu chuẩn đến chuẩn bị, hắn không thể đem nửa cái ngoài trời vật dụng cửa hàng đều đưa đến. Lâm Sở thì chỉ có cái ba lô nhỏ, thoạt nhìn nhẹ nhõm nhiều lắm. Bên trong chỉ có một ít nhu yếu phẩm, nước, lương khô, điện thoại, sạc dự phòng, một cây tiểu đao. Mật chết ta. Thời Dung phàn nàn nói, thả xuống bao lau mồ hôi, vì cái gì túi sách của ngươi như thế nhỏ? Chúng ta không phải đi cắm trại dã ngoại, chỉ là đi điều tra, nhiều nhất một ngày liền trở về. Vạn nhất về không được đâu. Lâm Sở, ra xe đứng. Thời Dung từng ngụm rót nước, một bình nước mấy cái liền uống xong. Cái này phá thiên khí, nóng quá. Sơn Nam thị nhiệt độ không khí so Giang Đô cao, phơi người choáng váng. Không khí bên trong tràn ngập ẩm ướt, giống như là muốn trời mưa, nhưng trên trời lại một điểm mây đều không có. Lâm Sở nhìn một chút trên điện thoại hướng dẫn, đi xe buýt đi Trùng Cốc trấn. Bến xe liền tại bên cạnh trạm xe lửa, đi Trùng Cốc trấn xe khách một ngày chỉ có ban 3, bọn họ đuổi kịp buổi chiều cuối cùng ban 1. Xe phát động cơ phát ra nổ thật to âm thanh, toàn bộ thân xe đều đang run rẩy. Xe lái rất chậm, tại lồi lõm trên đường lắc lư tiến lên. Ngoài cửa sổ phong cảnh chậm rãi từ thành thị biến thành vùng ngoại thành, lại từ vùng ngoại thành biến thành nông thôn. Phong ở càng ngày càng thấp, càng ngày càng cũ nát. Ven đường cây cối càng ngày càng nhiều, không khí cũng biến thành càng ngày càng tươi mát. Mở hơn 1 giờ, cuối cùng tiến vào vùng núi. Hai bên đều là liên miên dãy núi, xanh úng tươi tốt, giống như là một mảnh hải dương màu xanh lục. Đường núi gập ghềnh, xe vừa đi vừa nghỉ. Thời Dung ngủ một giấc, tỉnh lại lúc sau đã nhanh chạm vào tối. Đến. Lâm Sở nói. Xe dừng ở một cái tiểu trấn lối vào. Đây chính là Trùng Cốc trấn. Thị trấn rất nhỏ, một cái liền có thể nhìn thấy cuối. Chỉ có một đầu đường phố chính, hai bên là thấp bé phòng ốc. Phần lớn là làm bằng gỗ kết cấu, thoạt nhìn nhiều năm rồi, trên tường tấm ván gỗ đều biến thành đen, có nhiều chỗ còn sinh trưởng rêu xanh. Trên đường người không nhiều, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cái lão nhân ngồi tại cửa phơi nắng, khi mắt giống như là ngủ rồi. Nơi này có chút ấm a. Thời Dung ngắm nhìn bốn phía, hạ giọng nói. Lâm Sở liếc mắt nhìn hắn, trước tiên tìm một nơi ở lại, sau đó đi ăn cơm, sáng sớm ngày mai lên núi. Trên trấn chỉ có một nhà khách sạn, liền tại đường phố chính chính giữa. Khách sạn rất nhỏ, chỉ có 2 tầng, cửa mang theo một cái file màu chưa bài, trùng cốc khách sạn. Lão bản là cái hơn 60 tuổi lão đầu, ngồi tại phía sau quầy, mang theo kính lao xem báo chí. Ở trọ, lão đầu ngẩng đầu, vẫn đục con mắt đánh giá hai người. Đúng, hai gian phòng. Lâm Sở nói. Một đêm 50, không mặc cả. Đi. Lâm Sở trả tiền, lão đầu từ bên dưới quầy hàng lấy ra hai cái chìa khóa. Tầng 2 201 cùng 202, sát vách. Có nước nóng sao? Thời Dung hỏi, từ trước đến nay đến nơi đây hắn vẫn tại ra mồ hôi. Có, nhưng chỉ có tối 6 giờ đến 8 giờ. Lão đầu nói, qua thời gian liền không có. Biết. Hai người lên lầu, gian phòng rất nhỏ, trừ một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, cái gì cũng không có. Cửa sổ mở ra, có thể nhìn thấy đối diện núi. Trước để đồ vật, sau đó đi ăn cơm. Lâm Sở nói. Thả đồ vật, hai người xuống lầu, tại trên trấn tìm vợ còn con ăn. Lâm Sở điểm vài món thức ăn, Thời Dung ngoài định mức tăng thêm một cái canh chua cá. Chờ đồ ăn thời điểm, Lâm Sở hỏi lão bản, xin hỏi ngài biết làm sao đi công viên thôn sao? Lão bản ngay tại xào rau, nghe nói như thế, trong tay cái nổi ngừng một chút. Hắn quay đầu, nhìn Lâm Sở một cái. Các ngươi muốn đi công viên thôn? Đúng. Chỗ kia. Lão bản lắc đầu, có rất ít người đi. Vì cái gì? Lâm Sở truy hỏi. Các ngươi đi hỏi thăm một chút liền biết. Lão bản không muốn nhiều lời, quay người tiếp tục xào rau. Đồ ăn rất nhanh liền đi lên. Hương vị cũng không tệ lắm, ít nhất so Thời Dung mong muốn mua tốt. Ăn cơm xong, đã là trạng vạng tối 6 điểm. Sắc trời bắt đầu tối xuống, trên trấn đèn đường phát sáng lên, mở nhạt quang mang trên đường phố ném xuống cái bóng thật dài. Lâm Sở tại trên trấn dạo qua một vòng, hỏi mấy người, nhưng vừa nhắc tới công viên thôn, tất cả mọi người lắc đầu. Chỗ kia điểm xấu, đừng đi. Đến đó làm gì? Không có việc gì đừng có chạy lung tung. Các ngươi người nơi khác không hiểu, thôn kia có vấn đề. Hỏi một vòng, không có người nguyện ý dẫn đường. Liên tại Lâm Sở chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Muốn đi công viên thôn. Lâm Sở quay người, nhìn thấy một cái hơn 50 tuổi nam nhân. Nam nhân làn da ngăm đen, dáng người gầy gò, mặc một thân phai màu đồ rằng gì, trên chân là một đôi giày giải phóng. Xem xét chính là lâu dài tại trong núi đi hướng đạo. Đúng. Lâm Sở gật đầu, ngài biết làm sao đi sao? Biết. Nam nhân nhìn từ trên xuống dưới Lâm Sở, nhưng ta không đi. Vì cái gì? Chỗ kia tà môn. Nam nhân nói. Tà môn kiểu gì? Nam nhân nhìn xung quanh, hạ giọng. Thôn kia bên trong trưởng thành nam nhân, sống không quá 36. Nữ nhân, sống không quá 41. Lâm Sở cùng Thời Dung lướt nhau. Mã Bát Bát thời điểm chết, vừa vặn 41 tuổi. Ngài có thể dẫn chúng ta đi sao? Lâm Sở hỏi, chúng ta sẽ không đợi quá lâu, nhiều nhất một ngày liền trở về. Không đi. Nam nhân lắc đầu, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Lâm Sở từ túi sách bên trong móc ví tiền ra, rút ra một sấp đỏ tiền giấy. Nam nhân nhìn thoáng qua, có chút động tâm, nhưng vẫn là lắc đầu. Lâm Sở lại rút ra mấy tấm. Nam nhân nhìn chằm chằm cái kia chồng tiền, ánh mắt lập lòe. Vùng vẫy thật lâu, hắn cuối cùng đưa tay nhận lấy tiền. Dễ nói, ta là cái này trên trấn lưu bức nhất hướng đạo. Chương 40, lên núi chương 40, lên núi sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng thấu, Lâm Sở liền bị tiếng đập cửa đánh thức. Rời giường, phải vào núi rồi. Hướng đạo âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, chậm lời nói liền muốn đi đường ban đêm, không an toàn. Lâm Sở rủi rủi con mắt, nhìn thoáng qua điện thoại, buổi sáng 5 giờ rưỡi. Nàng đứng dậy ra cửa, Hướng đạo còn tại đập Thời Dung cửa, cái sau không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tình huống như thế nào? Hướng đạo gãi đầu một cái. Lâm Sở hỏi dưới lầu đại gia muốn tới chìa khóa, mở cửa, Thời Dung đang nằm tại trong chăn nằm ngáy o o sau 10 phút, ba người tại khách sạn cửa tập hợp. Hướng đạo có một cái cũ nát túi vải bờm, bên trong chứa sợi dây, khảm đao cùng một chút lương khô. Hắn trên dưới quan sát một cái Thời Dung cái kia to lớn ba lô leo núi, nhếch miệng. Có nhiều đồ như vậy, một hồi mệt chết ngươi. Ta thể lực tốt. Thời Dung không phục nói. Hướng đạo cười cười, không có lại nói cái gì, quay người liền hướng bên ngoài trấn đi. Sáng sớm trùng cốc trấn bao phủ tại một tầng sương mù bên trong, trên đường không có bất kỳ ai, chỉ có mấy cái chó hoang tại trong đống rác tìm kiếm cái gì. Ra thị trấn, Hướng đạo không có đi đường lớn, mà là ngoặt vào bên cạnh một đầu đường nhỏ. Con đường này rất hẹp, hai bên đều là rậm rạp bụi cây. Hạt xương làm ướt bọn họ ống quần. Vì cái gì không đi đường lớn? Lâm Sở hỏi. Đường lớn lượn quanh xa. Hướng đạo cũng không quay đầu lại nói, mà còn trên đường lớn có trạm thu phí, lên núi một người 50. Vì cái gì? Hướng đạo trầm mặc một hồi, mới mở miệng, cái này Thâm Sơn cùng cốc chính là có loại này ác bá, ngươi lên núi sở bảo hái thuốc, muốn cho tiền trả nước. Đậu phộng. Thời Dung sửng sốt một chút, ngươi dẫn ta đi, ta cho bọn họ phân đánh đi ra. Hướng đạo cười cười, không nói chuyện, vùi đầu đi ở phía trước. Ai ngươi đừng không tin. Thời Dung tăng nhanh bước muốn cùng đi qua, nhưng bị Lâm Sở giữ chặt. Chờ ngươi đi ra lại đánh, đến lúc đó ta giúp ngươi. Được thôi. Thời Dung bất đắc dĩ. Lâm Sở khẽ gật đầu, cái này Thời Dung thật không có trong tưởng tượng khó mà ở chung. Thời Dung là cái này tháng mới từ Sát Vách Thị điều tới, nguyên nhân gây ra là đối phương tại Sát Vách Thị cùng đồng đội lên xung đột, vừa vặn ca ca hắn tại Giang Đô thủ dạ nhân, vì vậy liền điều đến tới bên này. Xem ra hắn hay là rất sợ ca ca hắn. Nghĩ đến ca ca, Lâm Sở lại nghĩ tới Lâm Hạ. Không biết hắn công tác vất vả sao? Trên núi động vật hoang dã nguy hiểm hay không? Lại đi một cái tiếng đồng hồ hơn, cây cối càng ngày càng dày. Đường cũng càng ngày càng khó đi. Phía trước chính là trung cốc. Hướng đạo chỉ về đằng trước nói. Lâm Sở ngẩng đầu nhìn lại, phía trước rừng cây càng thêm cao lớn, cành lá đan xen vào nhau, gần như che kín tất cả ánh mặt trời. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ ẩm ướt mục nát vị, có lẽ chính là trong truyền thuyết trường khí. Đeo lên cái này, Hướng Đạo từ túi sách bên trong lấy ra ba cái giản dị mặt nạ, trùng cốc bên trong độc trùng nhiều, bị cắn cũng không phải đùa giỡn. Mang mặt nạ, phía dưới giày xa liền đem toàn bộ nửa người trên che ở trong. Ba người lên núi xuyên đều tương đối nặng nề, gương mặt có phòng hộ cũng liền tương đương toàn thân có phòng hộ. Ba người tiếp tục đi lên phía trước, vừa tiến vào trùng cốc, liền thấy phía trước bay tại trên không một đoàn mây đen. Nhìn kỹ, vậy mà là vô số rậm rạp chẳng chịt phi trùng quanh quẩn trên không trung, cái này mới giống như là một mảnh mây đen. Đậu phộng, ra ngoài không xem hoàng lịch. Hướng Đạo mắng một câu. Một giây sau, đen vân phi đến, rậm rạp chẳng chịt phi trùng điên cuồng nhào về phía ba người. Cái quái gì? Thời Dung một bàn tay đập chết một cái nằm ở mặt nạ bên trên côn trùng, đây là thứ quái quỷ gì? Hắn cúi đầu xem xét, trên tay tất cả đều là màu xanh chất lỏng, buồn nôn đến hắn quả muốn nôn. Càng hỏng bét chính là, bọn họ trang bị phòng vệ bên trên chẳng biết lúc nào đã bỏ đầy hạn châu chấu, chuồn chuồn. Những cái kia buồn nôn đồ vật dán tại trên quần áo, ngọ nghệ muốn chui vào. Nôn. Thời Dung cái này nội thành lớn lên hài tử cái nào gặp qua loại này tràn diện, tại chỗ liền nghĩ nôn. Chớ khẩn trương, bọn họ vào không được. Hướng Đạo an ủi. Xác thực, những này phi trùng bị mặt nạ chặn lại, hạn châu chấu, chuồn chuồn cũng tiếp xúc không đến da của bọn hắn ra. Nhiều lắm là chỉ là tầm mắt cùng trên tâm lý buồn nôn một chút, thuộc về là có thể tiếp thu. Đi đi đi, qua một hồi bọn họ liền đi. Hướng Đạo lau mặt một cái phía trước côn trùng, ổn định thân thể đi về phía trước. Lâm Sở cũng đi theo, chỉ còn lại Thời Dung còn đang không ngừng mà đung đưa thân thể, tính toán đem bên ngoài thần côn trùng toàn bộ đều bỏ rơi đi. Đi, ngươi còn sợ côn trùng à? Lâm Sở quay đầu lại nói. Ta không phải sợ, ta là buồn nôn. Thời Dung âm thanh có chút run rẩy. Thôi đi, nhanh lên đi theo. Đi về phía trước có 10 phút đồng hồ, tựa hồ là biết không làm gì được bọn họ, đám côn trùng này liền bay mất. Chỉ là hay là có rất nhiều hạn châu chấu, chuồn chuồn quấn lấy bọn họ, bỏ tới trên quần áo khắp nơi nhúc đích, tìm kiếm lấy ấm áp làng ra. Phía trước là một cái dốc đứng sườn núi, độ dốc chí ít có 6-70 độ, mặt đất chất lớp, khắp nơi đều là cỏ xỉ dê. Cẩn thận một chút. Hướng Đạo nhắc nhở, nơi này rất trơn. Thời Dung vừa định nói cái này cũng không trượt, một cái châu chấu, chuồn chuồn đột nhiên bỏ tới mặt nạ của hắn bên dưới, mắt thấy là phải chui vào. Đậu phộng. Thời Dung dọa đến tay run một cái, muốn đem châu chấu, chuồn chuồn làm rơi, kết quả dưới chân trượt đi. A a a. Cả người hắn mất đi cân bằng, trực tiếp hướng chân núi đi vòng quanh. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thời Dung bản năng bắt lấy bên cạnh một cái cây trúc. Cây trúc cong thành một cái to lớn độ cong, nhưng tốt xấu chống được trọng lượng của hắn. Thời Dung lơ lửng giữa không trung, phía dưới chính là sâu vài chục thước sơn cốc, phía dưới là một mảnh rậm rạp rừng trúc. Đừng lúc đích. Hướng Đạo giật nảy mình. Đừng lo lắng. Lâm Sở nhẹ nói. Cái này có thể không lo lắng sao? Hắn đều muốn rơi xuống. Hướng Đạo có chút uống lên. Nếu là Thời Dung chết ở chỗ này, về sau hắn nghĩ tiếp sinh ý nhưng là chịu ảnh hưởng tới, người một nhà đều trông cậy vào hắn phần này sinh ý đây. Hô, Thời Dung thở hắt ra, còn tốt hắn tay mắt lanh lẹ. Mặc dù rơi xuống đối hắn loại này đại tà cấp bậc biến chủ đến nói cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng mấu chốt là mẹ nó mất mặt ta. Đừng lo lắng, ta chỉ là nhìn phía dưới có hay không măng. Mụ mụ ngươi, mùa này ở đâu ra măng? Hướng Đạo đều nhanh hỏng mất. Ta tìm chính là mùa này măng. Thời Dung răng đều muốn cắn rơi, hai tay của hắn luân phiên bắt lấy cây trúc, giống như một cái hầu tử đồng dạng thần tốc trèo lên trên. Đậu phộng. Hướng Đạo bối rối, cái này mẹ nó còn là người sao? Liên tại Thời Dung trèo lên trên quá trình bên trong, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ thăm dò cảm giác. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, tựa như là có đồ vật gì trong bóng tối nhìn chằm chằm hắn. Hắn vô ý thức dừng lại, hướng chân núi nhìn. Chân núi là một mảnh rậm rạp rừng trúc, xanh mơn mận, tại trong gió nhẹ chập chờn. Lá trúc vang xào xạc, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Thời Dung nhíu nhíu mày, một mạch mà thành leo lên núi sườn núi, bộ vô đất trên người. Ta nói liền đi xuống nhìn măng. Ngươi ngu bức. Hướng Đạo không biết nói cái gì, cái này Thời Dung quả thực chính là siêu nhân. Người bình thường sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền từ phía dưới bò lên, chẳng lẽ là binh vương? Không đúng, cũng có thể là đồ đấu. Thời Dung nhưng không biết Hướng Đạo nghĩ như thế nào, hắn đi đến bên cạnh Lâm Sở, hạ giọng, phía dưới có đồ vật. Lâm Sở mặt không đổi sắc, đồng dạng nhỏ giọng đáp lại, thứ gì? Không biết, ta cảm giác được, cũng đã để mắt tới chúng ta. Lâm Sở có chút đưa tay, một cỗ vô hình khí chẳng nháy mắt bao phủ lại Hướng Đạo. Đây là nàng quyến thuộc một trong, có thể che đậy cảm giác, thính giác, hữu giác, vị giác cùng cảm giác các loại. Quyến chủ cảm giác từ trước đến nay không sai. Lâm Sở nói, phía dưới có lẽ có đồ vật, nhiều chú ý một chút. Thời Dung gật gật đầu, dư quang không ngừng quét mắt xung quanh. Mà Hướng Đạo tựa như không nghe thấy bọn họ nói chuyện một dạng, chỉ là xoa xoa mồ hôi chán. Bên này cũng không có nghe nói có cái gì mộ a. Hắn nói thầm, đi thôi, phía trước đường còn rất dài. Ba người tiếp tục đi tới. Chương 41, sau lưng đầu chọc chương 41, sau lưng đầu chọc xuyên qua mảnh này sườn núi, phía trước xuất hiện một con sông. Nước sông đục ngầu, hiện ra màu vàng, thấy không rõ đáy sông. Trên mặt sông nổi lơ lửng một chút cành khô lá heo bữa, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chết đi côn trùng. Hướng Đạo đi đến bờ sông, tại một đống thật cao cây rong bên trong tìm tòi một hồi. Tìm tới, hắn dùng sức lôi kéo, từ cây rong bên trong đẩy ra ngoài một đầu thuyền nhỏ. Thuyền rất cũ nát, trên ván gỗ có mấy cái miếng vá, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Đây là đại ca ta làm. Hướng Đạo vô vô thân thuyền, giọng nói mang vẻ một tia hoài niệm. Trước đây hắn chuyên môn đưa người đi công du thôn, bất quá bây giờ giả đã không dẫn người lên núi, ngược lại là thuận tiện chúng ta. Không phải nói đều sợ đi công du thôn sao? Thời Dung hỏi. Đại ca ta là gan lớn, hắn vậy mới không tin cái gì nguyền rủa, xác thực nguyền rủa không có tìm tới hắn, hắn năm nay đều hơn 60. Ba người ngồi lên thuyền, hướng đạo một bên giải thích, một bên cầm lấy mái chèo thuyền, bắt đầu hướng bờ bên kia mà tới. Thuyền ở trong nước lung la lung lay, Thời Dung ngồi tại đuôi thuyền, tay nắm lấy mặt thuyền, con mắt cảnh giác quét mắt mặt sông. Loại kia bị thăm dò cảm giác lại tới. Cái này công bưu thôn nguyền rủa sự tình đều là giải phóng phía trước, sau giải phóng, cái gì yêu ma quỷ quái sơn tinh quái ma đô bị trừ, cũng không có cái gì phải sợ. Cái này công bưu thôn ta đều đi nhiều lần, xác thực cùng đại ca ta nói không sai biệt lắm, chính là một cái phổ thông. Hướng đạo đang nói, đột nhiên nghe đến sau lưng có vạch nước âm thanh. Hắn sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Thời Dung chính đem đầu đâm vào trong nước, tư thế quỷ dị giống như là chúng ta đồng đạo. Mụ mụ ngươi. Hướng đạo dọa đến kem chút đem mái chèo thuyền đều ném. Hắn vội vàng đi kéo Thời Dung, nhưng bị Lâm Sở ngăn cản. Hắn bắt cá đây. Đậu phộng. Dưới nước thế giới đục không chịu nổi, bùn cắt ở trong nước lăn lộn, tầm nhìn không đến một mét. Thời Dung miễn cưỡng mở to mắt, vận đục nước kích thích hắn trong hai mắt đều tràn ra tơ máu. Nhưng Thời Dung hay là nhìn thấy. Tại vận đục trong nước, một quả sáng loáng đầu chọc chính phiêu phủ tại cách đó không xa. Đầu chọc lỗ hai dị thường dài, chỉ ít có 20 cm, ở trong nước giống hai cái dây lưng đồng dạng tung bay. Nó đang theo dõi Thời Dung, khoe miệng rồi ra nụ cười quỷ dị. Thời Dung há miệng, vừa muốn triệu hoán quyến thuộc, cái kia đầu chọc liền như là cá mực dạng, vung vẩy lỗ tai dài, nháy mắt biến mất tại vận đục trong nước. Tốc độ nhanh đến kinh người, tựa như là trong nước cú linh. Thời Dung đông nhiên ngẩng đầu, miệng lớn tở phì phò, giọt nước theo tóc hướng xuống dọn. Người điên. Hướng đạo vừa sợ vừa giận, đột nhiên đem đầu đầm trong nước làm gì? Ta bắt cá. Thời Dung thuận miệng biên cái lý do. Hướng đạo một mặt im lặng, bệnh tâm thần. Lâm Sở lại lần nữa ngăn cách Hướng đạo cảm giác. Thấy cái gì? Nàng hỏi. Thời Dung lau mặt một cái bên trong nước có cái đầu trọc, lỗ tai đặc biệt dài. Giống thỏ lỗ thai một dạng, bơi đến rất nhanh. Lâm Sở nhíu mày, đầu trọc, lỗ thai dài. Nàng lập tức liên tưởng đến Kim Thiền Tử. Căn cứ thủ dạ nhân tư liệu, Kim Thiền Tử hình tượng chính là một người đầu trọc thai dài hòa thượng. Tại lên núi phía trước, Lưu Hy nói qua với nàng, thủ dạ nhân bên kia còn chưa phát hiện Kim Thiền Tử vết tích. Chẳng lẽ Kim Thiền Tử một mực đi theo bọn họ? Vì cái gì? Là vì bọn họ tại điều tra Mã Bát Bát sự tình. Lâm Sở nhìn Thời Dung một cái, không có lựa chọn nói cho hắn. Cẩn thận một chút. Lâm Sở nói chỉ là một câu như vậy. Thời Dung khó chịu, cái kia đầu chọc cùng cái tặc một dạng, có gan liền đường đường chính chính cùng ta đánh một trận. Lâm Sở, đây chính là thủ dạ nhân chiến đấu bộ tân tình, làm sao cảm giác như cái ngu ngơ. Thuyền cuối cùng đã tới bờ bên kia. Ba người lên bờ, Hướng đạo đem thuyền buộc tại bên bờ trên một thân cây. Lại đi một đoạn liền đến. Hắn chỉ về đằng trước nói, lại đi đại khái nửa giờ, vượt qua một cái đỉnh núi, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một cái to lớn sơn cốc xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Trong sơn cốc, khói bếp lượn lờ dâng lên, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái to lớn thôn xóm. Phong ốc rậm rạp chẳng chịt, chỉ ít có hơn trăm hộ, cái này tại trong núi sâu tuyệt đối xem như là cái thôn lớn. Đó chính là công bưu thôn. Hướng đạo nói. Hắn đem bọn họ đưa đến nơi này, quay người liền đẩy ra bên cạnh một khỏa khô heo dưới đại thụ cỏ dại. Bên trong vậy mà là một cái hốc cây. Ta tại chỗ này chờ các ngươi, liền không vào thôn, buổi sáng ngày mai chúng ta lại trở về. Ngươi không vào thôn sao? Ở hốc cây làm gì? Thời Dung đẩy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta muốn tị húy, miễn cho bị nguồn rủa. Mụ mụ ngươi không mới vừa nói sau giải phóng ngươi không sợ sao? Không sợ đó là không sợ, có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc. Nói xong, Hướng đạo đã chui vào hốc cây. Lâm Sở cho Thời Dung một ánh mắt. Thời Dung sửng sốt một chút, làm gì? Lâm Sở im lặng, dùng tay qua tay một chút, làm cái chém động tác. Nha. Thời Dung bừng tỉnh đại ngộ. Hắn theo tới trong hốc cây, giơ tay lên ao. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Đông. Một cái sống bàn tay tinh chuẩn chém vào Hướng đạo trên cổ. Ta liền biết các ngươi là đồ đấu. Hướng đạo hai mắt lật một cái, mềm nhũn ngã xuống. Ngươi muốn mưu tài hại mệnh sao? Thời Dung nhìn xem Lâm Sở. Lâm Sở có chút bất đắc dĩ, thả hắn một người trở về, khả năng sẽ bị phía sau đi theo dị thường giết chết, đi theo chúng ta, chờ thu thập xong tin tức lại dẫn hắn trở về, an toàn hơn. A, có đạo lý. Thời Dung gật gật đầu, sau đó nhìn trên đất Hướng đạo, vậy hắn ngất làm sao bây giờ? Người lương a. Lâm Sở chuyện đương nhiên nói, cũng không thể để ta một cái nữ hải tử đến con a. Thời Dung, hắn nhìn một chút trên mặt đất ít nhất 140 cân Hướng đạo, lại nhìn một chút Lâm Sở cái kia mảnh khảnh dáng người. Tốt a. Thời Dung nhận mệnh đem Hướng đạo lưng đến cong lên. Còn tốt hắn là quyến chủ, thể lực vượt xa người bình thường, không phải vậy đoạn đường này gánh vác không phải là không thể mà chết. Đi thôi. Lâm Sở nói. Hai người hướng về trong sơn cốc thôn xóm đi đến. Càng đi xuống, khói bếp hương vị càng dày đặc. Nhưng kỳ quái là, trừ khói bếp, bọn họ không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Không có gà gãy chó sủa, không có tiếng người, thậm chí liền gió thổi lá cây âm thanh đều không có. Toàn bộ thôn yên tĩnh quỷ dị. Lâm Sở nhíu mày, trong lòng dâng lên linh cảm không lành. Cẩn thận một chút. Nàng nhắc nhở. Thời Dung cũng cảm thấy không thích hợp, mặc dù có Hướng đạo, nhưng hắn bắp thịt đã kéo căng. Tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Cuối cùng, bọn họ đi vào thôn. Cửa thôn có một cái cũ nát đền thờ, trên đó viết ba chữ, công bưu thôn. Chữ viết loang lổ, giống như là bị côn trùng cắn qua. Trong thôn phòng ốc đều là làm bằng gỗ nhà sàn, thoạt nhìn nhiều năm rồi. Gỗ biến thành màu đen, có nhiều chỗ đã mục nát, mọc đầy rêu xanh. Quỷ dị nhất chính là, từng nhà cửa đều mang theo từng chuỗi vật kỳ quái. Nhìn kỹ, đó là dùng côn trùng xuyên thành. Con rết, bọ cạp, con nện, giáp trùng. bọn họ bị dùng dây nhỏ nối liền nhau, trong gió phát ra nhỏ xíu tiếng xào xạc. Thôn này, Thời Dung nói thầm, nuôi cổ a. Lâm Sở không nói gì, chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy một chỗ phía trước nhà sàn, một cái lao bà chính nằm tại chiếc ghế bên trên. Trên mặt của nàng che kín nếp nhăn, con mắt đục không chịu nổi, bất quá lại thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Sở cùng Thời Dung. Sau đó, nàng nhếch môi cười, lộ ra một cái đen răng vàng răng. Có khách nhân đến. Nàng âm thanh khàn giọng khó nghe, giống như là móng tay vạch qua thủy tinh. Rất lâu không có khách nhân. Chương 42, Công Mưu thôn chuyện cũ chương 42, Công Mưu thôn chuyện cũ yêu nghiệt phương nào. Thời Dung có hướng đạo, hướng về lao bà hô to một câu. Lão bà bị hắn hỏi lên như vậy, sửng sốt một chút, lập tức nàng chậm rãi ngồi thẳng lên, chống quải trượng đứng vững, ta cũng không phải cái gì yêu nghiệt, ta là Công Mưu thôn thôn trưởng. Vừa dứt lời, bốn phía nguyên bản đóng chặt cửa gỗ một cái tiếp một cái mở ra. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, tiếng mở cửa liên tục không ngừng, Công Mưu thôn các thôn dân lần lượt từ trong nhà đi ra. Tuổi của bọn hắn tuổi thoạt nhìn cũng không lớn, nam nhiều nhất 36 tuổi còn chừng, nữ nhiều nhất 41 tuổi. Để người dùng mình chính là, những thôn dân này trên thân đều mọc đầy chảy mủ lở loét, màu vàng xanh lá nước mủ theo làn da hướng xuống trôi. Lâm Sở vô ý thức lui về sau nửa bước, ánh mắt đảo qua những thôn dân này, cuối cùng rơi vào lao bà trên thân. Lao bà này trên thân lại không có bất luận cái gì vết sẹo, làn da mặc dù giản mua nhưng coi như sạch sẽ. Các thôn dân tò mò đánh giá ba cái kẻ ngoại lai, tiếng bàn luận xôn xao không ngừng. Lại có người đến, là đến tìm Trường Sinh a. Xem bọn hắn bộ dạng, hẳn là. Thôn trưởng giơ tay lên, mọi người lập tức yên tĩnh lại, nàng nhìn hướng Lâm Sở ba người, âm thanh mang theo một tia bề ngoài, các ngươi có thể là tới đây tìm Trường Sinh. Lâm Sở lắc đầu, thần sắc bình tĩnh, chúng ta không phải đến tìm Trường Sinh. Vậy các ngươi tới nơi này làm gì? Lão bà nheo mắt lại. Chúng ta đến hỏi thăm một người. Lâm Sở mở miệng nói. Người nào? Mã Bát Bát. Nghe đến cái tên này, trong đám người một người trung niên nam nhân bỗng nhiên bỏ ra. Mã Bát Bát làm sao vậy? Nàng xảy ra chuyện gì? Nam nhân thoạt nhìn 35-36 tuổi, trên mặt vết sẹo rậm rạp chẳng chịt, có vài chỗ còn tại ra bên ngoài thấm nước mủ. Trong mắt tràn đầy sốt ruột, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Sở. Lâm Sở trầm mặc một chút, chậm rãi mở miệng. Nàng chết rồi. Chết rồi. Nam nhân sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể lay động một cái, làm sao lại như vậy? Thời điểm chết, vừa vặn 41 tuổi. Lời này vừa nói ra, tất cả thôn dân đều sửng sốt. Ngay sau đó, toàn bộ thôn lâm vào yên tĩnh như chết. Một lát sau, than thở âm thanh liên tục không ngừng. Quả nhiên, ra thôn cũng chạy không thoát. Nó sẽ không bỏ qua bất luận người nào. Đều do bọn họ lúc trước quá tham lam. Các thôn dân mồm năm miệng 10 nghị luận, trên mặt mỗi người đều mang tuyệt vọng cùng cứu hận. Lâm Sở những mày, mặc dù không biết thôn dân trong miệng nó là ai, nhưng đại khái có thể đoán được hẳn là cùng Kim Thiền Tử có quan hệ. Nàng cùng Thời Dung trao đổi một ánh mắt, sau đó mở miệng nói, chúng ta chuyến này tới đây, chính là vì Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử ba chữ vừa ra khỏi miệng, toàn bộ thôn nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Sở cùng Thời Dung, trong ánh mắt có khiếp sợ, có sợ hãi, còn có một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình rất phức tạp. Có thôn dân vô ý thức lui về phía sau mấy bước, trong miệng lẩm bẩm nói, các ngươi hỏi nó làm gì? Chúng ta muốn diệt trừ Kim Thiền Tử. Lâm Sở ngữ khí kiên định, nhưng muốn diệt trừ nó, liền nhất định phải hiểu rõ nó. Vừa dứt lời, trong thôn lại lần nữa nghị luận lên, âm thanh so vừa rồi càng thêm ồn ào. Diệt trừ Kim Thiền Tử, bọn họ điên rồi sao? Đây chính là Kim Thiền Tử a. Yên tĩnh. Lão bà đột nhiên nặng nề mà dùng quải trượng đánh mặt đất, phát ra đông một tiếng vang trầm. Lão bà chuyển hướng Lâm Sở, ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, sau đó hướng nàng phất phất tay, chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài, các ngươi đi thôi, mau chóng rời đi nơi này. Ngay tại lúc này, vừa rồi nam nhân kia đột nhiên từ trong đám người quỳ đi ra. Bịch. Hắn nặng nề mà quỳ trên mặt đất, hướng về Lâm Sở phương hướng dập đầu, cô nương, nếu như các ngươi thật có thể diệt trừ Kim Thiền Tử, ta nguyện ý đem ta biết tất cả đều nói cho các ngươi. Van cầu các ngươi, cứu lấy chúng ta đi. Lão bà biến sắc, muốn mở miệng quát lớn, nhưng nam nhân lại bỗng nhiên quay đầu lại, hướng nàng giận dữ hét, Ma Thúy, ngươi đừng nói chuyện không đau eo. Kim Thiền Tử sẽ không giết ngươi, ngươi đương nhiên không sợ. Thanh âm của hắn mang theo tuyệt vọng, ta đã 36, ta đã 36, Kim Thiền Tử lúc nào cũng có thể sẽ đến muốn mạng của ta, ta không muốn chết. Ta thật không muốn chết ta. Nam nhân nói xong, nước mắt liền chảy xuống, lẫn vào trên mặt nước mủ, thoạt nhìn đặc biệt thê thảm. Những thôn dân khác nhìn hướng lao bà ánh mắt cũng dần dần thay đổi đến bất thiện. Chúng ta những người này, nam sống không quá 36, nữ sống không quá 41, dựa vào cái gì? Người chỉ lo chính mình, không thèm để ý chút nào sống chết của chúng ta. Lao bà sửng sốt một chút, trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Nàng không có phản bác, chỉ là thu hồi chiếc ghế, quay người chậm rãi đi vào gian phòng, đóng cửa lại. Cái kia quỳ trên mặt đất nam nhân gặp lao bà rời đi, lập tức bỏ đến Lâm Sở trước mặt, trong mắt tràn đầy chờ mong, cô đương, các ngươi thật có thể diệt trừ Kim Thiền Tử sao? Thời Dung tiến lên một bước, âm thanh lãnh đạo, chỉ cần biết Kim Thiền Tử tin tức, cái gì Kim Thiền Tử Ngân Thiền Tử đều có thể chém thành cặn bã cặn bã. Nam nhân nghe nói như thế, giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kích động đến toàn thân run rẩy. Hắn xoa xoa nước mắt, hít sâu một hơi, bắt đầu giải thích Công Mưu thôn chuyện cũ. Việc này muốn theo trăm năm trước nói lên. Thanh âm của nam nhân có chút khàn khàn, nhớ lại đoạn kia thống khổ chuyện cũ. Trăm năm trước, chúng ta Công Mưu thôn bạo phát một tràng đáng sợ ôn dịch, các thôn dân được một loại truyền nhiễm tính cực mạnh quái bệnh, toàn thân nổi bóng chảy mủ, ngứa khó nhịn, rất nhiều người chịu không được loại này tra tấn, tươi sống đem chính mình cáo chết rồi. Máu thịt bé bét, vô cùng thế thảm. Nam nhân nói đến nơi đây, âm thanh đều đang run rẩy, mắt thấy người cả thôn đều phải chết, đại gia chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Đúng lúc này, tới một cái đại hòa thượng. Lâm Sở cùng Thời Dung liếc nhau, đều nhắc lên tinh thần. Hòa thượng kia thân mặc cà sa, cầm trong tay thiền trượng, thoạt nhìn mặt mũi hiền lành, hắn nói cái này bệnh có cái đầu mượn. Nam nhân tiếp tục nói, sau đó hắn liền chỉ hướng lúc ấy nhà trưởng thôn đại nhi tử, Ma Sinh. Ma Sinh. Lâm Sở lặp lại một lần cái tên này. Đúng, Ma Sinh. Nam nhân gật gật đầu, hòa thượng nói, Ma Sinh trời sinh chính là trưởng sinh thể, nếu như không gặp nạn, có thể sống ngàn tuổi, nhưng loại này thể chất tất nhiên kèm theo tai họa, mà cuộc ôn dịch này chính là Ma Sinh mang tới tai họa. Trường sinh thể. Thời Dung nhíu mày, hiển nhiên đối thuyết pháp này cảm thấy rất hứng thú. Nam nhân tiếp tục nói, hòa thượng nói, chỉ cần chúng ta là Ma Sinh tạo pho tượng, ngày đêm tế bái, thắp hương cung phụng, cái này bệnh tự nhiên là sẽ tốt. Nói xong những này, hòa thượng liền đi. Các thôn dân mặc dù bán tín bán nghi, nhưng lúc đó đã cùng đường mặt lộ, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, vì vậy trong đêm là Ma Sinh tạo pho tượng, sau đó người cả thôn quỳ gối tại pho tượng phía trước, tế bái 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, ôn dịch thật kết thúc, trên người mọi người vết sẹo đều biến mất. Sau đó thì sao? Nam nhân biểu lộ thay đổi đến thống khổ đứng lên, sau đó, các thôn dân lên lòng xấu xa. Hắn dừng một chút, có người ở trong thôn truyền ngôn, nói ăn Ma Sinh thịt liền có thể trường sinh bất lão, cho người ta làm đường tăng. Thời Dung im lặng. Đúng thế. Nam nhân thống khổ nhắm mắt lại, đêm hôm ấy, các thôn dân nâng bó đuốc vọt vào Ma Sinh nhà, Ma Sinh phụ mẫu vì bảo vệ nhi tử, liều chết ngăn cản, nhưng vẫn là bị các thôn dân đánh chết tươi. Lúc ấy phụ thân hắn vừa vặn 36 tuổi, mẫu thân 41 tuổi. Lâm Sở chấn động trong lòng, ở độ tuổi này, các thôn dân giống như bị điên, đem Ma Sinh rút gân lột ra, ném vào nồi lớn bên trong nấu, mỗi người đều phân đến một miếng thịt, đều nuốt vào, nghĩ đến mình có thể trường sinh bất lão. Thanh âm của nam nhân càng ngày càng thấp, chỉ có một cái tiểu nữ hài, lúc ấy phát sốt hôn mê, không có ăn. Các thôn dân cho rằng chính mình sẽ trường sinh không già, nhưng ngày thứ hai, ôn dịch lại trở về, mà còn lần này càng thêm đáng sợ, trên người mọi người đều mọc đầy vĩnh viễn sẽ không khép lại lở loét, tựa như các ngươi bây giờ thấy được dạng này. Nam nhân chỉ trên mặt mình chảy mủ vết sẹo, đây chính là bọn họ mang tới báo ứng. Hòa thượng kia lại trở về. Nam nhân tiếp tục nói, nhưng lần này, hắn đứng tại cửa thôn, lạnh như băng nói, ta chính là Ma Sinh, các ngươi muốn trường sinh bất lão, ta lại không cho. Thời Dung nheo mắt lại, Ma Sinh không có chết. Không có chết, hắn hóa thân thành đại hòa thượng. Thanh âm của nam nhân trong mang theo sợ hãi. Hắn bắt đầu đại khai sát giới, đem trong thôn tất cả 36 tuổi trở lên nam nhân đều giết, tất cả 41 tuổi trở lên nữ nhân cũng đều giết. Từ đó về sau, cái này liền giống nguyền rủa đồng dạng quân lấy chúng ta, chỉ cần nam nhân đến 36 tuổi, nữ nhân đến 41 tuổi, kim thiền tử liền sẽ đúng giờ xuất hiện, đem bọn họ giết chết, một tên cũng không để lại. Nam nhân nói xong, cả người đều tê liệt trên mặt đất, giống như là hao hết tất cả khí lực. Thôn dân xung quanh bọn họ đều cúi đầu, có tại nhỏ giọng khóc nức nở, có đang yên lặng rơi lệ, trăm năm nguyền rủa, một đời lại một đời chết thảm, cái thôn này đã sớm bị tuyệt vọng bao phủ. Chương 43, Kim Thiền Tử đến. Chương 43, Kim Thiền Tử đến. Đáng đợi. Thời Dung khinh thường mắng một câu, ai bảo bọn họ ăn người, đều là báo ứng. Nam nhân vẻ mặt cầu xin, bọn họ đích sát sai không hợp tối thượng, nhưng chúng ta là vô tội, chúng ta mấy đời người đều sống ở nguyền rủa bóng ma phía dưới, không chỉ chúng ta, còn có chúng ta về sau hậu đại, liền chạy đi mã bắt bắt đều bị nó đuổi kịp, nó tựa như giỏi bám trong xương gắt gao khóa tại huyết mạch của chúng ta bên trong. Cũng đúng. Thời Dung khẽ gật đầu, cái này Kim Thiền Tử xác thực có chút hẹp hòi, tạo chết một đời kia tốt. Những thôn dân khác cũng đều vây quanh tại bên cạnh, nghe nói như thế đều khẽ gật đầu. Lão bà kia tình huống như thế nào? Lâm Sở đột nhiên hỏi. Các thôn dân liên nhau, mồm năm miệng mười thảo luận, nàng chính là trăm năm trước cái kia phát sốt tiểu nữ hải, từ thời đại kia một mực sống đến nay. Nàng đều hơn 100 tuổi, nhìn xem không một chút nào giống sắp xuống mồ người, ta hoài nghi nàng đã trường sinh bất lão. Không chỉ, trong tay nàng còn có điều trị mủ lở loét bệnh thuốc, mã bắt bắt chính là bị nàng trị tốt, chỉ bất quá nàng không cho chúng ta dùng. Nghe vậy, Thời Dung nghi hoặc mà hỏi thăm, đều là một cái thôn, vì sao không cho các ngươi dùng? Ban đầu nam nhân kia muốn mở miệng giải thích, một tiếng mở cửa lại vang lên. Bọn họ hướng phía trước nhìn, lão bà đã run run rẩy rẩy từ trong nhà đi ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn thấy bọn họ, một đôi tay đều đang phát run. Kim Thiền Tử thù muốn chín thế mới có thể giải, ta chỉ là một cái người đứng xem, ta nhiều lắm là cũng chính là gọi hắn một tiếng Ma Sinh ca ca, để hắn đáng thương một chút người. Đến mức các ngươi, ta cứu không được, các ngươi nội tâm cũng đều tràn đầy cứu hận, mà cứu hận này cần chín đời mới có thể làm nhạt, đến lúc đó hắn cũng sẽ buông tha đầu này với mạch. Lão bà âm thanh tại mọi người bên tai quanh quẩn, mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản lời nói, nhưng để Lâm Sở cùng Thời Dung trên thân đều nổi da gà lên. Đến mức những thôn dân kia, giờ phút này đều sắc mặt tái xanh, nam nhân kia càng là đầy mặt phẫn nộ. Ngươi chính là cùng Kim Thiền Tử cùng một bọn. Cho chết. Nam nhân một bên mắng to, một bên nhặt lên trên đất một cái cốt tử. Đánh chết ngươi, cái kia Kim Thiền Tử nói không chừng cũng liền chết rồi, nói không chừng ngươi chính là nó bản nguyên. Hắn một bên mắt đỏ nói xong, một bên hướng lao bà đi đến, thôn dân xung quanh đều chỉ là nhìn xem, không ai đi ngăn cản, thậm chí mắt của bọn hắn bên trong cũng đều là chờ mong. Nếu là thật giống nam nhân nói như thế liền tốt, đánh chết lao thái bà này, Kim Thiền Tử liền chết, bọn họ cũng liền giải thoát. Thời Dung bọn họ xem như thủ giám nhân, khẳng định không thể trơ mắt nhìn xem loại này thảm án phát sinh, hắn liền nghĩ tiến lên ngăn cản. Nhưng mà liền tại Thời Dung vừa mới chuẩn bị đem cong lên hướng đạo vung ra lúc, nam nhân trước người mặt đất đột nhiên phá vỡ, một cái cỡ chậu rửa mặt to lớn con rết phá đất mà lên, cắn một cái tại chân phải của hắn bên trên. A! Nam nhân kêu thảm một tiếng, té ngã trên đất, trong tay côn tử cũng phịch một tiếng đập xuống đất. Con giết lực cắn rất mạnh, nháy mắt liền cắn đứt nam nhân mắt cá chân, kéo kẹt nhai hai lần phía sau lại nôn ra. Nhìn cái này ăn người đại ngô công, thôn dân xung quanh toàn bộ đều mặt lộ sợ hãi, kêu to chạy tứ tán, chạy đến trong phòng phía sau đóng chặt lại cửa. Mã Sinh đến. Tiếng kêu to tại Lâm Sở cùng thời dung bên tai quanh quẩn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cửa thôn chỗ nhiều một thân ảnh. Nó dáng người gầy gò, hất lên một kiện rách nát đỏ tươi cà sa, một cái tay xách theo đao, một cái tay khác nâng một cái bóng loáng hòa thượng đầu. Chính là Kim Tiền Tử. Giờ phút này nó chính chậm rãi hướng bên này đi tới, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên thân nam nhân. Đậu phộng. Thời Dung sửng sốt một chút, sau đó đem hướng đạo ném qua một bên trên mặt đất, nháy mắt đi tới Lâm Sở trước người, ánh mắt cảnh giác nhìn xem không ngừng đi tới Kim Tiền Tử. Làm sao bây giờ Lâm Sở? Hai ta có thể muốn cắm. Thời Dung thấp giọng nói, cũng không phải không có cơ hội. Lâm Sở đồng dạng thấp giọng trả lời. Cơ hội gì? Thời Dung nghi hoặc, chẳng lẽ Lâm Sở còn có cái gì cường đại con bài chưa lật? Hai người chúng ta tách ra trốn, nói không chừng có thể sống sót một cái. Vậy ngươi trốn, ta đi thử một chút đại túy có cái gì bản lĩnh. Hai người như lâm đại địch, mà đối diện Kim Tiền Tử lại căn bản không có nhìn qua bọn họ một cái. Cứ như vậy, Kim Tiền Tử bước chân phủ phiếm từ bên cạnh bọn họ trải qua, trực tiếp đi tới nam nhân bên cạnh. Kim Tiền Tử. Nam nhân ngã trên mặt đất, một cái tay còn che lấy thử máu chân phải. Thời khắc này sợ hãi đã để hắn quên đi đau đớn, hai mắt toàn bộ đều đặt ở Kim Tiền Tử trên thân. Kim Tiền Tử không nói gì, mà là dùng cây đao kia cắm ở nam nhân ngực, sau đó nhấc lên, thuận thế để hắn quỳ trên mặt đất. Ngươi tha ta, cầu ngươi, và ngươi. Nam nhân khóc ròng ròng. Kim Tiền Tử vẫn như cũ không nói, chỉ là thu hồi đao trong tay. Một giây sau, nó đột nhiên chộp vào nam nhân trên tóc, sau đó dùng lực nhổ một cái. A! Nam nhân thống khổ kêu thảm, hắn một khối tóc liền mang theo da đầu bị Kim Tiền Tử cưỡng ép đổ xuống, máu tươi nháy mắt liền từ đỉnh đầu chảy xuống. Kim Tiền Tử trên tay không ngừng tiếp tục rút ra. Lâm Sở cùng Thời Dung sững sờ tại nguyên chỗ, Kim Tiền Tử mang tới vô hình chèn ép để bọn họ giờ phút này đã quên trốn. Lão bà đứng tại cách đó không xa, yên lặng nhìn xem. Sau 10 phút, tiếng kêu thảm thiết cuối cùng cũng ngừng lại, lúc này nam nhân đỉnh đầu đã không có bất luận cái gì tóc, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì ra đầu. Máu đỏ tươi như là thác nước chảy xuống, trang diện cực kỳ huyết tinh, hắn lúc này đã mất đi ý thức. Kim Tiền Tử thỏa mãn nhìn xem cái tác, sau đó tay phải khẽ nâng. Một giây sau, bùn đất bên trong đột nhiên chui ra rậm rạp chẳng chịt nhỏ bé con rết, những này con rết bò đến trên thân nam nhân, đem hắn bao thành một người bánh trưng. Mà nam nhân hai tay cũng bị con rết cưỡng ép cố định thành hai tay chắp lại trạng thái. Lúc này, hắn mới hoàn toàn tử vong. Giết nam nhân, Kim Tiền Tử nhìn lão bà một cái, song phương cứ như vậy đối mặt một lát, sau đó nó mới chậm rãi quay người, nhìn hướng Lâm Sở cùng Thời Dung hai người. Thủ dạ nhân vẫn là trước sau như một thích xen vào chuyện của người khác. Kim Tiền Tử vậy mà mở miệng, thanh âm của nó hùng hậu, nghe tới tựa như là một cái đắc đạo cao tăng. Bất quá tất nhiên đến, cái kia cũng chớ đi, ngay ở chỗ này tế bái ta đi. Thời Dung kinh thường, đứng tại Lâm Sở trước người, hướng về Kim Tiền Tử mắng to, ngươi cái chết con lựa chọn thật đúng là đem mình làm đồ vật, tra tấn người khác nhiều đời như vậy, tự coi mình là con chó trung thành biết giữ lời, có giới hạn chắc. Kim Tiền Tử toét miệng cười ta một tiếng, tay phải lại lần nữa nâng lên, một giây sau vừa rồi đại nô công phá đất mà lên, hướng về Thời Dung cắn xé mà đi. Bạch Long. Thời Dung không chút nào sợ, khẽ quát một tiếng. Quát khẽ rơi xuống, bầu trời tầng mây tụ lại, một cái thanh nhãn bạch long đội sông mà xuống. Cái kia thanh nhãn bạch long trong chớp mắt liền bỏ tới Thời Dung trên thân, trên người hắn liền xuất hiện một bộ xanh trắng áo giáp, trong tay cũng nhiều một cái thanh long hiển ngự đao. Đống nhiên hướng phía trước một bổ, con rết liền bị chém thành hai nửa. Đại túy mà thôi, chả lẽ lại sợ ngươi? Chương 44, Kim Tiền Tử trong nhà khách tới. Chương 44, Kim Tiền Tử trong nhà khách tới. Một cái đại tà, dám nói chuyện với ta như vậy. Kim Tiền Tử cười lạnh, nâng đầu chọc đầu hỏi, cho nên ngươi có mấy cái quyến thuộc? Toàn bộ lộ ra tới đi. Thời Dung đạp một bước hướng về phía trước, một cánh tay chỉ vào Kim Tiền Tử, một cái tay khác tại sau lưng cùng Lâm Sở đánh lấy ám hiệu, ra hiệu nàng đi. Muốn nhìn xem soái ca thực lực, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Tiếng nói vừa ra, Thời Dung dưới chân bỗng nhiên phát lực, trong tay thanh long hiển nguyệt đao hướng về Kim Tiền Tử chém vào mà đi. Kim Tiền Tử mặt không đổi sắc, tay phải khẽ nâng, vô số nhỏ bé con giết kiên quyết ngoi lên mà ra, hướng về Thời Dung tạt tới. Thời Dung không chút nào sợ, trong tay động tác không thay đổi, căn bản không có đem những này tiểu nô công để vào mắt. Quả nhiên, tiểu nô công cắn phải Thời Dung trên thân, đều bị thanh long áo giáp đón đỡ tại bên ngoài, vẹn vẹn chỉ là tại trên áo giáp cắn ra mấy cái lô rách. Thanh nhãn bạch long tại đại tà cấp bậc dị thường bên trong cũng coi là thê đội thứ nhất một nhóm kia, đối phó Kim Tiền Tử những tiểu lâu la này hay là dễ như trở bàn tay. Thanh long hiển nguyệt đao chém xuống, nhưng Kim Tiền Tử vẹn vẹn chỉ là rút lui một bước, liền nhẹ nhõm né tránh Thời Dung đao. Chợt nó bỗng nhiên hướng về Thời Dung ném ra tay bên trong đầu, cái kia đầu rít lên một tiếng, hướng đạp nước cánh hướng về Thời Dung cắn tới, tốc độ nhanh chóng khó mà phản ứng. Thời Dung con ngươi hơi co lại, một cái tay trước người ngăn lại. Giang giác. Sắt thép vỡ vụn tiếng vang lên, phi đầu trực tiếp cắn nát Thời Dung chỗ cánh tay áo giáp, bên trong huyết nhục cũng cắn rơi một hối. Đậu phộng, mụ mụ ngươi. Thời Dung mắng một câu, ngón tay bỗng nhiên chỉ thiên. Vân Chi Long. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, trên không mây đen tụ lại, dần dần thành một cái cự long răng rớp. Mây đen cự long nổi giận gầm lên một tiếng, từ phía trên bay thẳng mà xuống, cuồng phong gào thét ở giữa, Kim Tiền Tử đứng tại chỗ, không có chút nào tránh né ý tứ. Nó vẻn vẹn chỉ là dùng tay phủi phủi ca sa, một cỗ màu đỏ nhạt bình chướng liền tại nó quanh thân hiện lên. Cự long xung kích trên nó, vậy mà không cách nào dung chuyển bình chướng mảy may. Ngược lại là những cái kia hồng quang dần dần lan tràn đến cự long trên thân, để nó tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, chợt lại thay đổi phương hướng hướng về Thời Dung đánh thẳng tới. Đậu phộng. Thời Dung sửng sốt, trơ mắt nhìn xem cự long hướng hắn cắn xé mà đến. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu xanh trắng thiểm điện bổ vào Thời Dung cùng cự long ở giữa, thanh long hiển nguyệt đao vạch qua, mang theo một đạo màu xanh trắng nửa vòng tròn, trực tiếp đem cự long đánh tan. Lâm Sở. Thời Dung nhìn trước mắt thân mặc thanh nhãn bạch long giáp, cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao Lâm Sở nháy mắt một bức. Đây không phải là chính mình quyến thuộc sao? Hắn vừa tới bên này bao lâu, không hề biết Lâm Sở cái thứ nhất quyến thuộc chính là am hiệu phục chế kính quỷ, dù cho đến đại tà, Lâm Sở vẫn như cũ tìm một cái đại tà cấp bậc kính quỷ thu làm quyến thuộc. Không khác, là vì kính quỷ sát thực dùng tốt. Ta không phải để ngươi chạy sao? Thời Dung kịp phản ứng, một mặt im lặng. Hắn cố gắng là Lâm Sở tranh thủ thời gian dài như vậy, không nghĩ tới Lâm Sở vậy mà không có chạy, không ngờ một mực ở phía sau xem kịch đây. Vứt bỏ đồng đội sự tình, ta làm không được. Lâm Sở lạnh như băng nói. Ta đi, ngươi còn rất xoái, có ta một nửa. Thời Dung ngón tay lại lần nữa chỉ thiên, lại một cái Vân Chi Long tại trên trời ngưng tụ. Hắn quyến thuộc liền hai cái, thanh nhãn bạch long cùng Vân Chi Long. Ta cũng không tin, lần này nó còn có thể xúi dục ta long. Thời Dung ngón tay đông nhiên hướng xuống để ép, Vân Chi Long lại lần nữa tụ lại xung kích mà xuống, đồng thời, Thời Dung dưới chân phát lực, thao thanh long hiển nguyệt đao liền hướng về Kim Thiền Tử chém tới. Lâm Sở cũng không có do dự, lập đoàn dây cùng, theo sát phía sau. Kim Thiền Tử lần này cuối cùng có một chút đại động tác, nó đầu tiên là cầm trong tay phi đầu ném ra ngăn cản Thời Dung, sau đó tay phải nâng lên triệu hoán đại nô công cắn về phía Lâm Sở. Cản trở hai cái trên đất địch nhân, bầu trời Vân Chi Long cũng đã vọt xuống tới, lúc này Kim Thiền Tử đã không có thời gian lại lần nữa khởi động cả xa. Bất quá tại nó vừa rồi động thủ thời điểm, dầm dạp chẳng chịt nhỏ bé con giết liền đã bò đầy toàn thân của nó, bọn họ bao trùm tại trên người Kim Thiền Tử, chuẩn bị ngạnh kháng Vân Chi Long cái này một kích. Vâng! Vân Chi Long đè xuống, bụi mù nổi lên một phía. Mạnh liệt xung kích để Thời Dung cùng Lâm Sở cũng nhịn không được lui về sau một bước, bọn họ ánh mắt cảnh giác nhìn xem trong bụi mù, suy tư vừa rồi một kích kia có hay không tạo thành tổn thương. Ừm, không sai, bước cách rất cao, nhưng tính thực dụng không nhiều. Phi đầu trong miệng vang lên Kim Thiền Tử âm thanh, sau đó quạt hai cái lỗ thai lớn bay vào bụi mù bên trong. Cỏ, không hổ là đại túy. Thời Dung mắng một câu. Lâm Sở cũng nhíu chặt lông mày, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia mảnh bụi mù. Đùng, vài bóc bố không khí âm thanh vang lên, tất cả bụi mù đều bị quét sạch sành sanh, mà bọn họ cũng thấy rõ Kim Thiền Tử thân ảnh. Nó liền đứng tại chỗ, toàn thân không nhìn thấy một điểm thụ thương bộ dạng. Ta nói, nho nhỏ đại tà, vậy mà mưu toàn cùng ta. Nhưng mà, nó còn chưa nói xong, một cái đem thạch mâu đột nhiên theo nó lồng ngực đâm ra. Kim Thiền Tử sửng sốt một chút, nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng vậy mà là sáu tượng binh mã khoác giáp trụ, tay cầm vũ khí sắc bén. Kính quỷ phục chế, quyến thuộc tượng binh mã, đến từ Giang Đô thủ dạ nhân đội trưởng quyến thuộc. Kim Thiền Tử bỗng nhiên vung tay lên, đỏ tươi cả sa liền từ trên người nó trượt xuống, bỗng nhiên đem sáu cái tượng binh mã khấu trừ một phấn. Bất quá nó ngực vẫn còn tại tràn đầy máu, sắc mặt cũng đen lại. Các ngươi, đáng chết. Kim Thiền Tử trong tay phi đầu nổi giận gầm lên một tiếng, một chân bỗng nhiên tại trên mặt đất giẫm một cái. Một giây sau, đại địa chấn động kịch liệt đứng lên. Thời Dung cùng Lâm Sở liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Ngươi còn có con bài chưa là sao? Không có. Lâm Sở lắc đầu. Ta cũng không có, chờ chết đi. Thời Dung thở dài. Vâng. Kèm theo đại địa gào thét, một đạo khe nước to lớn từ giữa thôn mở ra. Vẫn đứng sau lưng Kim Thiền Tử xem trò vui lão bà trực tiếp ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết của nàng đưa tới Kim Thiền Tử chú ý, bất quá Kim Thiền Tử chỉ là trơ mắt nhìn nàng rơi xuống vào vực sâu. Một giây sau, một cái che khuất bầu trời con giết từ kẽ đất bên trong bò đi ra, lao ra giống như trăm mét cao cao ốc kiên quyết ngoi lên mà ra. Kim Thiền Tử thân ảnh đứng tại con giết đỉnh đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lâm Sở cùng Thời Dung. Nhưng mà liền tại Kim Thiền Tử chuẩn bị động thủ triệt để chôn vùi hai cái này phá nó phòng ra hỏa lúc, một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động đột nhiên giáng lâm. Ai? Kim Thiền Tử cực kỳ hoảng sợ, không do dự, nó trực tiếp đem phi đầu hướng về phương bắc ngày thả dù ném mà ra. Phi đầu của hai, lảo đảo bay đi. Kim Thiền Tử thân thể cũng từ con giết bên trên nhảy xuống, biến mất tại phương bắc rừng rậm bên trong. Đại nô công sửng sốt một chút, do dự một chút nó chui vào kẽ đất bên trong, chỉ để lại một mặt mộng bức Thời Dung cùng Lâm Sở. Tình huống như thế nào? Không rõ ràng, khả năng nhà nó bên trong khách tới rồi đi. Chương 45, chém sai cây chương 45, chém sai cây trong núi sâu, sương sớm còn không có hoàn toàn tàn đi. Lâm Hạ cầm lê hoa một phủ, nhìn trước mắt bị chặt ra thân cây, cả người đều sửng sốt. Thu tâm là đen tuyển, đen xỉ chẳng khác nào mực nước một dạng, từ nội bộ lộ ra một loại quỷ dị rực rỡ. Cái này, Lâm Hạ nuốt ngụm nước bọt, ta đây là phát hiện một quả vô chủ hắc tâm hắc lê hoa. Một bên Hùng Bá Thiên cùng Quạ Đen cũng đều sững sờ tại nguyên chỗ. Hùng Bá Thiên cau mày, nó chậm rãi đi lên trước, dùng móng vuốt bóp lên một điểm màu đen vụn gỗ, góp đến trước mũi cẩn thận người. Không đúng. Hùng Bá Thiên mở to hai mắt nhìn, trong thanh âm mang theo một tia khiếp sợ. Nó quay người bước nhanh đi đến Lâm Hạ ngày hôm qua làm tiêu ký cây kia hắc tâm hắc lê hoa trước cây. Hùng chảo vung lên. Răng rắc. Vỏ cây bị xé ra một khối lớn, lộ ra bên trong bằng gỗ. Màu vàng. Phổ thông hoàng tâm hắc lê hoa. Đậu phộng. Lâm Hạ trừng to mắt, này sao lại thế này? Hoa hoa hoa. Quả đen lo lắng kêu, tại hai cây ở giữa bay tới bay lui. Hùng Bá Thiên lắc đầu, âm thanh âm u, không có khả năng nhớ lầm vị trí, ta tại cái này cánh rừng sinh hoạt nhiều năm như vậy, mỗi một cây hắc tâm hắc lê hoa vị trí ta đều nhớ rõ ràng. Nó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa rừng rậm. Tối hôm qua sương mù bên trong những bóng đen kia, Hùng Bá Thiên tự lẩm bẩm, âm thanh càng ngày càng nhỏ, chẳng lẽ những bóng đen kia là di động hắc lê hoa thụ? Cái gì? Lâm Hạ một mặt một bước. Hùng Bá Thiên không có trả lời, nét mặt của nó càng ngày càng ngưng trọng. Hoa 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 hoa. Quả đen gấp đến độ tại Hùng Bá Thiên đỉnh đầu đảo quanh. Hùng Bá Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Hạ, ngươi chém cái này cây, rất có thể là người khác hắc tâm hắc lê hoa. Lâm Hạ trong lòng hơi hồi hộp một chút, vậy làm sao bây giờ? Hùng Bá Thiên lắc đầu, hắn sẽ đến giết ngươi, hy vọng ngươi có thể còn sống sót. Đậu phộng. Chính ngươi cẩn thận một chút, ta cùng Quả đen muốn đi thâm sơn tra một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nói xong, Hùng Bá Thiên quay người liền hướng chỗ rừng sâu chạy đi, Quả đen theo sát sau lưng nó. Lưu lại Lâm Hạ một người đứng tại chỗ, nhìn xem cây kia bị chém một nửa hắc tâm hắc lê hoa, khóc không ra nước mắt. Mật mã chuyện gì a? Lâm Hạ ủ rũ cúi đầu trở lại nhà gỗ. Lão Lang chính nằm ở trên ghế sofa nhìn phim hoạt hình, nghe đến tiếng mở cửa ngẩng đầu, thế nào? Nhận xong. Không ổn. Lâm Hạ đặt mông ngồi tại trên ghế, ta không cẩn thận chặt tới người khác hắc tâm hắc lê hoa. Cái gì? Lão Lang bỗng nhiên ngồi xuống. Chém sai. Lâm Hạ lắc đầu, Hùng Bá Thiên nói đối phương khẳng định sẽ đến giết ta, để chính ta cẩn thận. Chờ một chút. Lão Lang nhíu mày, không phải Hùng Bá Thiên dẫn ngươi đi sao? Nó làm sao sẽ để ngươi chém sai? Ta cũng không rõ ràng. Lâm Hạ gãi đầu một cái, Hùng Bá Thiên vui buồn thất thường, nói cái gì cây khả năng sẽ di động, sau đó liền mang theo Quả đen vào núi sâu. Lão Lang liếc mắt, cái này Hùng Bá Thiên thế nào làm việc? Liền hắc tâm hắc lê hoa vị trí đều có thể nhớ lầm. Nó nói không phải nhớ lầm. Lâm Hạ giải thích nói, tựa như là cây chính mình đổi vị trí. Đánh rắm. Lão Lang khinh thường nói, hắc tâm hắc lê hoa làm sao có thể tự mình di động? Nó lại không có chân dài. Lâm Hạ nhún vai, vậy làm sao bây giờ? Lão Lang suy nghĩ một chút, thở dài, việc này vốn là Hùng Bá Thiên trách nhiệm, nhưng nó có hứa hẹn, không thể nhúng tay hắc tâm hắc lê hoa ở giữa sự tình. Nó liếc Lâm Hạ một cái, cho nên việc này trách nhiệm liền rơi ngươi một cái đầu người lên. Ta thật phục. Lâm Hạ khóc không ra nước mắt. Cũng đừng quá thương tâm. Lão Lang nhìn có chút hả hê cười nói, bất quá ngươi về sau có thể tìm Hùng Bá Thiên muốn cái bồi thường, dù sao nói cho cùng là trách nhiệm của nó. Nếu như ta còn có về sau lời nói. Lâm Hạ cười khổ. Đừng bi quan như thế. Lão Lang ngáp một cái, hiện tại liền trở viên kia hắc tâm hắc lê hoa chủ nhân đến rồi, hy vọng đối phương dễ nói chuyện. Nó dừng một chút, bất quá theo ta hiểu rõ, có thể chiếm cứ hắc tâm hắc lê hoa, không có mấy cái dễ nói chuyện. Lâm Hạ thở dài, đứng dậy đi phòng bếp nấu cơm. Dày vo một ngày, bụng đã sớm đói bụng. Hắn từ trong tủ lạnh lấy ra một khối thịt heo, đơn giản xử lý thành thịt xiên, gác ở trên lửa nướng. Dầu chân nhỏ tại lửa than bên trên, phát ra tư tư âm thanh, mùi thơm rất nhanh liền bay ra. Nên ăn một chút nên uống một chút, tới thì tới, sợ nó hay sao? Sắp trời dần dần tối xuống, ánh nắng chiều xuyên tấu qua cửa sổ rải vào trong phòng. Lâm Hạ mới vừa đem thịt nướng bưng lên bàn, chuẩn bị bắt đầu ăn, trong phòng ngủ điện thoại vệ tinh đột nhiên vang lên. Lâm Hạ để đũa xuống, đi vào phòng ngủ nhận điện thoại. Lý lão bản. Tiểu Lâm a. Lý lão bản vô cùng quen thuộc giọng từ trong điện thoại truyền đến, gần nhất trôi qua thế nào? Tạm được. Lâm Hạ thuận miệng đáp. Vậy liền tốt. Lý lão bản cười ha hả nói, Tiểu Lâm a, nói với ngươi chuyện này. Chuyện gì? Ngày mai công ty có cái kiểm tra. Lý lão bản hạ giọng, là cấp trên phái tới, muốn nhìn chúng ta cái này hạng mục tiến triển. Lâm Hạ sửng sốt một chút, tới đây rừng sâu núi thẳm kiểm tra. Đúng a. Lý lão bản thở dài, phía trên người ngươi cũng biết, liền thích làm những này bệnh hình thức. Hắn tiếp tục nói, lão thang hôm trước liền xuất phát, mang theo kiểm tra người, đoán chừng ngày mai liền có thể đến ngươi cái kia. Nha. Lâm Hạ lên tiếng. Tiểu Lâm a. Lý lão bản âm thanh đột nhiên thay đổi đến nghiêm túc, lần này kiểm tra rất trọng yếu, quan hệ đến chúng ta hạng mục đến tiếp sau tài chính. Cho nên ngươi phải hào hào biểu hiện. Lý lão bản cười hắc hắc nói, làm một bàn thức ăn ngon, thật tốt định bợ kiểm tra người. Lâm Hạ liếc mắt, đồng ý. Tốt. Lý lão bản cao hứng nói, Tiểu Lâm, tiền lương tăng không tăng liền nhìn ngươi ngày mai biểu hiện. Biết. Cúp điện thoại, Lâm Hạ như có điều suy nghĩ đi trở về phòng khách. Hắn đem ngày mai người tới sự tình cùng lão lang nói, lão lang trầm mặc chỉ chốc lát rồi nói ra, vậy ta tối nay đi ra tránh cái ngại. Tránh hiểm nghi. Lâm Hạ nghi hoặc. Nói nhảm. Lão lang lườm hắn một cái, ta một cái biết nói chuyện sói, nếu như bị nhân loại các ngươi phát hiện, còn không phải bị bắt đi cắt miếng nghiên cứu. Lâm Hạ suy nghĩ một chút, hình như đúng là đạo lý này. Vậy ngươi đi đâu? Về núi cốc. Lão lang nói xong, điêu lên bên cạnh một cái túi lớn, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến Lâm Hạ đồ ăn vặt dương bên cạnh. Sau đó tại Lâm Hạ trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, lão lang mở ra miệng rộng, đem bên trong một nửa đồ ăn vặt đều quét vào trong túi. Thanh cay, khoai tây chiên, thịt bò khô, cổ vị. Bì bì bì. Lâm Hạ cũng lên, ngươi làm gì cầm ta đồ ăn vặt? Mượn hai ngày. Lão lang ngập túi, mơ hồ không do nói, ta cũng không thể đói bụng ở bên ngoài chờ hai ngày a. Ngươi không phải sẽ đánh săn sao? Quá phiền phức. Lão lang lẽ thẳng khí hùng, đã có sẵn đồ ăn vặt vì cái gì muốn đi săn? Nói xong, nó ngậm tràn đầy một túi đồ ăn vặt, cũng không quay đầu lại chạy ra nhà gỗ. Lâm Hạ, cái này lão lang thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Chương 46, Thâm Sơn Hòa Thượng. Chương 46, Thâm Sơn Hòa Thượng. Sáng sớm hôm sau, sương mù dày đặc hay là không có tản ra. Lâm Hạ còn đang ngủ, xe tải tiếng động cơ nổ âm thanh liền vang lên. Lâm Hạ, chết không? Ngoài phòng vang lên lão thang muốn ăn đòn ồn ào. Lâm Hạ thần tốc rời giường, đẩy ra cửa phòng, vào thu được về khí lạnh đập vào mặt. Lao thang xe tải dừng ở trong viện, hắn chính tựa vào đầu xe hút thuốc. Bên kia tay lái phụ mới vừa xuống một người, là cái mặc tây trang trung niên nam nhân, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, giày da lao đến sáng loáng. Yêu, vậy mà còn sống. Lao thang vẫy vẫy tay, ta đều chuẩn bị đi trong xe cầm bọc đựng xác. Cuối tháng tiền lương không có cầm tới, không chết được. Lâm Hạ nổ nước bọt. Lao thang cười cười, chỉ một người khác, đây là phía trên đến kiểm tra tổ, đến xem bên này tình huống công tác. Âu phục nam nhân đi lên trước, vươn tay, Lâm Hạ đúng không? Ta họ Trương, gọi ta Trương quản lý liền được. Trương quản lý tốt. Lâm Hạ nắm tay. Trương quản lý cười nói, không cần thật Trương, chính là công ty thông lệ kiểm tra, nhìn công tác hoàn cảnh, thống kê một chút sản lượng. Đúng rồi, lại nói ngươi tháng này chém bao nhiêu cái cây. Lâm Hạ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Một quả. Không khí nháy mắt tiến tĩnh. Trương quản lý nụ cười trên mặt cứng đờ, một quả. Đúng. Lâm Hạ kiên trì gật đầu. Ha ha, vậy ngươi đến tăng nhanh điểm tốc độ, ta nhớ kỹ công ty quy định ngươi một tháng ít nhất phải chém 10 quả. Trương quản lý khôi phục nụ cười. Đoạn thời gian trước ta đều tại thăm dò hoàn cảnh, chuẩn bị ngày mai chính thức khởi công. Lâm Hạ giải thích nói. Ân, có quy hoạch, là cái hợp cách thợ đốn tuổi. Trương quản lý vô vô Lâm Hạ bà bay. Vào nhà a, cũng gần trưa rồi, ta chuẩn bị một chút cơm trưa. Lâm Hạ mang theo lão thang cùng Trương quản lý vào nhà gỗ. Trong nhà gỗ cũng không có thứ gì có thể chiêu đãi đám bọn hắn, Lâm Hạ liền cầm một chút chính mình đồ ăn vặt. Ân, hai người ăn rất vui vẻ. Trương quản lý ăn xong mì chua cay, lau miệng, cười đối Lâm Hạ nói, "Tiểu Lâm à, ánh sáng trong phòng đợi không thể được, mang ta đi ngươi cái kia mảnh cánh rừng nhìn." Lâm Hạ nói thầm trong lòng, "Cái này sương mù ngày nhìn cái gì vậy, tầm nhìn không đến 10 mét, nhìn cái quỷ." Nhưng hắn dù sao cũng là người làm thuê, cấp trên lên tiếng, chỉ có thể gật đầu, "Được, Trương quản lý, mời tới bên này." Lao thang cũng bóp tắt đầu thuốc lá, từ xe tải trong phòng điều khiển lại lấy ra một cái súng săn, "Đi thôi." Vừa vận hoạt động một chút, thuận tiện nhìn tiểu tử ngươi có hay không lười biếng. Lâm Hạ, mang theo ngươi thương, an toàn đệ nhất. Trương quản lý nhắc nhở. Lâm Hạ gật gật đầu, cong lên chính mình súng săn, ba người một đầu đâm vào trong sương mù dày đặc. Cái này sương mù thật là mẹ nó lớn. Trương quản lý vừa đi vừa phàn nàn, ta tới đây mảnh cánh rừng, phải có vài chục lần đi, hay là lần đầu nhìn thấy như thế lớn sương mù. Trương quản lý ngươi đã tới nhiều lần như vậy. Lâm Hạ sững sờ. Lao thang ở bên cạnh cười nhạo một tiếng, nôn cái bằng khói, hắn nhưng là hạng mục này kẻ ra đời. Trương quản lý vung vung tay, hắn nhìn xem tại trong sương mù như ẩn như hiện bóng cây, thở dài, mười mấy năm cũng chạy mấy chục lần, nơi này không có đơn giản như vậy. Hắn tựa hồ là tới nói tính, vừa đi vừa nói, mảnh này cánh rừng, công ty là thập niên 70 phát hiện, công ty đưa mấy trăm người cùng cơ giới hạng nặng đi vào, liền tại Đông Sơn bên kia xây cái thâm sơn căn cứ, chuẩn bị trắng trợn khai thác. Nhưng một tháng căn cứ liền mất liên lạc, vô tuyến điện bên trong một điểm âm thanh đều không có, công ty phái người đến xem, vậy mà đã chết hết. Mấy trăm người, còn có những cái kia máy móc, toàn bộ đều phế tại trong căn cứ. Trương quản lý ngữ khí rất bình thản, giống như là đang nói người khác cố sự. Công ty không có từ bỏ, lại lần lượt phái mấy đợt người, nghi tiếp nhận công tác, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều đoàn diệt. Về sau công ty cũng đã có kinh nghiệm, không còn dám phái đại bộ đội, liền bắt đầu giảm bớt nhân số. Dạng này mỗi lần chết người liền thiếu đi điểm, trong sổ sách đẹp mắt một chút. Mãi đến những năm gần đây, loại kia gỗ nhu cầu lượng không có cao như vậy, cái này mới giảm bớt đến một cái thợ đốn tuổi. Lâm Hạ nghe đến trong lòng phát lạnh, cái này mẹ nó, cái này tiền lương cao là cầm nhân mạng tích tụ ra đến, nguy hiểm cao hồi báo cao nha. Trương quản lý vỗ vỗ bờ vai của hắn, cao như vậy tiền lương cũng không phải để người khách du lịch. Cái này Hắc Lê Hoa Mục đến cùng có làm được cái gì? Đáng giá làm như vậy? Lâm Hạ nhịn không được hỏi. Có cái đặc thù vòng tròn thích. Trương quản lý cười cười, không có lại nhiều lời, bọn họ xuất ra nổi giá cả, chúng ta phụ trách cung cấp hàng, đến mức là cái gì vòng tròn, ngươi cũng không cần phải biết. Mấy người đang lúc nói chuyện, đã đến rừng hoa Hắc Lê. Trương quản lý trong rừng dạo qua một vòng, nhìn xem những cái kia ở trong sương mù như ẩn như hiện màu đen thân cây, đột nhiên không đầu không đuôi mắng một câu, bất lực cùng nộ. Cái gì? Lao thang không nghe rõ. Không có gì. Trương quản lý lắc đầu, được rồi, nhìn cũng nhìn, cái này sương mù cũng thấy không rõ cái gì, trở về đi, đói bụng, nên ăn cơm trưa. Trương quản lý chắp tay sau lưng, đi bộ liền hướng chân núi đi. Lâm Hạ cùng Lao thang liếc nhau, lơ ngơ. Bất lực cùng nộ. Lâm Hạ nói thầm trong lòng, mắng ai đây? Mắng cái này sương mù? Hay là mắng mảnh này cánh rừng? Hắn luôn cảm thấy cái này Trương quản lý thần thần bí bí. Xuống núi, Lâm Hạ không dám thất lễ. Tiền lương tăng không tăng, nhưng là nhìn vị này Trương quản lý buổi trưa hôm nay ăn có vui vẻ hay không. Hắn đem trong tủ lạnh công ty xứng đưa thịt cùng đồ ăn toàn bộ đem ra, đinh đinh đang đang một trận bận rộn, rất nhanh, 6 đồ ăn một bát canh liền dọn lên bàn. Thịt kho tàu, tam tiên, gà con hầm nấm, đập dưa chuột, củ lạc, cà chua trứng trắng, cộng thêm một cái canh rong biển trứng. Lâm Hạ lại từ nơi hẻo lánh bên trong lật ra lượng nâm địa, toàn bộ đều xách tới trên bàn. Ồ, còn có cái này đồ tốt. Lao thang con mắt đều sáng lên, nắm lên một chai bia, bình một tiếng dùng răng cắn mở. Ừ ngực đổ hơn phân nửa bình, hắn lau miệng, lái xe không uống rượu không lái xe. Trương quản lý cũng cười, cầm lấy đũa đến, nếm thử tiểu Lâm tay nghề. Ba người đang chuẩn bị chuyển động, nhà gỗ cửa đột nhiên bị gõ vang. Đông, đông, đông. Lâm Hạ sững sờ, động tác cứng đờ. Cái này rừng sâu núi thẳm, trừ ba người bọn hắn, ở đâu ra người? Lao thang sắc mặt cũng trầm xuống, buông xuống chai rượu, tay sờ về phía bên hông súng săn. Trương quản lý ngược lại là coi như bình tĩnh, chỉ là buông đũa xuống. Tiểu Lâm, đi xem một chút. Lâm Hạ nuốt ngụm nước bọt, cơ lấy treo trên tường súng săn, cẩn thận từng ly từng tí đi tới cửa. Hắn bỗng nhiên kéo cửa ra. Đứng ngoài cửa là một cái thai to mặt lớn hòa thượng. Hòa thượng này mặc một thân bụi bẩn tăng bảo, trên cổ mang theo Phật châu, trong tay nâng một cái bát tử kim. Lúc này hắn đang giơ cao bát tử kim, từ Lâm Hạ thị giác đến xem tựa như là muốn nện chính mình đồng dạng. Làm cái gì? Lâm Hạ đem súng săn chọc đến hòa thượng trên mặt, nhíu chặt lông mày. Hắn thế nào cảm giác hòa thượng này mới vừa rồi là nghĩ nện chính mình đồng dạng. Hòa thượng nhìn xem họng súng đen ngòm nuốt một ngụm nước bọt, sau đó hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, chỉ thấy trong phòng cái kia ngậm lấy điếu thuốc lao tài xế cũng xách theo một cái súng săn. Mà cái kia nhã nhặn Âu phục nam nhân, càng là không hợp thói thường, trực tiếp từ Âu phục bên trong túi móc ra một cái để dẹp e a lệ, màu đen súng lục tại trong tay hắn hiện ra lấy quang. A Di Đà Phật. Lao hòa thượng đổ mồ hôi chán, đội vàng thu hồi bát tử kim, hai tay chắp lại, ba vị thí chủ, bần tăng là đến trong núi tu hành, đi qua nơi đây, bụng đói kêu vàng, nghe được mùi cơm chín, chuyên tới để hóa duyên một trận cơm chay. Nói xong, hắn đem trong tay bát hướng phía trước đưa. Lâm Hạ tức sạm mặt lại. Hắn nhớ tới chính mình trước đây tại Hoàng Hà vớt thi thời điểm, thật đúng là vớt lên tới một cái dựng ngược trong nước tu hành hòa thượng. Hòa thượng kia nói hắn là tại đi ngược chiều ngộ đạo, nói xong lại nhảy vào trong Hoàng Hà. Đám này làm tu hành, não cũng không quá bình thường. Lâm Hạ nhìn hắn cũng không giống cái gì người xấu, vừa định tiếp nhận bát mới cho hắn điểm đồ ăn. Chờ một chút. Trương quản lý đột nhiên mở miệng. Hắn thu hồi đệ dẹp ẻ á lệ, cười ha hả đứng lên, đại sư, tất nhiên đi qua chính là hữu duyên, đừng tại đứng ở cửa, đi vào cùng một chỗ ăn đi. Hòa thượng đội vàng chối tử, cái này. Này làm sao không biết xấu hổ, bần tăng ăn chút cơm chay liền có thể. Ai nha, chớ khách khí. Trương quản lý nhiệt tình đi tới, kéo lại hòa thượng cánh tay, trên núi có thể gặp phải cái người sống không dễ dàng, tới, ngồi xuống ăn. Hòa thượng ỡm ở bị kéo đi vào, tại Lâm Hạ bên cạnh ngồi xuống. Đến, ăn. Nói xong, Trương quản lý cho hòa thượng trong bát kẹp cái đùi gà. Hòa thượng. Chương 47, siêu hùng Trương quản lý chương 47, siêu hùng Trương quản lý A Di Đà Phật. Hòa thượng hai tay chắp lại, mặt lộ vẻ khó xử, nhìn thoáng qua trong bát thịt kho tàu, thí chủ, bần tăng chỉ ăn chay. Ăn chay. Trương quản lý nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Trong phòng bầu không khí đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng. Lâm Hạ trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ không tốt, cái này Trương quản lý giận thật rồi, tiền lương của mình còn tăng không tăng. Lao Thang cũng đình chỉ gặm đùi gà động tác, ngậm lấy điếu thuốc nghi hoặc mà nhìn xem Trương quản lý. Đại sư. Trương quản lý âm thanh rất bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ, cái này rừng sâu núi thẳm, cũng không có thức ăn chay cho ngươi ăn. Bần tăng ăn chút cơm liền có thể. Hòa thượng ngoan ngoãn. Ba. Trương quản lý bỗng nhiên vỗ bàn một cái, chai bia đều đánh ngã. Ta mẹ nó để ngươi ăn thịt, ngươi liền phải ăn thịt. Hắn đột nhiên tố chất thần kinh nổi giận, một cái lấy ra thanh kiếm màu đen để dẹp e a lệ, nhắm ngay hòa thượng để ở trên bàn tay trái. Ầm. Tiếng súng đinh tai nhức óc. A. Hòa thượng hét thảm một tiếng, tay trái của hắn bàn tay nháy mắt bị viên đạn xuyên qua, máu tươi hỗn hợp có thịt nát nổ tung. Lâm Hạ cùng Lao Thang đều sợ choáng váng. Lao Thang trong miệng đùi gà lạch cạch một tiếng rơi tại trên bàn, sững sờ nhìn xem Trương quản lý. Đậu phộng. Lâm Hạ nao trống rỗng. Cái này Trương quản lý, nói thế nào nổ súng liền nổ súng. Đỉnh cấp siêu hùng. Ăn. Trương quản lý đem miệng súng đè vào hòa thượng trên trán, âm thanh băng lãnh, không ăn, ta liền đánh nổ đầu của ngươi. Hòa thượng đau đến toàn thân phát run, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng hắn nhìn thoáng qua họng súng đen ngòm, lại nhìn một chút trong bát đùi gà. Hắn run rẩy đưa ra cái kia không bị tổn thương tay phải, nắm lên dính máu đùi gà, miệng lớn nhét vào trong miệng. Cái này liền đúng nha. Trương quản lý thỏa mãn gật gật đầu, thu hồi thương. Hắn cầm lấy một chai bia, bình một tiếng mở ra, đẩy tới hòa thượng trước mặt, chỉ ăn thịt nhiều chán, uống chút rượu. Hòa thượng mặt đều xanh biếc, thí chủ, người xuất gia không thể uống rượu. Ầm. Lại là một thương. Hòa thượng bàn tay phải cũng bị đánh xuyên qua. A a a. Hòa thượng kêu thảm, hai cánh tay đều phế đi. Hiện tại có thể uống sao? Trương quản lý cười ha hả hỏi. Lâm Hạ cùng Lão Thang liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khiếp sợ. Cái này Trương quản lý, tuyệt đối là người điên. Mặt khác hòa thượng này, hai cánh tay đều bị đánh xuyên qua, mặc dù tại kêu thảm, nhưng Lâm Hạ luôn cảm giác càng giống là tại diễn. Hắn thoạt nhìn không có thống khổ như vậy, căn bản không phải người bình thường ăn súng biểu lộ. Hai người này, một người điên, một cái càng điên. Uống. Ta uống. Hòa thượng nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức, dùng hai cái đấm máu bàn tay kẹp lên chai bia, khó khăn hướng trong miệng rót. Nhưng cùng còn uống một ngụm nhỏ, liền đem bình rượu thả lại cái bàn. Trương quản lý lông mày lại nhíu lại. Ầm. Phát súng thứ ba. Viên đạn tinh chuẩn đánh vào hòa thượng bên phải trên đùi. Uống rượu liền uống một ngụm, có phải là không nể mặt ta? Trương quản lý lạnh lùng hỏi. Hòa thượng đau đến gương mặt bặm mẹo, nhưng lần này hắn đã có kinh nghiệm, không nói hai lời, nắm lên chai rượu ngửa đầu ngực đổ đi xuống. Này mới đúng mà. Trương quản lý cuối cùng thỏa mãn ngồi xuống, một lần nữa cầm lấy đũa, đến, Lao Thang, Tiểu Lâm, chúng ta tiếp tục ăn. Lâm Hạ cùng Lao Thang chỗ nào còn ăn được. Bữa cơm này ăn đến kinh hồn táng đảm. Cuối cùng, Trương quản lý ăn uống no đủ, lao miệng đứng lên. Được rồi, nhìn cũng nhìn, ăn cũng ăn, cần phải trở về. Hắn nói với Lao Thang, Lao Thang, đi. Hòa thượng nghe vậy, như được đại xá, cũng dãy rủa lấy muốn đứng lên. Nhưng mà một giây sau, ầm. Trương quản lý quay đầu lại là một thương, đánh vào hòa thượng đùi trái bên trên. Hòa thượng mới vừa đứng lên một nửa, bịch một tiếng lại ngã trở về, hai cái đùi đều tại phun máu. Thương này là vì cái gì? Hòa thượng cuối cùng nhịn không được hỏi, âm thanh đều đang run rẩy. Trương quản lý lung lay trong tay đệ dẹp e a lệ, nên miệng cười một tiếng, ngửa tay, không được sao. Hắn không tiếp tục để ý hòa thượng, mang theo lão thang lên xe tải. Xe tải phát động, trước khi đi, Trương quản lý quay cửa kính xe xuống, thật sâu nhìn Lâm Hạ một cái. Tiểu Lâm A, làm tốt bảo. Hy vọng lần tiếp theo đến, nhìn thấy còn có thể là ngươi. Xe tải oanh minh biến mất tại trong sương mù dày đặc. Lâm Hạ đứng tại cửa, trong tay nắm thật chặt súng săn, nhà gỗ chỉ còn lại hắn cùng cái này quỷ dị hòa thượng. Hắn cũng coi như minh bạch, hòa thượng này không phải người bình thường, cái kia Trương quản lý cũng không phải bình thường người, nhìn ra hòa thượng không thích hợp, liền giúp hắn đánh mấy phát nhắc nhở hắn. Lâm Hạ cũng là triệt để tiêu tan, cái này thế giới chính là có loại này yêu ma quỷ quái, mà mảnh này cánh rừng, tựa hồ đặc biệt nhiều lắm. Bất quá mẹ nó hắn không sợ, không phải liền là quỷ sao? Ngươi đạp mã có thể có quỷ nghèo đáng sợ sao? Xe tải âm thanh vừa biến mất, Lâm Hạ lập tức quay đầu, họng súng nhắm ngay trong phòng. Chỉ thấy hòa thượng kia chậm rãi đứng lên. Hai tay của hắn, hai chân, bốn cái huyết động còn tại chảy ra ngoài máu, nhưng hắn lại như cái người không việc gì mở dạng, trên mặt thậm chí còn mang theo nụ cười quái dị. Lâm Hạ trong lòng trầm xuống, cái này ra hỏa quả nhiên không thích hợp. A Di Đà Phật, diễn kịch thật là mệt mỏi. Hòa thượng phủi phủi tăng bào bên trên vết máu. Lâm Hạ con ngươi co rụt lại, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là thứ gì? Thí chủ. Hòa thượng nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo, bần tăng chỉ hỏi ngươi một việc. Ngày hôm qua, ngươi có phải hay không lên núi, chém một khỏa hắc tâm hắc lê hoa? Lâm Hạ thầm nghĩ quả nhiên, cái này ra hỏa chính là gốc cây kia chủ nhân. Mẹ nó, ngày hôm qua mới vừa chém, hữu ra chân sau liền đến. Không có. Lâm Hạ quả quyết lắc đầu, nhất định phải phủi sạch quan hệ, ta ngày hôm qua một ngày đều ở trong nhà, không có đi trên núi. Thí chủ, người xuất gia không nói dối, bần tăng cũng sẽ không. Hòa thượng nhìn chằm chằm hắn. Gốc cây kia cùng ta tính mệnh liên kết, nó bị thương, ta cảm ứng được, mảnh này cánh rừng, chứ ngươi cái này thợ đốn tuổi, còn có ai sẽ dùng nữa? Có. Lâm Hạ cái khó lo cái khôn, trong đầu đột nhiên hiện lên cái kia hoang đường ngộng. Ta ngày hôm qua tại trong núi tuần tra, thật đúng là nhìn thấy một cái quái gia hỏa. Lâm Hạ bắt đầu theo dệt vô cớ, tên kia xách theo một cái búa, gặp cây liền chặt, ta lúc đầu muốn ngăn cản, nhưng tên kia quá mạnh. Cái gì quái gia hỏa? Hòa thượng nhíu mày. Lâm Hạ hít sâu một hơi, nghiêm trang nói, một cái xách theo búa con góc. Hòa thượng sửng sốt một chút. Con góc? Hắn hiển nhiên không ngờ tới đáp án này, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đúng. Lâm Hạ gật đầu, miêu tả trong ngộng tình cảnh, cái kia con góc có con ngẻ con lớn như vậy, toàn thân chảy mủ, xách theo búa tại trong núi loạn chém, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì u cục ký sinh trùng loại hình, ta nhìn nó tinh thần không bình thường, liền không dám tới gần. Hòa thượng sắc mặt âm tình bất định. Mảnh này quỷ vực bên trong quái vật gì đều có, biết nói chuyện sói, sống mấy trăm năm gấu, nhiều cái con cóc hình như cũng không phải không có khả năng. Nhưng hắn hay là càng hoài nghi Lâm Hạ. Thí chủ, không quản ngươi nói thật hay giả. Hòa thượng lắc đầu, bần tăng cũng không thể lưu ngươi. Giết ngươi, bần tăng lại đi tìm cái kia con cóc. Bần tăng thời gian không nhiều lắm. Lời còn chưa dứt, hòa thượng thân thể mập mạp đột nhiên động. Ầm. Lâm Hạ không chút do dự bắt cỏ. Hắn đã sớm tại để phòng chiêu này. Viên đạn gào thét mà ra, chạy thẳng tới hòa thượng mặt. Nhưng cùng còn phản ứng nhanh đến mức bất khả tư nghị, hắn đột nhiên vừa nghiêng đầu, thân thể lấy một góc độ quái lạ tránh ra bên cạnh. Phốc phốc. Viên đạn sát gương mặt của hắn bay qua, mang ra một đầu thật dài huyết hoa. Tự tìm cái chết. Hòa thượng cười ta một tiếng, đã vọt tới Lâm Hạ trước mặt, đấm ra một quyền. Hắn cái kia bị viên đạn đánh xuyên qua tay phải, giờ phút này vậy mà nắm thành quyền đầu, mang theo tiếng xé gió đập về phía Lâm Hạ ngực. Lâm Hạ con ngươi đột nhiên co lại, không kịp trốn tránh, chỉ có thể bản năng đem súng săn để ngang trước ngực đó nữa. Giang giác. Một tiếng vang dọn. Lâm Hạ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên tường. Hắn túi đầu xem xét, trong tay súng săn. Vậy mà từ giữa đó gãy thành hai đoạn. Đậu phộng. Lâm Hạ triệt để kinh hãi. Mà hòa thượng kia đứng tại chỗ, lắc lắc tay. Hắn cái kia máu thịt be bét trên tay phải, vết thương bởi vì vừa rồi cự lực xung kích, chính tuôn ra càng nhiều máu tươi. Thí chủ, ngươi gậy sắt, hình như không quá bền chắc a. Hòa thượng cười gằn, từng bước một hướng Lâm Hạ đi tới. Chương 48, giết hòa thượng chương 48, giết hòa thượng. Lâm Hạ thầm mắng một tiếng, sau lưng dán chặt lấy băng lánh vết tường, tim đập loạn. Đậu phộng, lần này xong con bê. Súng săn chặt đứt, cái này con lửa chọc cùng người điên mở dạng, khí lực lại lớn, còn mẹ hắn đánh không chết. Hòa thượng cười gằn, từng bước một tới gần, hắn cái kia bị đánh xuyên nắm tay phải bên trên, máu tươi còn tại tí tách hướng xuống trôi. Thí chủ, ngươi gậy sắt, hình như không quá bền chắc a. Lâm Hạ ánh mắt trong sân điên cuồng liếc nhìn, tìm kiếm tất cả có thể làm vũ khí đồ vật. Cơ điện. Tại nhà kho, cách quá xa. Gậy gỗ. Thuần tự tìm cái chết. Cuối cùng, hắn ánh mắt đống nhiên như ngừng lại trên mặt đất thanh kiếm màu vàng lê hoa một phủ. Thứ này cứng đến nỗi không hợp thói thường, lúc trước cưa điện đều làm không ngừng hắc lê hoa thụ, nó một bữa liền có thể chém vào đi. Mẹ nó, liều mạng. Liên tại hòa thượng sắp bổ nhào vào trước mặt mấy mắt, Lâm Hạ đống nhiên một cái nghiêng người lăn lộn, né tránh hòa thượng bắt lấy, chạy thẳng tới trên đất đúa mà đi. Chạy chỗ nào? Hòa thượng gặp hắn còn muốn phản kháng, gầm thét một tiếng, một quyền đập về phía Lâm Hạ sau lưng. Lâm Hạ lăn khỏi chỗ, khó khăn lắm tránh thoát, thuận thế nhặt lên thanh kia lê hoa một phủ. Đúa tới tay, một cỗ chiếu nặng cảm nhận truyền đến, Lâm Hạ tâm không hiểu yên ổn mấy phần. Đi mẹ nó. Lâm Hạ hai tay nắm chặt cán búa, xoay người một cái lượn vòng, mượn eo lực lượng, hung hăng một búa hướng về hòa thượng đầu bổ tới. Hòa thượng thấy thế, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Hắn vừa mới một quyền đánh gãy sắt thép súng săn, cái này chỉ là một cái gỗ búa, có thể làm gì hắn? Hắn thậm chí lười trốn tránh, nâng lên cái kia bị đánh xuyên tay trái, năm ngón tay mở ra, đón lưỡi búa liền bắt tới. Hắn muốn làm cái này thợ đốn tủi mặt, đem hắn sau cùng vũ khí cũng cho bóp nát. Nhưng mà, làm lưỡi búa cùng bàn tay tiếp xúc ngay mắt, răng rắc. Một tiếng chói hai tiếng xương nứt vang lên. Hòa thượng trên mặt khinh thường nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn hoảng sợ cùng thống khổ. A! Hắn kêu thảm một tiếng, cả người lảo đảo rút lui. Liên tại búa chém trúng bàn tay hắn ngay mắt, hắn tựa hồ nhìn thấy một cái vai cao 10 mét, toàn thân thiêu đốt màu đỏ thấm hỏa diễm to lớn mai sừng tấm, đang dùng nó cái kiếp như núi cao lớn bó, hung hăng đạp ở trên bàn tay của mình. Cố kia lực lượng kinh khủng căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Hòa thượng cúi đầu nhìn, tay trái của mình bàn tay đã triệt để biến hình, đốt xương đâm rách ra thịt, máu me đầm địa, toàn bộ bàn tay lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo lên. Cái này, đây là cái gì bữa? Lâm Hạ cũng là vui mừng. Thứ quỷ này cũng không phải thật kim cương bất hoại, chỉ là kháng đánh một chút, lực lượng lớn hơn một chút mà thôi. Có thể đả thương, liền có thể đánh chết. Lâm Hạ trong lòng bất chút sợ hãi, xách theo Lê Hoa một phủ, lại lần nữa chủ động xuất kích, lại là một đũa hướng về hòa thượng chém bổ xuống đầu. Đáng chết. Hòa thượng lần này nào còn dám đón nữa, lộn nào tránh khỏi. Né tránh công kích về sau, hòa thượng trong mắt lóe lên một tia oán độc, hắn bỗng nhiên đem hai ngón tay bỏ vào trong miệng, thổi ra một cái bén nhọn huýt sáo. Kít ka zét zét hi zét zét zét, tiếng huýt sáo vừa ra, nhà gỗ phía sau trên mặt đất đột nhiên nổ tung, một cái cỡ chậu rửa mặt to lớn con rết phá đất mà lên, tanh hôi khí độc đập vào mặt. Đậu phộng. Lâm Hạ con ngươi co rụt lại, cái này con lửa chọc con mẹ hắn sẽ giao động người. Cái kia con rết tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Lâm Hạ cơ hội phản ứng, mở ra giữ tợn rất hút, cắn một cái tại Lâm Hạ trên bàn chân. Cỏ. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Lâm Hạ đau đến mắng to một tiếng. Hắn cảm giác bắp chân của mình nháy mắt liền đã tê dần. Cút ngay cho ta. Lâm Hạ giống giận, trong tay Lê Hoa một phủ trở tay một bổ. Phốc phốc. Con rết trực tiếp bị hắn một đũa chặt thành hai nửa, màu xanh chất lỏng cùng nội tạng bạo đầy đất. Hòa thượng nhìn thấy con rết bị chém, đau lòng không thôi, giống như điên. Hắn bỗng nhiên nhào về phía trên mặt đất cái kia một nửa đứt rời súng săn, nắm lên sắc bén đứt gãy, liều lĩnh hướng về Lâm Hạ đâm tới. Lâm Hạ dùng cán búa đứng vững, nhưng cùng còn trên tay nhoáng một cái, sắc bén kim loại đứt gãy lách qua cả búa, hung hăng đâm vào Lâm Hạ bả vai. Cỏ. Lâm Hạ đau đến thẳng nhíu mày. Máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ y phục, kịch liệt đau nhức phía dưới, Lâm Hạ cũng phát hung ác, hắn bung ra búa, dùng không bị tổn thương bả vai hung hăng va chạm, đem hết toàn lực đem hòa thượng ngã nhào xuống đất. Hắn lại nắm lên búa, liền chuẩn bị kết quả cái này con lựa chọn. Nhưng hòa thượng kia trượt phải cùng cá trạch một dạng, ngã trên mặt đất lộn nhào, vậy mà cứ thế mà tránh thoát Lâm Hạ búa, sau đó dùng cả tay chân, cũng không quay đầu lại vọt vào ngoài phòng trong sương mù dày đặc, trực tiếp hướng về Đông Sơn phương hướng chạy đi. Lâm Hạ chống đỡ búa đứng lên, nhìn thoáng qua trên bả vai lô máu, lại nhìn một chút trên bàn chân hai cái đen nhánh dấu răng. Hắn cắn răng, nhịn đau đem cắm ở bả vai một nửa súng săn đống nhiên rút ra. Mẹ nó. Lâm Hạ nhấc lên Lê Hoa một phủ, ánh mắt băng lãnh. Không thể thả hổ về rừng, nếu không buổi tối đi ngủ hắn đều ngủ không an lòng. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lâm Hạ không chút do dự, kéo lấy thụ thương chân, vọt vào Đồng Sơn mê vụ bên trong. Trên đất vết máu rất rõ ràng, đều là hòa thượng kia lưu lại. Lâm Hạ lần theo vết máu, nhẫn nhịn kịch liệt đau nhức một đường hướng trên núi truy. Sương mù dày đặc bao phủ, hắn một đường không ngừng. Cuối cùng, hắn đi tới cái kia mảnh đỉnh núi hồ nước chỗ. Xuyên qua sương mù, Lâm Hạ liếc mắt liền thấy được cái kia mập mạp thân ảnh. Chỉ thấy hòa thượng kia chính quỳ gối tại bên hồ, chật vật không chịu nổi, chính hướng về giữa hồ cây kia to lớn vô cùng hắc lê hoa thụ, điên cuồng đập đầu. Lâm Hạ không do dự, lẹ thấp bước chân, đột nhiên bật tới, vung lên trong tay lê hoa một phủ, dùng hết lực khí toàn thân, hướng về hòa thượng đầu chọc hung hăng chém đi xuống. Hòa thượng chuyên chú đập đầu, mảy may không có chú ý sau lưng tới gần Lâm Hạ. Phốc, đũa vừa nhanh vừa mạnh, cứ thế mà chém vào trên gáy của hắn. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hòa thượng chém đến bay ra ngoài, bịch một tiếng tiến vào trong hồ nước. Hồ nước nổ tung, cả kinh bên hồ bảy cá tò mò từ mặt nước thò đầu ra, khi thấy là Lâm Hạ lúc lại bỗng nhiên đâm vào trong nước, hướng khu nước sâu bơi đi. Mặt hồ chim nhỏ cũng huỵch huỵch vỗ cánh bay đi. Khục khục. Hòa thượng đang trong nước gặp nước, máu tươi từ trên đầu hắn tuôn ra, nhuộm đỏ mặt hồ, hắn dãy rủa lấy nghị từ trong nước bò lên. Nhưng Lâm Hạ làm sao có thể cho hắn cơ hội? Lâm Hạ liền đứng tại bên bờ, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Hòa thượng vừa mới ngoi đầu lên, Lâm Hạ liền một đũa chém đi xuống. Đông. Hòa thượng đầu lại bị nện nước đọng bên trong. Hắn lại lần nữa dãy rủa lấy nổi lên. Lâm Hạ lại là một đũa. Đông. Hồ nước triệt để biến thành màu đỏ sậm. Liên tại hòa thượng ý thức mơ hồ, sắp bị Lâm Hạ tươi sống chém chết lúc, một giọng giàn mua đột nhiên từ giữa hồ băng lên, "Vị thí chủ này, ngươi cùng cái này Kim Thiền tử, là có cỡ nào thâm cửu đại oán?" Kim Thiền tử? Lâm Hạ thế mới biết hòa thượng này danh tự. Hắn ngẩng đầu, tiếp mắt nhìn hướng phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy giữa hồ cây kia to lớn hắc lê hoa thụ trên ngọn cây, chẳng biết lúc nào ngồi một cái toàn thân trắng như tuyết lao hầu tử, chính sâu kín nhìn xem hắn. Lâm Hạ sửng sốt một giây. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong nước chỉ còn nửa ngụm khí Kim Thiền tử, ánh mắt lạnh lẽo. "Cho chuyện mụ mụ ngươi." Lâm Hạ không thèm để ý con khỉ kia, hai tay của hắn giơ lên cao cao lê hoa một phủ, nhắm ngay Kim Thiền tử đỉnh đầu, vừa nhanh vừa mạnh mẽ vỗ xuống. Phốc phốc. Đỏ trắng đồ vật hỗn hợp có máu tươi cùng một chỗ tràn ra, nhuộm đầy mặt hồ. Kim Thiền tử thân thể co quắp hai lần, cuối cùng nghẹn ngào một tiếng, triệt để chìm vào đáy nước. Lâm Hạ cái này mới ngẩng đầu, thở hổn hển, nhìn hướng trên cây tóc trắng lao hầu, âm thanh lạnh như băng trả lời nó vừa rồi vấn đề, "Hắn muốn giết ta đương nhiên không thể lưu hắn." Chương 49, lão lang cầu tình. Chương 49, lão lang cầu tình hô. Lâm Hạ đứng tại ven bờ hồ, trong tay cầm còn tại nhỏ máu lê hoa một phủ, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn ánh mắt nhìn hướng giữa hồ trên cây bạch hầu tử, mặt lạnh lấy hỏi, cho nên ngươi là tính toán báo thù cho hắn sao? Bạch hầu tử lắc đầu, cái này kim tiền tử tại bên ngoài giết không ít người, làm nhiều việc ác, ta tự nhiên sẽ không cứu hắn. Nhưng nó lời nói xoay chuyển, vẫn đục trong mắt lộ ra một tia ý lạnh, ngươi mấy ngày trước đây tại cái này trong hồ giết ta một đầu cá chấm đen, cho nên ta cũng sẽ không để ngươi tùy tiện rời đi. Trên mặt hồ mấy trăm con cá đầu dò xét ra, mặc dù bọn họ không lộ vẻ gì, nhưng Lâm Hạ lại có thể cảm nhận được bọn họ căm thù chính mình. Làm nửa ngày, hồ này bên trong đồ chơi đều là cái này lão hầu tử nuôi. Ăn ngươi cá, thực tế xin lỗi. Lâm Hạ cây búa hướng trên bả vai một khiêng, nhổ ngụm mang máu nước bọn, bất quá hôm nay muốn lưu lại ta liền muốn nhìn là ta dịu cứng rắn hay là đầu khỉ của ngươi cứng hơn. Lâm Hạ lời này vừa nói ra, bầy cá lập tức táo động, mặt nước bốc lên. Bạch hầu tử cũng đứng lên, ánh mắt lạnh như băng chăm chú vào trên thân Lâm Hạ. Nhưng mà liền tại cái này dương cung bạt kiếm thời khắc, một cái cả lơ phất phơ âm thanh từ đông sơn trong rừng rậm truyền ra. Trời ơi, ta vừa mới đi ra một hồi, ngươi làm sao lại chạy tới bên này? Là lão lang âm thanh. Lâm Hạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nó ngậm một bao mì chua cay, chính bước lục thân không nhận bước chân hướng bên này đi tới. Nó đi tới bên hồ, đầu tiên là nhìn thoáng qua tràn đầy vết máu mặt hồ, lại nhìn một chút đấy nước kim tiền tử vậy theo hiếm có thể thấy được thi thể, khoa trương kinh hô một tiếng, đậu phộng. Lâm Hạ, ngươi đem cái này con lửa chọc làm thì rồi. Không đợi Lâm Hạ nói chuyện, nó liền phối hợp tiếp tục nói, hòa thượng này xem xét liền không phải là vật gì tốt, khẳng định là hắn chủ động trêu cho ngươi, ngươi cái này gọi phòng vệ chính đáng. Nói xong, nó ngẩng đầu, nhìn thấy giữa hồ bạch hầu tử, lại là một tiếng khoa trương kinh hô, ôi đại quân, ngài làm sao tỉnh? Văn bối cho ngài thỉnh an. Bạch hầu tử đại quân mặt không thay đổi nhìn xem nó, ngươi đầu này lão lang, ngược lại là biết diễn. Hắc hắc, đại quân chê cười. Lão lang không có chút nào bị bạch trần xấu hổ, đây không phải là Lâm Hạ không biết rõ tình hình nhà, vừa tới trên núi không hiểu quy củ, giết lầm ngài một vị cá chấm đen huynh đệ. Nó một bên nói, một bên hướng trong nước vây vây tay, các tiểu bằng hữu, tới chờ ta đoạn đường, ta có đồ tốt hiếu kính đại quân. Vừa dứt lời, những cái kia sao động bảy cá nháy mắt dịu dàng ngoan ngoan xuống, từng đầu đứng xếp hàng nổi lên mặt nước, vậy mà thật dựng thành một đầu thông hướng giữa hồ cá cầu. Lão lang đạp cá lưng, ổn ổn đương đương đi tới đại thụ bên dưới, sau đó cung kính đem trong miệng túi kia mì chua cay lời tới. Bạch hầu tử đại quân trầm mặc từng mảnh, trên cây rủ xuống một đầu lông xù cái đuôi, cuốn lên mì chua cay kéo đi lên. Nó chậm rãi xé ra đóng gói, bóp lên một cái nêm nếm. Cố kia chua cay kích thích hương vị theo yết hầu xông vào đỉnh đầu, dù là sống không biết bao nhiêu năm tháng, bạch hầu tử cũng không nhịn được mừng rỡ. Ừm. Bạch hầu tử nhắm mắt lại thưởng thức phẩm, khẽ gật đầu, đích thật là đồ tốt. Vậy tốt. Lão lang hắc hắc cười không ngừng, đây đều là Lâm Hạ từ ngoài núi mang về, quay đầu ta để hắn nhiều mang một chút hiếu kính ngài. Nó quay đầu hướng về phía còn tại bên bờ đứng Lâm Hạ liếc mắt ra hiệu, hô to, Lâm Hạ, còn không mau cảm tạ đại quân ân không giết. Lâm Hạ chắp tay, đa tạ đại quân. Mà thôi. Bạch hầu tử xua tay, một lần nữa nhắm mắt lại, ở trên nhánh cây ngồi xuống. Mì chua cay thì bị nó để ở một bên trên ngọn cây. Lão lang thấy thế, vội vàng đạp cá cầu chạy trở lại, chào hỏi Lâm Hạ tranh thủ thời gian lui. Đi đi đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Hai người khập khiễng, cấp tốc biến mất tại trong sương mù dày đặc. Một đường thật hành, về tới nhà gỗ. Mới vừa đóng cửa lại, Lâm Hạ liền rốt cuộc không chịu nổi, đặt mông co quắp trên mặt đất. Hắn cuốn lên ống quần, chỉ thấy bị con rết cắn qua bắp chân đã sưng phát tím biến thành màu đen, hai cái dấu răng ra bên ngoài bốc lên máu đen, toàn bộ chân đều mất đi cảm giác. Trên bả vai vết thương cũng tại chảy máu, nóng bỏng đau. Sách, thật không bất lo. Lão lang nhìn thoáng qua, đong đưa cái đuôi ra cửa, qua mười mấy phút, ngậm vài quặng tản ra mùi lạ thảo dược trở về. Nghiền nát đắp lên. Lâm Hạ cũng không đoái hoài tới có sạch sẽ hay không, nắm lên thảo dược liền dồn vào trong miệng, nhai nát phun ra, một nửa dán tại trên chân, một nửa dán trên bờ vai, sau đó xé ra ga giường, lung tung băng bó một chút. Mới vừa băng bó xong, Lâm Hạ lại dãy rủa lấy đứng lên, nhặt lên trên đất lê hoa một phủ. Ngươi lại làm gì đi? Lão lang trừng to mắt. Đi đem viên kia hắc tâm hắc lê hoa chém. Lão lang im lặng, đi nhanh về nhanh. Biết. Lâm Hạ khập khiễng kia dịu, lại lần nữa đi vào sương mù dày đặc. Nhìn xem Lâm Hạ bóng lưng, lão lang trung quy là không yên tâm, lén lút đi theo. Chương 50, thực hiện nguyện vọng chương 50, thực hiện nguyện vọng Lâm Hạ khập khiễng leo lên núi. Trong sương mù dày đặc, hắn dựa vào ký ức tìm tới ngày hôm qua cây kia bị hắn chém sai hắc tâm hắc lê hoa. Trên cành cây cái kia nho nhỏ lỗ hổng vẫn còn, màu đen bằng gỗ ở trong sương mù đặc biệt dễ thấy. Lâm Hạ nổ nước miếng, vung lên búa liền chặt. Giang giác. Giang giác. Hắn hiện tại đi đứng không tiện, lại bị thương, chỉ có thể dựa vào một cỗ ngoan kình cứng rắn chém. Mỗi huy động một lần dịu, bả vai cùng trên chân vết thương tựa như là bị xé rách đồng dạng kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ là một đũa tiếp một đũa chém vào. Hoa dòng dã nửa ngày thời gian, kèm theo răng rắc một tiếng vang thật lớn, cái này cây hắc tâm hắc lê hoa cây cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Tại cây đổ hạ một khắc này, Lâm Hạ tựa hồ loáng thoáng nghe đến một tiếng thê lương kêu thảm giữa rừng núi quanh quẩn, tràn ngập sự không cam lòng cùng oán độc. Hảo giác. Lâm Hạ lắc đầu, chống đũa hướng chân núi đi. Chờ hắn trở lại nhà gỗ lúc, trời cũng mau tối. Cả người hắn cơ hồ là mệt lạ, chân phải đã triệt để xương thành heo to chân, so trước đó còn nghiêm trọng. Lão lang. Lâm Hạ hữu khí vô lực đều, ngươi thuốc này đến cùng được hay không a? Gấp cái gì, dược hiệu phát huy muốn thời gian. Lão lang không biết lúc nào lại về tới nhà gỗ, chính nằm ở trên ghế sofa, tập trung tinh thần mà nhìn xem chú gấu Bunny, nghe vậy cũng không quay đầu lại đáp. Lâm Hạ liếc mắt, rốt cuộc nhịn không được, một đầu ngã chồng vó ở trên giường, đã ngủ mê man. Lão lang bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, thở dài. Thật là một cái phiền toái ra hỏa. Nó đứng lên, dùng đầu đuổi, đem Lâm Hạ cái kia tràn đầy đồ ăn vặt dương kéo tới bên giường. Nấu cơm là đừng suy nghĩ, hai ngày này ngươi liền ăn đồ ăn vặt sinh hoạt đi. Đêm khuya, Lâm Hạ đang đau nhức cùng sốt cao bên trong lại lần nữa lâm vào một cảnh. Hay là cái kia quen thuộc địa phương, hay là cái kia như ngọn núi to lớn con góc. Nó còn tại phát ra giận, trên thân đu cục rậm rạp chẳng chịt nhét chung một chỗ, mỗi một cái đều phồng đến phát sáng, màu vàng xanh lá nước mụn như là thác nước chảy xuôi. Chỉ bất quá khác biệt chính là, lần này nó không có ăn hết Lâm Hạ. Ngươi giúp ta. Nó thống khổ kêu thảm, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Bất luận cái gì nguyện vọng, chỉ cần là ta có thể làm đến, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Lâm Hạ ở trong mơ nhíu nhíu mày. Nguyện vọng. Hắn nhìn xem con cóc thống khổ bộ dạng, trong lòng lại dâng lên một loại khác ý nghĩ. Ta không cần tiền. Lâm Hạ mở miệng, ta chỉ muốn để ta hai cái muội muội có khả năng bình an hạnh phúc. Bình an, hạnh phúc. Con cóc to lớn ánh mắt đi lòng vòng, tựa hồ đang nhấm nuốt hai cái này từ. Một lát sau, nó bừng tỉnh đại ngộ, trong thanh âm mang theo một tia cổ nhiệt, ta hiểu, có cực hạn lực lượng, tự nhiên là bình an, có cực hạn lực lượng, tự nhiên là hạnh phúc. Nguyện vọng này, ta có thể thỏa mãn ngươi. Lâm Hạ sững sờ, vừa định mở miệng buồn nắn, không phải, ta nói bình an hạnh phúc là. Lời còn chưa nói hết, cảnh tượng trước mắt liền như là thủy tinh vỡ vụn, ý thức nháy mắt bị lôi trở lại hắc ám. Cùng lúc đó, Giang đô thị, Hải đường tiểu khu, Lâm Kỳ đang ngồi ở bên cửa sổ, chuyên tâm cho trước mặt vải vẽ bên trên ạ niềm nhân vật thoa lên cuối cùng một vệ sát thái. Đây là tháng gần nhất, cùng một cái người mua hạ thứ năm đơn, Lâm Kỳ trong lòng đắc ý, gặp phải loại này xuất thủ hào phóng lại ổn định hộ khách, thật sự là vận may của nàng. Số tiền kia lại có thể cho tỷ tỷ chia sẻ không ít áp lực. Về sau tiếp đơn nhiều, liền có thể để ca ca cũng không cần đi làm công tác nguy hiểm, cho hắn mở cái tiểu thương cửa hàng, để ca ca bình an. Lâm Kỳ thu hồi bút vẽ, nhìn đồng hồ, tỷ tỷ Lâm Sở sắp trở về rồi. Nàng mới vừa gọi điện thoại tới, nói đã hạ đường sắt cao tốc, ngay tại chạy về nhà. Lâm Kỳ cười cầm điện thoại lên, chuẩn bị tại bên ngoài bán trên bình đài cho tỷ tỷ điểm một phần nàng thích ăn nhất canh chua cá. Mới vừa mở khóa màn hình, điện thoại đột nhiên bang một tiếng màn hình đen. Ân. Lâm Kỳ nghi hoặc đè lên mấy lần nút mở máy, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hỏng. Điện thoại này cũng dùng nhiều năm. Nàng chính nói thầm, màu đen màn hình đột nhiên lại phát sáng lên. Nhưng sáng lên không phải mặt bàn, mà là một con mắt. Một cái màu u lam, không giống nhân loại con mắt, chính ngăn cách màn hình, lạnh như băng nhìn chăm chú lên nàng. Lâm Kỳ hô hấp trì trệ, đầu óc trống rỗng. Một giây sau, trước mắt nàng tối đen, triệt để hôn mê bất tỉnh. Sau 10 phút, cùng cụt, cửa chống trộm bị chìa khóa mở ra. Kỳ Kỳ, ta trở về. Lâm Sở kéo lấy dương hành lý đi vào phòng khách, lại nhìn thấy Lâm Kỳ nằm ở trên mặt bàn, tựa hồ là ngủ rồi. Kỳ Kỳ. Lâm Sở đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lâm Kỳ dần dần tỉnh lại, mê man ngẩng đầu, khi thấy là Lâm Sở lúc, nàng nở nụ cười. Thì, ngươi trở về. Chương 51, cây dài chân rồi chương 51, cây dài chân rồi mấy ngày kế tiếp. Rừng rậm sương mù không có chút nào tiêu tán ý tứ, ngược lại càng thêm nồng đậm, đem toàn bộ rừng rậm bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Lâm Hạ triệt để nghỉ ngơi. Hắn đầu kia bị con rết cắn bị thương chân sưng giống màu tím bột lên men màn đầu, bả vai xuyên qua tổn thương cũng nóng bỏng đau. Hắn hiện tại đừng nói chặt ê, liền xuống giường đều tốn sức, thời gian chỉ có thể dựa vào đầu giường cái kia nửa dương đồ ăn và sống qua ngày. Lâm Hạ hối hận không có nhiều mua một chút. Thiên sư nó, lại ăn thanh cay miệng ta đều muốn nát. Lâm Hạ tựa vào đầu giường, trong miệng nhai lấy thanh cay. Thỏa mãn a, có ăn liền được. Lão lang nằm tại trên ghế sofa nhìn xem phim hoạt hình, cũng ngay lấy thanh cay, say sưa ngon lành. Lâm Hạ im lặng, tên phế vật này lão lang, biết nói chuyện sẽ nhìn phim hoạt hình, chính là không biết làm cơm. Nhìn xem càng ngày càng sưng chân phải, Lâm Hạ trong lòng phát sầu, lại nói ngươi thuốc hữu dụng không? Ta thế nào cảm giác sưng ác hơn đây? Ta không ngờ à, ta nhìn phim hoạt hình bên trong có dạng này điều trị, ta tìm mấy cái không sai biệt lắm cỏ. Đậu phộng. Lâm Hạ mở bức. Đừng nóng nội, dược hiệu phát huy cần thời gian. Mật mã. Mãi đến ngày thứ ba, Lâm Hạ trên chân sưng tấy cuối cùng biến mất hơn phân nửa, bả vai vết thương cũng bắt đầu kết vảy, cuối cùng có thể khập khiễng đi phòng bếp làm chút đứng đan cơm. Cũng không biết là lão lang thuốc phát huy tác dụng, hay là Lâm Hạ cứ thế mà tốn thời gian kiếm tới. Lâm Hạ càng xu hướng ở phía sau người. Thời gian đã tới giữa trưa, ánh mặt trời xuyên thấu sương mù, mơ màng âm thầm từ cửa sổ chiếu vào. Lâm Hạ khập khiễng từ trên giường bò dậy, mới vừa dùng công ty phối cấp xương sườn nấu một nồi tốt canh. Nồng đậm mùi thịt lẫn vào nấm hương vị tươi bay ra nhà gỗ, tại cái này ướt lạnh trong sương mù, quả thực là có thể đem người thèm khóc đỉnh cấp hưởng thụ. Ta đi, thơm như vậy. Lão lang chó đầu từ phòng ngủ dò xét ra, chảy nước miếng chảy đầy đất. Ta ăn no lại cho ngươi ăn. Ngươi làm sao như thế đấy kỷ? Lâm Hạ liếc nó một cái, vừa mới chuẩn bị xối một bát nếm thử mặn nhạt, một tiếng quát quát ồn ào gọi tiếng liền tại bệ cửa sổ vang lên. Quả đen tại trong sương ngủ dày đặc rơi xuống, ngay sau đó, một cái khổng lồ bóng đen đẩy ra sương ngủ, đi vào biệt tử, chính là Hùng Bá Thiên. Đậu phộng, ngươi gấu cái mũi cũng rất linh, cái này sương ngủ trời cũng có thể tìm tới. Lão lang cảm khái. Hùng Bá Thiên mới vừa thò vào cửa mặt sửng sốt một chút, sau đó khịt khịt mũi, thứ gì, thơm như vậy? Canh sườn, muốn nếm thử sao? Các cặc. Quả đen bay đến Lâm Hạ trên bả vai, dùng cánh vỗ mặt của nó. Lâm Hạ đoán nó hẳn là muốn uống, liền đem được lấy chén canh đưa tới, quả đen ăn một cái, sửng sốt một chút, sau đó lại điên cuồng ăn. Ngươi muốn nếm thử sao? Lâm Hạ lại xối một chén đưa cho Hùng Bá Thiên. Ta muốn. Lão lang xông lại, đem bát ngậm lên miệng, sau đó hơi ngửa đầu liền canh mang thịt toàn bộ đều nuốt xuống. Canh này có sức lực. Khu khu cụ. Cứu ta. Khu khu cụ. Còn có bát cũng bị nó nuốt xuống. Hùng Bá Thiên lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng nói ra, trên núi Hắc Tâm Hắc Lê Hoa đang di động. Phốc, lão lang một cái đem bát phun ra ngoài, mặt cổ đỏ bừng một mặt mộng bức nhìn hướng Hùng Bá Thiên. Cây dài chân. Ta không biết. Hùng Bá Thiên lắc lắc đầu, âm thanh nhầm ù, ta tại cái này mảnh cánh rừng trông nhiều năm như vậy, cũng là lần thứ nhất gặp phải trường hợp này. Hùng Bá Thiên tiếp tục nói, hiện tại, trên núi những cái kia Hắc Lê Hoa vị trí toàn bộ đều loạn, ta đã không phân rõ cái nào là phổ thông, cái nào mới là Hắc Tâm Hắc Lê Hoa. Trong nhà gỗ yên tĩnh lại. Lâm Hạ bưng chén canh tay rừng ở giữa không trung, mặt mũi trắng bệnh. Không phân rõ. Cái này mẹ nó còn thế nào chém. Hắn hiện tại tựa như là tại lôi khu bên trong hành động, tùy tiện một bữa đi xuống, cũng có thể dẫn nổ một khóa lôi. Vừa nghĩ tới cái kia tặc hàng đánh, dùng đầu gắng gượng chống đỡ hắn mấy chục dịu, sẽ còn giao động con giết biến thái hòa thượng kim thiền tử, Lâm Hạ liền một trận hoảng sợ. Hắn cũng không muốn lại thể nghiệm một lần loại kia sắp chết vật lộn. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Hạ âm thanh có chút khô khốc, nếu không, tại chém phía trước, ta trước dùng đũa nhọn nhẹ nhàng cắt một điểm vỏ cây, nhìn bên trong là hoàng tâm hay là hắc tâm. Ngươi nguyện ý người khác cầm đao, tại trên cổ ngươi nhẹ nhàng bạch một chút sao? Hùng Bá Thiên hỏi lại. Lâm Hạ lập tức nghẹn lời. Đối với những cái kia tồn tại đến nói Hùng Bá Thiên nhấn mạnh, hắc tâm hắc lê hoa chính là bọn họ duy nhất mệnh căn tử, đừng nói chém, ngươi chính là chạm một cái, bọn họ đều sẽ bạo tạc. Lâm Hạ triệt để không có lời nói. Công việc này, không cách nào làm. Vậy phải làm sao bây giờ? Lâm Hạ mặt mày ủ rũ ngồi về bên cạnh bàn, canh sần đều không để ý tới, ta tháng này còn có 9 cái cây khảo hạch đâu, báo cáo kết quả không được, lao tử cuối tháng không có tiền lương a. Sợ cái gì? Lão lang nằm ở cạnh nồi cho tự mình xới thịt, mơ hồ không do nói, tùy tiện chém, người nào tới tìm ngươi phiền phức, liền cùng cái kia con lửa chọc mở dạng, một bữa bổ chính là, dù sao ngươi cũng không có ít giết, không kém cái này một cái hai cái. Lâm Hạ liếc mắt, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, lần sau ngươi giúp ta đánh. Vậy quên đi, ta yêu thích hòa bình. Lâm Hạ bất đắc dĩ, lần trước có thể thắng, đơn thuần may mắn. Một là thanh kia lê hoa một phủ đầu cực kỳ tốt dùng, hai là kim tiền tử cái kia con lửa chọc chính mình kinh địch, ba là có trương quản lý trước thời hạn giúp mình thả máu, đánh trạng thái. Nhưng lần sau lại đến một cái, ai biết là cái gì như bị sát thần. Vạn nhất biết bay làm sao bây giờ? Vạn nhất biết ẩn thân làm sao bây giờ? Không được, nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chính mình thanh này phá búa mặc dù mãnh, nhưng công kích khoảng cách quá ngắn, dễ dàng bị diều, súng săn lại đánh không thủng bọn họ phòng, còn phải là hỏa lực nặng. Lâm Hạ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, ít nhất phải cho lão tử làm một cái súng tự động. Lại đến mấy dương lựu đạn. Hùng Bá Thiên gặp thương lượng không ra cái nguyên cớ, nó cũng phải trở về nghĩ biện pháp đi, hiện tại nó cũng không dám tùy tiện động những cái kia cây, chỉ là nguyên lai Hắc Tâm Hắc Lê Hoa vị trí bên trên đã hoàn toàn biến thành phổ thông Hắc Lê Hoa. Hùng Bá Thiên cùng Lâm Hạ cùng lão lang lên tiếng chào hỏi, liền mang cục uống canh quả đen quay người biến mất tại trong sương mù dày đặc. Hùng Bá Thiên vừa đi, Lâm Hạ lập tức cầm lên nơi hẻo lánh bên trong điện thoại vệ tinh, bấm Lý lão bản dãy số. "Uy, Lý lão bản, là ta, Lâm Hạ." "Ai nha tiểu Lâm a?" Lý lão bản vô cùng quen thuộc giọng truyền đến, lần này biểu hiện không tệ a, trưởng quản lý nói ngươi chiêu đãi rất không tệ, tiền lương ta cho ngươi tăng một bạn. "Lý lão bản." Lâm Hạ không tâm tình cùng hắn nói nhảm, trực tiếp nói, "Ta cần chút đồ vật, ngươi nếu là không cho, cây này ta liền không chém, cái kia 1000 vạn phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ta chính là đi ngồi tù cũng không cho." Bên đầu điện thoại kia Lý lão bản sửng sốt một chút. "Tiểu Lâm a, ngươi đây là bị cái gì kích thích? Ngươi trước tiên nói một chút, muốn cái gì?" "Ta cần hỏa lực nặng." Lâm Hạ lạnh lùng nói, "Ít nhất một cái súng tự động, lựu đạn có sao? Cũng cho ta đến mấy dương." Lý lão bản lại trầm mặc. Lâm Hạ biết hắn tại do dự, tăng thêm đem lửa, trong rừng này dã thú quá mạnh, lần trước cái kia gấu đen lớn lại tới, súng săn căn bản không quản dùng, ta hôm nay kèm chút liền chết ở trên núi, ngươi nếu là không cho, công việc này người nào thích làm ai làm. "Nhanh cho cho." Lý lão bản nghe xong hắn muốn bỏ gánh, lập tức liền cũng lên, "Ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động. Không phải liền là hỏa lực nặng sao? Ta nghĩ biện pháp." "Ta lập tức liền suy nghĩ biện pháp. Ngươi chừng nào thì muốn?" "Hiện tại." "Lập tức." "Lập tức." "Được được được, lão thang mới vừa về công ty, ta lập tức để hắn đi chuẩn bị, trong đêm đưa qua cho ngươi." Lý lão bản miệng đầy đáp ứng. Cúp điện thoại, Lâm Hạ mới tính nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu nhìn trên tường lịch ngày, đã là ngày 22 tháng 9. Tới gần một tháng, công trạng hay là một gốc cây, Lâm Hạ cảm giác chính mình cũng gần thành trì hoãn chứng thời kỳ cuối. Chờ ra hỏa vừa đến, nhất định phải điên cuồng đốn cây, bằng không tiền lương tháng này còn muốn hay không a. Chương 52, Lăng Bá chương 52, Lăng Bá giải quyết vũ khí vấn đề, Lâm Hạ trong lòng an tâm không ít. Hắn khập khiễng trở lại phòng khách, đem cạnh nồi lão lang lay mở. Canh này có sức lực. Lão lang liếm lắc lưỡi, vừa lòng thỏa ý Lâm Hạ nhìn một chút trong nồi, còn có nửa nồi. Cũng còn tốt hắn làm tràn đầy một nồi, bằng không hôm nay hắn đều uống không lên canh. Lâm Hạ xới một chén tại trước bàn ngồi xuống, trong lòng lại tại suy nghĩ một chuyện khác. Từ ban đầu Mai Sừng Tấm, con sóc, càng về sau Hắc Hùng, lão lang, Kim Thiên Tử, lại đến cái kia trong hồ Bạch Hầu Tử. Cái này thế giới, hình như cùng hắn trước đây quen biết hoàn toàn khác nhau. "Lão lang, ta hỏi ngươi chuyện này." Nói, lão lang đã tại cửa ngồi xuống, nhìn xem ngoài cửa sương mù, cắt địa chính mình lông. "Kim Thiên Tử, Hùng Bá Thiên, còn có cái kia Bạch Hầu Tử. Các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Quái vật chứ sao?" Lão lang thuận miệng nói, phản phất tại nói một kiện lại bình thường cực kỳ sự tình. Lâm Hạ nhíu mày, mật mã, ai không biết các ngươi là quái vật, nói kỹ càng một chút. Lão lang liếc qua Lâm Hạ, nhếch miệng, chúng ta là không giống với nhân loại cùng dã thú loại thứ ba tồn tại, nhân loại các ngươi xưng chúng ta là dị thường. Đại đa số dị thường sinh hoạt tại thế giới loài người, bọn họ tinh thần cũng không quá bình thường, đầy trong đầu đều là giết sạch nhân loại các ngươi, hoặc là lấy nhân loại làm thức ăn. Cũng liền chúng ta mảnh này trong rừng, đều xem như là dễ tính bình thường quái vật, hùng bá thiên nao toàn cơ bắp, trông coi cái phá hứa hẹn, bạch hầu tử lao ra hỏa kia sống quá lâu dài, lười động đậy, đến mức ta nha. Lão lang đổi cái thoải mái tư thế, ta cảm thấy khoai tây chiên cùng phim hoạt hình, có thể so với giết người có ý tứ nhiều. Lâm Hạ nghe vậy, như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Nguyên lai tại thế giới loài người chỗ tối, một mực trốn tránh những này quái vật. Những này quái vật ngược lại là cùng trong tiểu thuyết khác biệt, cảm giác đều không phải rất mạnh á, khó trách bọn họ bình thường ở trong thành thị không gặp được, đoán chừng là chỉ có thể lén lút giết người, cái này nếu là chính diện cùng nhân loại đánh, thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng, tựa như kim tiền tử cùng chính mình. Thẳng đến lúc này, Lâm Hạ còn không có ý thức được chính mình đã không phải là một người bình thường. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm giang đô thị, một nhà kiểu cũ sở trinh thám bên trong, điểm hơi đèn. Lâm Sở, Lưu Hí, Thời Cung, Thời Dung bốn người đều tại. Tại bọn họ trước mặt trên màn hình, đang lặng lặng biểu hiện ra một tấm hình. Đó là một cái màu u lam con mắt, băng lạnh âm trầm lại mỹ lệ, chỗ sâu trong con ngươi phảng phất có tinh hà lưu chuyển. Thời Dung cả lơ phất phơ lắc chân, trong miệng ngậm căn không có đốt khói, đội trưởng đây là phát cái gì? Còn rất đẹp. Thời Cung trở tay một bàn tay quất vào hắn trên nót, miệng nhỏ cho lão tử đóng lại. Làm gì, bạo lực như vậy? Thời Dung che lấy đầu, ta mới vừa lập được công. Là ngươi công lao sao? Đó là Lâm Sở. Thời Dung lại một cái tát. Lâm Sở mím môi một cái, Thời Dung giúp ta rất nhiều. Nghe được không, ngươi oan uổng ta. Thời Dung ngữ khí lập tức cứng rắn. Nghe không được. Lão tử điếc. Thời Cung trên tay không ngừng, đánh Thời Dung là triệt để trung thực. Đội trưởng mới từ kinh đô tổng bộ gửi tới mã hóa thông tin. Lưu Hy âm thanh hoàn toàn như trước đây băng lãnh, ba ngày trước, con mắt này tại Giang Đô xuất hiện, chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là đem nó tìm ra. Không phải, như thế lớn thành thị, tìm một cái con mắt. Thời Dung lại lần nữa khống chế không nổi miệng của mình, sau đó lại bị đánh ca ca Thời Cung một cái náo bàn tay. Lưu Hy tiếp tục nói, gần nhất Giang Đô dị thường tần số sẽ thẳng tắp lên cao, đội trưởng nói đều cùng con mắt này có quan hệ, chúng ta liền có thể thông qua những này mới xuất hiện dị thường, nghịch hướng truy tung, đem nó từ chỗ tối tìm ra. Lưu Hy dừng một chút, đội trưởng đã thân thỉnh khẩn cấp chi viện, phụ cận mấy cái thành thị thủ dạ nhân đều sẽ phân công nhân viên tới, đội trưởng bản nhân cũng ngay tại từ kinh đô đuổi trở về trên đường. Lâm Sở một mực trầm mặc nhìn xem cái kia con mắt, nàng đỗng nhiên mở miệng, "Lưu Hy tỷ, con mắt này rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà lại ảnh hưởng đến dị thường số lượng?" Lưu Hy lắc đầu, đội trưởng không có nói tỉ mỉ. Nàng dừng một chút, ném ra một cái làm cho cả phòng an toàn rơi vào tĩnh mịch quả bom nặng ký, hắn chỉ nói, "Thứ này ít nhất cùng diệt thành cấp móc đối." Bá, Thời Dung lắc lư chân nháy mắt ngừng. Toàn bộ sở trinh thám bên trong, chỉ còn lại cũ kỹ quạt chuyển động kẹt kẹt âm thanh. Diệt thành cấp. Ba chữ này giống một tòa không thể thở nổi đại sơn, đè ở mỗi người trong lòng. Hơi không cẩn thận, toàn bộ Giang Đô liền xong rồi. Cũng trong lúc đó, Hải Đường tiểu khu, tầng 3. Lâm Kỳ ngồi tại bên cửa sổ, yên tĩnh mà nhìn xem ngoài cửa sổ tối tăm mở mịt bầu trời. Nàng ánh mắt băng lãnh, trong đầu những cái kia nghĩ lại mà kinh ký ức, như là phim ảnh từng màn chiếu lại. 15 tuổi năm đó, phụ mẫu tại trên công trường không may té chết, Hát Tâm công ty không có cho một phân tiền bồi thường, Kaka đi phân rõ phải trái, lại bị công trường bảo an đánh đến mặt mũi bầm dập. Kaka nghỉ học, một người nâng lên cả nhà, hắn mới 17 tuổi, lại muốn đi làm lò hỏa táng kim thi, ngủ thử trong nhà ma, Hoàng Hà vất thi những cái kia ngay cả trưởng thành người đều không dám đụng vào việc. Vẹn vẹn một tháng sau, nàng tại cao trung gặp phải bất nạn, vị thị trưởng nữ nhi cười từ trên thang lầu đẩy đi xuống, hai chân bị vỡ nát gãy xương. Đối phương không có nhận đến bất kỳ sự phạt nào. Kaka như là phát điên muốn đi báo thủ, lại ngược lại bị đối phương bảo tiêu đánh gãy cánh tay, còn bị trở thành bệnh tâm thần, đóng một tháng mới thả ra. Tỷ tỷ ở trường học cũng bởi vì thị trưởng nữ hài nhầm vào, bị đồng học cô lập, tung tin đồn nhảm, xa lánh. Bọn hắn một nhà người là như vậy không may. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người xấu cao cao tại thượng, người tốt lại muốn sống tại trong địa ngục? Lâm Kỳ cừu hận trong lòng, giống như bị đè nén mấy năm màu đen dây leo, tại cái này một khắc điên cuồng sinh sôi, lan tràn, che đậy trong lòng nàng tất cả ánh sáng phát sáng. Nàng muốn báo thủ. Liên từ cái kia bị nàng cả đời nữ nhân bắt đầu. Lâm Kỳ cầm lấy trên bàn bút vẽ. Nàng không tại họa những cái kia kiếm tiền ủy thác, mà là tại một tấm trống không giấy vẽ bên trên, nhanh chóng phát họa. Rất nhanh, một cái cầm trong tay to lớn liêm đao, thân mặc rách nát áo bào đen tử thần hình tượng, sôi nổi trên giấy. Lâm Kỳ cầm lấy một chi màu đỏ màu nước bút, tại giấy vẽ dưới góc phải, viết xuống hai cái siêu siêu mẹo mẹo chữ nhỏ. Lăng bá. Nàng thả xuống bút vẽ, khinh khinh cầm lấy tấm kia giấy vẽ, góp đến bên miệng, thổi một ngụm. Hô, giấy vẽ một tiếng bốc cháy lên. Luôn lên cũng không phải là cực nóng ngọn lửa màu đỏ, mà là một cỗ màu u lam băng lãnh hỏa diễm. Hỏa diễm nháy mắt đem giấy vẽ thôn vệ, hóa thành cho bụi, phiêu tán tại trên không. Cùng lúc đó, Hải Đường tiểu khu dưới lầu, đèn đường trong bóng tối, một cái cùng trong họa giống nhau như lúc tử thần, chậm rãi ngưng tụ thành thực thể. Nó ngẩng đầu, mũ trùm bên dưới là bóng tối vô tận. Ngăn cách ba tầng lầu khoảng cách, cùng bên cửa sổ Lâm Kỳ nhìn nhau. Lâm Kỳ trên mặt, lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Một giây sau, lang bá thân ảnh im hơi lặng tiếng biến mất tại thâm trầm trong bóng đêm. San giết, bắt đầu. Chương 53, con mắt có hai cái chương 53, con mắt, có hai cái giang đô, lại có mưa. Ban đêm mưa rơi dưới ánh đèn đường lập lòe, đứt quãng, triền triền miên miên. Không giống với Hải Đường tiểu khu yên tĩnh an lành, thành thị một góc khác Hồng Tình tiểu khu lộ ra rách nát không chịu nổi. Nơi này là mười mấy năm trước tiểu cũ gia trúc lâu, bước từng rơi, đèn đường u ám, nước mưa tập hợp tại cái hố mặt đường bên trên, phản xạ nghe hồng bẩn ảnh. Trương Bình phụ thân bởi vì tham ô vào tù về sau, mẫu thân cũng cấp tốc tái giá, đoạn tuyệt liên hệ, nàng từ trung tâm thành phố trung cư, một đường chuyển tới cái này đi theo gia gian mãi mãi ở cũ nát tiểu khu. Ầm ầm, một đạo thiểm điện qua. Trương Bình bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nàng thở hổn hển, vô ý thức sờ lên tủ đầu giường chớp mở, nhưng đèn không có phát sáng, tựa như là trong nhà bị cúp điện. Trong phòng đen kịt một màu, chỉ có ngoài cửa sổ thiểm điện thỉnh thoảng chiếu sáng một cái chớp mắt. Mượn ánh sáng, Lăng Bá nhìn thấy bên giường để đó xe lăn. Nàng bực bội nắm lên cái gối đập tới, xe lăn phát ra một tiếng vang trầm. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cứng đờ. Trong phòng, có người khác. Tại giường của nàng đôi, chẳng biết lúc nào đứng một cái cao lớn thân mặc rách nát hắc bào thân ảnh, trong tay còn cầm một thanh so với người còn cao to lớn liêm đao. Thiểm điện lại lần nữa sáng lên, chiếu sáng nó mũ trùm bên dưới hắc ám. Ngươi là ai? Trương Bình hoảng sợ thét lên, thân thể liều mạng hướng đầu giường của mình, tính toán cách quái vật kia xa một chút. Nhưng nàng hai chân lại không nghe sai bảo, chỉ là vô lực tại trên giường đấn cọ, căn bản là không có cách cong. Mà tử thần thì chậm rãi giơ lên trong tay liêm đao. Liên tại liêm đao sắp vung xuống nháy mắt, tử thần thân ảnh đột nhiên giống khói đồng dạng bặm mẹo, tiêu tán. Thay vào đó là một cái ngồi tại trên xe lăn nữ hải. Trương Bình sửng sốt, sống sót sau hai nạn vui sướng xuất hiện trong lòng. Chân của ngươi làm sao vậy? Lâm Kỳ nhìn thoáng qua Trương Bình cặp kia vô lực chân, nhẹ giọng hỏi. Cao. Lớp 12 năm đó. Trương Bình âm thanh phát run, lớp 12 năm đó, có cái nam nhân giả mạo tài xế của ta, đem ta đưa đến rừng núi hoang vắng. Tươi sống đánh gãy hai chân. Lâm Kỳ thân thể hơi chấn động một chút. Trong đầu của nàng nháy mắt lóe lên Lâm Hạ tấm kia vẻ bại lại luôn là mang theo cười mặt. Đồ đần ca ca. Nàng tự lẩm bẩm, loại này sự tình, cũng không nói với ta. Ngươi là ai? Trương Bình tò mò hỏi. Lâm Kỳ ngẩng đầu, cặp kia màu u lam con mắt trong bóng đêm lộ ra đặc biệt yêu dị. Ngươi không quen biết ta. Ta đôi này chân Lâm Kỳ vỗ đầu gối của mình, chính là bãi ngươi ban tặng. Trương Bình như bị sét đánh, nàng trừng to mắt nhìn xem Lâm Kỳ, ký ức mảnh vỡ bắt đầu chắc vá. Sau một hồi, nàng thống khổ lắc đầu, ta không nhớ rõ, ta trước đây làm đủ trò xấu, chặt đứt quá nhiều đùi người, ta nghĩ không lên ngươi đến tuột cùng là ai. A. Lâm Kỳ cười cười. Thân ảnh của nàng lần nữa biến mất không thấy. Một giây sau, tay kia cầm liêm đao tử thần Lăng Bá lại xuất hiện tại cuối giường. Tiếng gió rít gào. Liêm đao vạch phá không khí, nữ hài hoảng sợ tiếng thét chói tai im bặt mà dừng, nàng bị một liêm đao hung hăng đâm xuyên, đóng đinh tại trên giường. Tử thần Lăng Bá thân ảnh tại trong đêm mưa tiêu tán. Phảng phất chưa hề xuất hiện qua, trong phòng chỉ còn lại đậm đến tan không ra mùi máu tươi. Một lát sau, ầm, tầng năm cửa sổ kính bị cự lực đụng nát, một thân ảnh phá cửa sổ mà vào, vững vàng rơi vào tràn đầy màu thủy tinh trên mặt nền. Đậu phộng. Thời Dung nhìn xem trên giường bộ kia chết không nhắm mắt thi thể, thở mắng một tiếng, tới chậm một bước. Ngay sau đó, lại một đạo thân ảnh nhẹ nhàng từ cửa sổ nhảy lên mà tiến, chính là Lâm Sở. Lam Nàng nhìn thấy trên giường nữ hài tấm kia bởi vì cực độ sợ hãi mà vặn vẹo mặt lúc, Lâm Sở con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cả người sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Thời Dung phát giác được nàng dị thường, nhận biết. Lâm Sở cấp tốc tập trung ý chí, trong kính phía sau con mắt hiện lên một tia thanh lãnh, nàng lắc đầu, không liên quan. Mẹ nó. Thời Dung bực bội gãi đầu một cái này ra hỏa giết người lại chạy đi đâu rồi? Cố khí tức này, rất quỷ dị, không giống như là phổ thông dị thường. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ, nếu không, chia ra tại phụ cận tìm xem. Được. Lâm Sở khẽ gật đầu. Thời Dung không tại nói nhảm, quay người lại từ cửa sổ nhảy xuống, biến mất tại màn mưa bên trong. Trong phòng, chỉ còn lại Lâm Sở một người. Nàng chậm rãi đi đến bên giường. Cúi đầu nhìn xem Trương Bình thi thể, Lâm Sở khoe miệng chậm rãi câu lên một vệt nụ cười. Nguyên lai là Kỳ Kỳ. Một hàng từ kinh đô lái về phía Giang Đô đường sắt cao tốc bên trên, hạ thương ra buồng xe bên trong an tĩnh dị thường. Một cái nam nhân gần cửa sổ mà ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mặc một thân không nhiễm trần thế áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng khí chất xuất trần, cùng cái này ồn ào xã hội hiện đại không hợp nhau. Tại trong ngực của hắn còn ôm một cái dùng băng gạc trắng tầng tầng bao khỏa dài mảnh vật thể, nhìn hình dáng giống như là một thanh kiếm. Bộ này thần bí mà phục cổ trang phục, dẫn tới bên cạnh chỗ ngồi người liên tiếp ghé mắt. Đột nhiên, trong ngực nam nhân điện thoại chấn động một cái. Hắn chậm rãi mở mắt ra, cầm điện thoại lên. Trên màn hình là một đầu tin tức, ghi chú đến từ một cái gọi mù chân nhân bạn tốt. Trong tin tức cho rất đơn giản, chỉ có 6 cái chữ, con mắt, 2 cái, cẩn thận. Áo trắng nam nhân nhìn xem cái tin này, không hề bận tâm. Mấy giây sau, hắn đưa điện thoại tắt màn hình một lần nữa thả lại trên bàn, lại lần nữa nhắm mắt lại. Cũng trong lúc đó, Giang Đô thị phụ cận Đại An, Tiểu An, Hồ Đông, Hồ Tây 4 thị thủ dạ nhân đều tiếp đến thông báo, tất cả đại tà trở lên thủ dạ nhân đều tiến về Giang Đô chi viện. Để phòng số lớn dị thường bộc phát. Mặc dù nói hiện nay Giang Đô nhìn từ bề ngoài rất bình tĩnh, nhưng dù sao cũng là phía trên trực tiếp ra lệnh, không người nào dám tha thứ. Chương 54, mới bữa chương 54, mới bữa mãi đến đêm khuya, Lâm Sở mới trở lại Hải Đường tiểu khu. Nàng đi theo Thời Dung tại Hồng Tình tiểu khu phụ cận tìm tới hiện tại, cũng không có lại phát hiện cái kia dị thường vết tích. Thời Dung không kiên nhẫn được nữa, liền hùng hùng hổ hổ trở về. Lâm Sở ngẩng đầu nhìn, bên cửa sổ bội bội chính nhìn xem chính mình, nhìn thấy chính mình nhìn qua liền vui vẻ khoát tay. Lâm Sở cũng cười cười, sau đó đi vào dưới lầu một nhà còn mở cửa hàng tiện lợi, mua điểm muội muội thích đồ ăn vặt liền lên lầu. Tỷ tỷ, hôm nay xã đoàn hoạt động thế nào? Lâm Kỳ đẩy xe lăn tới, vui vẻ tiếp nhận Lâm Sở trong tay đồ ăn vặt. Rất tốt, thật có ý tứ. Lâm Sở cười cười. Vậy liền tốt, vậy liền tốt, nếu là ta có thể đi theo tỷ tỷ cùng một chỗ liền tốt. Lâm Kỳ cắn thanh cay, dầu cay dính đầy bờ môi đều là. Lâm Sở vuốt vuốt Lâm Kỳ tóc, sắc mặt ôn nhu, chờ ngươi vẽ tranh có thành tựu, liền có thể kiếm nhiều tiền, có thể đi tốt nhất bệnh viện tìm bác sĩ giỏi nhất, nhất định có thể để cho ngươi lại đứng lên. Kỳ hỉ. Lâm Kỳ ánh mắt lóe lên một vệt ánh sáng, "Sẽ, hôm nay ta tiếp một cái lớn bản thảo, là họa nguyên một bản manga, nhân ra cho 10 vạn tiền nhuận bút đầu, mà còn đến tiếp sau cũng sẽ có rất nhiều manga cho ta tiếp bản thảo." Thoạt nhìn nàng tựa hồ cùng manga bình đài có kết nối. Lâm Sở cười cười, "Là trước kia một mực tìm ngươi cô bé kia sao?" "Đúng á tỷ tỷ, chính là nàng." "Vậy thì tốt quá, Lâm Kỳ cũng coi như tiền đồ, ca ca biết cũng sẽ rất vui vẻ." "Hi hi." Lâm Kỳ đầy mặt vui vẻ, "Tỷ tỷ, chờ lần sau ca ca từ trên núi đi ra, liền có thể để hắn không cần làm việc, ta đến nuôi chúng ta cái nhà này." Cái kia tỷ tỷ lần sau nói cho ca ca, hắn nhất định rất vui vẻ. Lâm Sở trong mắt tràn đầy đối muội muội sủng ái. Kỳ thật một mực tìm muội muội tiếp bản thảo người kia là nàng, mà nàng hôm nay cũng không có cho muội muội 10 vạn bản thảo, cho nên Lâm Kỳ là đang lừa nàng. Bất quá Lâm Sở cũng không muốn mặt trần. Muội muội vô luận biến thành cái dạng gì, đều là muội muội nàng, chỉ cần nàng cùng ca ca hạnh phúc vui vẻ là được rồi. Đến mức người khác, không liên quan. Tốt, nên đi ngủ. Lâm Sở đem đồ ăn vặt thả tới trên mặt bàn, sau đó đẩy Lâm Kỳ hướng phòng ngủ đi. Ai các loại, ta lại muốn ăn một bao thanh cay. Không cho phép ăn, tiêu chảy, ngày mai ăn. Phòng ngủ đèn mở lại tắt, hai người lại nhỏ giọng nói một hồi thì thầm, sau đó triệt để yên tĩnh lại. Liên tại cái này lúc đêm khuya, Giang Đô một nhà người giàu gặp phải vào phòng trộm cướp, có lẽ ngày mai mới sẽ bị phát hiện, có lẽ cái này sẽ chỉ bị trở thành một kiện phổ thông trộm cướp án. Sáng sớm, sương mù dày đặc vẫn không có tản đi, ngược lại so ngày hôm qua càng thêm nồng đậm. Sương mù trắng xóa giống như là đặc dính sữa tươi, đem toàn bộ nhà gỗ bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, tầm nhìn không đủ 5 mét. Lâm Hạ ngồi tại nhà gỗ bậc cửa, cầm trong tay thanh kiếm màu vàng lê hoa một phủ, chính cúi đầu, dùng một khối lê hoa một mảnh vỡ vụ vụ mài giũa cuốn lưới dao dịu. Lão lang thì thái độ khác thường, không có tại ấm áp phòng ngủ nhìn phim hoạt hình, mà là ngồi xổm tại cửa, sâu kín nhìn xem ngoài cửa quần quần sương mù. "Ai?" Nó đột nhiên thở dài, trong thanh âm mang theo vài phần thê lương, "Không biết ta bộ xương già này có thể hay không chống nổi mùa đông này nha." Lâm Hạ mài dịu động tác dừng lại, nghi ngờ liếc nó một cái, "Ngươi lại mù mấy cái cảm khái cái gì đâu?" "Hắc hắc." Lão lang thu hồi bộ kia u buồn dáng dấp, lại gần lắc lắc cái đuôi, "Lâm Hạ à, lần sau ngươi để cái kia lái xe, cho ta mang mấy bộ chăn mền đi bảo. Ngày này lạnh lẽo, ta cái này lão lang liền sợ lạnh." Lâm Hạ liếc mắt, "Ngươi không nói sớm. Trước mấy ngày lão thang mới tới qua, hiện tại nói cũng không muộn nha." Lão lang dùng đầu cọ cọ cánh tay của hắn, lần sau nhất định." Lâm Hạ thuận miệng qua loa nói, "Hắc hắc, lần sau nhớ tới lại cho ta mang điểm đồ ăn vặt." Lão lang được một tấc lại muốn tiến một thước, ít nhất phải hai cái dương. Lâm Hạ dừng động tác lại, mặt không thay đổi nhìn xem nó, "Ngươi đưa tiền sao? Nói nhiều tiền tổn thương tình cảm." Lão lang lẽ thẳng khí hùng nói, "Ngươi cho ta dưỡng lão, ta cho ngươi thứ càng tốt." "Thứ gì?" Lâm Hạ nhíu mày, "Chờ ngươi thật cần, ta lại cho ngươi." Lão lang lại bắt đầu làm bộ làm tịch, làm thần bí như vậy. Lâm Hạ lẩm bẩm một câu, người lại để ý đến nó, túi đầu xuống tiếp tục truyền tâm mài chính mình nữa. "Bá, bá." Tiếng gõ sát chói hai tại yên tĩnh trong sương mù dày đặc truyền ra rất xa. Một mực bận rộn đến giữa trưa, Lâm Hạ cuối cùng đem đũa mài đến sắc bén một chút, hàn quang lấp lánh. "Ăn cơm." Lão lang đúng giờ từ trong phòng ngủ thò đầu ra, "Chờ ta trở lại lại nấu cơm." Lâm Hạ cây búa tới eo lưng ở giữa từ biệt, "Ta đi đem trước mấy ngày chém cây kia hắc tâm hắc lê hoa kéo trở về." "Ngươi thật sự là nhàn." Lão lang nổ nước bọt, "Lão tử đến ngươi cái này bụng đều đói nhỏ một vòng." Lâm Hạ sửng sốt một chút, đặc biệt nhìn thoáng qua lão lang bụng, cũng giống như mang thai một dạng, chính mình một dương lớn đồ ăn vặt nó ít nhất ăn 3/4, nấu cơm cũng thế. Lâm Hạ nghiêm trọng hoài nghi nó là heo ngụy trang. "Nhìn cái gì vậy?" Lão lang cảnh giác che kín bụng của mình. Lâm Hạ bò lên xe nâng hàng, oanh minh hướng bắc núi mở ra. Mặc dù sương mù bao phủ, nhưng hắn chi nhớ không sai, dựa vào ký ức hay là thuận lợi tìm tới cây kia chém ngã hắc tâm hắc lê hoa cây, sau đó dùng xe nâng hàng trở về nhà gỗ phía trước. Bận rộn xong, Lâm Hạ trước đi làm cơm. Trên bàn cơm, Lâm Hạ lay cơm, nhịn không được hỏi, "Lão lang, cái này hắc tâm hắc lê hoa gỗ có cái gì hiệu quả đặc biệt sao?" "Ta không biết." Lão lang trong miệng chất đầy thịt, mơ hồ không rõ lẩm bẩm, "Có lẽ có thể làm thành bị mắt, buổi tối đi ngủ sẽ không thông sáng." Ăn cơm xong, Lâm Hạ liền bắt đầu xử lý căn này to lớn hắc tâm hắc lê hoa mục. Hắn vung lên mới vừa mài xong lê hoa mục phủ, hung hăng hướng về thân cây bổ tới. Mảnh gỗ vụn rời ra. Cái này hắc tâm hắc lê hoa độ cứng cùng phổ thông hắc lê hoa không sai biệt lắm, lê hoa một phủ không phải rất khó liền chặt đi bảo. Lâm Hạ nhất cổ tác khí, một đũa tiếp một đũa chém. Hắn một mực chặt tới chạm vào tối, mệt mỏi hai cái cánh tay đều nhanh không nhấc lên nổi, mới rốt cục đem cây này tráng kiện nhất thân cây chặt thành ngũ đoạn. Mà buổi sáng mới vừa mài sắc bén lê hoa một phủ, lưới búa đã lại quấn. Tiên sư nó, trắng mải. Lâm Hạ hùng hùng hổ hổ ném xuống búa, kéo lấy nhỏ nhất một đoạn hắc tâm hắc lê hoa một vào nhà gỗ. Đoạn này gỗ cũng có thùng nước lớn nhỏ, toàn thân đen nhánh, tản ra một cỗ nhàn nhạt lê hương. Nguyên bản Lâm Hạ bổ tới chỉ là nhàn rỗi không có gì, bất quá bây giờ hắn định cho chính mình làm một cái mới bữa. Thanh này màu vàng lê hoa một phủ mặc dù hữu dụng, nhưng cán búa quá ngắn, dùng luôn cảm giác không thi triển được, mà còn đã để chính mình chém phế đi. Hắn chuẩn bị lại làm một cái cán đũa càng dài, càng thích hợp chém vào đồ mới, về sau gặp phải tình huống khẩn cấp còn có thể chiến đấu. Làm xong cơm tối, trời đã triệt để đen lại. Lão Lang ăn uống no đủ, lại chạy đi phòng ngủ nhìn phim hoạt hình. Một lát sau, trong phòng ngủ truyền đến động tĩnh, lão Lang đem cái kia cũ kỹ sắt lá hỏa lô kéo đi ra, đốt hỏa. Thiên sư nó, có chút lạnh. Nó hướng trong lò lửa thêm củi. Yếu đất. Lâm Hạ mắng một câu, sau đó liền đi tới nhà chính, mượn ánh đèn, bắt đầu dùng thanh kia cuốn lưới dao cũ bữa, một chút xíu gọt chế mới dịu. Chỉ là làm ra một hồi, hắn liền cảm giác trần trụi cánh tay đông đến hơi tê tê, trong phòng nhiệt độ hình như so bên ngoài còn thấp hơn. Cái quỷ gì thời tiết? Lâm Hạ hùng hùng hổ hổ đứng lên, đem khối kia đã nhỏ một vòng hắc tâm hắc lê hoa mục, kéo tới bên cạnh lò lửa. Lão Lang liếc mắt nhìn hắn, lười biếng đổi cái đài. Yếu đất. Lâm Hạ. Chương 55, Đông Sơn căn cứ chương 55, Đông Sơn căn cứ ngày thứ 3 sáng sớm, sương mù vẫn không có tản đi, tựa như là quấn lên vùng rừng rậm này. Lâm Hạ mới vừa làm xong mới dịu, liền nghe đến trong viện truyền đến xe tải động cơ tiếng nổ. Hắn để lão Lang tranh thủ thời gian trốn vào phòng ngủ, chính mình thì đẩy cửa đi ra ngoài. Lâm Hạ, con mẹ nó ngươi là thật không cho lão tử yên tĩnh a. Lão Thang nhảy xuống xe tải, đỉnh lấy hai cái mắt của thâm, hung hăng hít một ngụm khói, cái này một tuần lễ, lão tử cơ bản liền tại trên xe tải vượt qua, mới vừa trở về hai ngày, lại bị Lý lão bản đạp trở về. Lâm Hạ cười cười, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm nha. Tiểu tử ngươi. Lão Thang mắng một câu, quay người kéo ra xe tải buồng sau xe vài bạn. Lâm Hạ nhìn thấy trong xe đồ vật, trợn cả mắt lên. Vài bạn phía dưới là hai cái bền chắc màu xanh quân đội hòm gỗ, phía trên dùng màu đỏ sơn phun nguy hiểm hai chữ. Mà tại hòm gỗ bên cạnh, còn dựa vào hai cái toàn thân đen nhánh, hiện ra băng lánh kim loại sáng bóng á cờ súng tự động. Bên cạnh còn có tứ đại dương đục cái lỗ hồng đạn và nóng viên đạn tại dây đạn bên trên sắp xếp chỉnh tề. Lao Thang cũng chật chật lưỡi, hai cái á cờ, hai dương lựu đạn, bốn dương đạn, tiểu tử, ngươi muốn cùng cái nào băng thổ phỉ đánh nhau à? Ta dùng để đánh động vật hoang dã. Đánh động vật hoang dã? Lao Thang cười nhạo một tiếng, ngươi đánh cái gì động vật hoang dã muốn dùng cái đồ chơi này? Cái kia những động vật không được bị ngươi đánh thành cái sàng. Sẽ không, sẽ lưu lại toàn thây, bằng không thịt như không có cách nào ăn. Lâm Hạ vớt ve băng lãnh thân thương. Có thứ này, cảm giác cả an toàn bảo đảm. Lưu lại ăn cơm chưa sao? Không được, hàng đưa đến, ta phải tranh thủ thời gian trở về. Lao Thang bóp tắt đầu thuốc lá, Khuynh Thành dẫn chương trình còn chờ lấy ta quét lễ bắt đầu, cái này phá núi bên trong không có lưới, ta đều vài ngày không có nhìn phát sóng trực tiếp. Lâm Hạ một mặt im lặng, ngươi cái này tinh lực là thật tràn đầy. Cái kia nhất định, tiêu chuẩn. Lao Thang vô vô lồng ngực, nhảy lên xe tải, đi, tháng sau ta lại đến nhặt xác cho ngươi. Xe tải oanh minh quay đầu, rất nhanh liền biến mất tại trong sương mù dày đặc. Lâm Hạ khẽ hát, đem cái này mấy dương đại bảo bối hì hục chuyển vào nhà gỗ. Thứ gì? Lão Lang từ trong phòng ngủ thò đầu ra, tò mò đi tới, khi nó nhìn thấy cái kia hai cái á cờ lúc, sửng sốt một chút, lập tức khinh thường nhíu môi. Thiêu hỏa côn. Nhưng làm nó nhìn thấy cái kia hai dương lựu đạn lúc, ánh mắt lại phát sáng lên. Nó đá đá hòm gỗ, hưng phấn kêu lên, đậu phộng. Đồ tốt a. Lâm Hạ giật nảy mình, ngươi đừng núp đích. Sợ cái gì? Ta cũng không phải là không hiểu. Lão Lang một mặt đắc ý thứ này ta tại bên trong chú gấu bù nỉ gặp qua, đầu chọc cường dùng cái này nổ cầu hùng, uy lực cũng lớn, gọi là cái gì trứng lựu đạn a. Lâm Hạ sạm mặt lại, cái này mẹ nó kêu lựu đạn. Ngươi cho lão tử tránh xa một chút, đừng cho ta cả nổ, hai ta đều phải nằm quan tài. Lão Lang lắc đầu, vốn nó nói, ta sẽ phục sinh. Lâm Hạ mặc kệ nó, hắn cầm lấy một cái a cờ, thuần thục xếp lên một cái hộp đạn. Hắn đi đến trong viện, đối với trong sương mù một khỏa mỹ nhân tùng hình dáng, cộc 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 chính là một con đòi. Tiếng súng tại yên tĩnh núi rừng bên trong nổ vang, tiếng vọng từng trận. Mở xong một con đôi, Lâm Hạ nghi ngờ nhìn thoáng qua thương, hắn thế nào cảm giác thương này như thế tốt ép đâu. Cảm giác không giống điện ảnh thảo luận sức giật rất lớn. Bất quá thoải mái là thật thoải mái. Lâm Hạ nhìn xem mỹ nhân tùng bên trên bị đánh ra một hàng vết đạn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiên sư nó, có hỏa lực này, quản nó cái gì như quỷ xà thần, tới thì tới, nhìn là đầu của bọn nó cứng rắn, hay là lao tử 7.62 ly viên đạn cứng rắn. Có hỏa lực bảo đảm, Lâm Hạ làm việc động lực đều đủ. Sáng sớm hôm sau, hắn liền cong lên a cờ, xách theo thanh kiếm mới vừa làm tốt. Toàn thân đen nhánh phiên bản dài lê hoa một mươi bữa, bước lên sương mù lên núi. Hắn đi tới rừng hoa hát lê, tùy tiện tìm một khỏa nhìn xem không vừa mắt cây, vung lên mới dịu, hung hăng chém đi xuống. Giang rắc. Mảnh gỗ vụn bày ra, màu đen lưới búa thoải mái mà bổ ra vỏ cây, lộ ra bên trong màu vàng bằng gỗ. Vận khí không tệ, là phổ thông hát lê hoa. Lâm Hạ yên lòng, đang chuẩn bị lại chém thứ hai bữa, một cái trầm thấp bóng đen đột nhiên bao phủ hắn. Lâm Hạ con ngươi hơi co lại, trong tay dịu đống nhiên phát lực, hướng về phía sau bổ tới. Ầm. Dịu đâm vào vật cứng bên trên, phát ra một đạo tiếng vang nặng nề. Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hùng Bá Thiên chẳng biết lúc nào đã đứng ở phía sau hắn, chính từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hắn. Quả đen đứng tại Hùng Bá Thiên trên bả vai, cũng nghiêng đầu nhìn xem hắn. Mà cái kia dịu, liền bổ vào Hùng Bá Thiên trên đùi, mặc dù là rắn rắn chắc chắc một đứa, nhưng Hùng Bá Thiên lại sắc mặt như thường, dịu thậm chí không có phá bộ lông của nó. Khu khu, ngươi đi bộ làm sao không có âm thanh? Lâm Hạ vội ho một tiếng, vội vàng thu hồi bữa. Hùng Bá Thiên nhìn xem hắn, không nói gì. Làm sao vậy? Lâm Hạ gãi đầu một cái, bị một cái gấu đen lớn từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm. Cảm giác gáp bách vẫn là vô cùng mạnh, không cho phép đốn cây. Hùng Bá Thiên mở miệng yếu ớt, trong thanh âm mang theo một tia ngưng trọng. Có ý tứ gì? Hắc tâm hắc lê hoa đang di động, hiện tại mảnh này trong rừng cây cối vị trí toàn bộ đều loạn, ta hứa hẹn thủ hộ hắc tâm hắc lê hoa, cho nên ta không thể để ngươi chém, tối thiểu khi tìm thấy phân biệt hắc tâm hắc lê ma phương pháp phía trước. Lâm Hạ nhíu nhíu mày, ta tháng này còn có 9 cái cây khảo hạch đâu, báo cáo kết quả không được, ta cuối tháng không có tiền lương à. Hùng Bá Thiên trầm mặc. Hoa hoa. Quả đen dùng cánh vô vô Hùng Bá Thiên đầu. Hùng Bá Thiên thở dài, thôi được, lần trước Kim Thiền Tử sự tình, đúng là ta thất trách, như vậy đi, ta cho phép ngươi đem tháng này còn lại 9 cây chém xong, coi như là ta bồi thường. Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra, tiền lương tháng này tính toán bảo vệ. Vậy ngươi có cái gì manh mối sao? Hùng Bá Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Đông Sơn phương hướng, có lẽ có một chỗ có manh mối. Mấy chục năm trước, Đại Sâm Lâm công ty từng tại Đông Sơn bên kia xây qua một cái thâm sơn căn cứ, bọn họ ở bên kia chém thật lâu cây, có lẽ bọn họ có biện pháp phân biệt. Hùng Bá Thiên trầm giọng nói, ta đang muốn cùng Quạ Đen đi qua nhìn một chút, ngươi chính mình cẩn thận, ghi nhớ, chỉ có thể chém 9 cây. Lâm Hạ tranh thủ thời gian gật đầu, dễ nói, Hùng ca đi thong thả. Hùng Bá Thiên khẽ gật đầu, mang theo Quạ Đen quay người biến mất tại trong sương mù dày đặc. Khó trị. Lâm Hạ lẩm bẩm một câu, một lần nữa xốc lên dịu. Giang giác. Giang giác. Tiên tĩnh trong núi rừng, vang lên lần nữa thợ đốn tuổi cần cụ chặt cây âm thanh. Lâm Hạ hiện tại là hỏa lực cường tráng, dũng khí đủ. Con A cờ, xách theo 10 bữa, chém lên cây đến hổ hổ sinh phong. Không có Hùng Bá Thiên quấy nhiễu, cũng không có mặt khác quái vật quấy rầy, hắn một hơi làm đến trạm vào tối, trong sương mù dày đặc đã nằm vật xuống 3 cây hắc lê hoa thụ. Hô. Hôm nay trước đến nơi này. Lâm Hạ lau vệt mồ hôi, nhìn sát trời một chút. 3 cây, còn kém 6 cây, theo tốc độ này, lại có 2 ngày, tiền lương tháng này liền ổn. Đến mức tháng sau tiền lương, liền nhìn Hùng Bá Thiên nó ra sức hay không. Lâm Hạ vỗ vỗ bên người 3 cây to lớn gỗ thô, quyết định trước không chuyển xuống núi, chờ 9 cây toàn bộ đều chém xong, lại lái xe nâng đi lên. Hắn nâng lên dịu, con tốt ra cờ, khập khiễng hướng chân núi nhà gỗ đi đến. Nhận qua tổn thương chân tại ở mức trong xương mù vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến 7 vạn khối tiền. Không đúng, là 8 vạn, Lý Lao bản lại cho hắn tăng 1 vạn. Lâm Hạ cảm giác chân cũng không đau, lưng cũng không nế ẩm. Cái này tiền lương, so với mình tại Hoàng Hà vất thi kiếm nhiều, đến mức nguy hiểm nha. Cũng kém không nhiều. Bên kia dễ dàng chết đuối, bên này là dễ dàng bị quái vật đập chết. Chương 56, chân thật ma phương chương 56, chân thật ma phương trong đêm, Đồng Sơn. Nơi này sương mù dày đặc càng thêm dày hơn trọng, gần như thành thực chất. Tại một mảnh bị dây leo cùng bụi cây bao phủ hoàn toàn trên đất trống, mơ hồ có thể nhìn thấy vài tòa to lớn bê tông kiến trúc xác. Nơi này chính là Đại Sâm Lâm công ty thế kỷ trước thập niên 70 thành lập Thâm Sơn căn cứ, hôm nay đã sớm bỏ hoang. Dì xét lưới sắt ngã trên mặt đất, một đài một nửa thân xe đều hãm vào bùn đất bên trong máy xúc đất bên trên mọc đầy rêu xanh, bên cạnh sụp đổ doanh trại đen ngòm, giống như là cự thú mở ra miệng. Hoa. Quả đen đứng tại Hùng Bá Thiên trên bả vai, rụt cổ lại, bất an kêu một tiếng. Không có việc gì. Hùng Bá Thiên gầm nhẹ một tiếng, an ủi vô Quả Đen. Đi thôi, không có gì phải sợ. Hùng Bá Thiên một bước qua căn cứ cửa lớn, hướng về căn cứ chỗ sâu đi. Mà liền tại nó bước vào căn cứ nháy mắt, chỗ sâu một vùng tăm tối bên trong, một đôi đỏ tươi con mắt đột nhiên phát sáng lên. Ta cuối cùng có thể rời đi sao? Bạch Kinh Kinh hiện tại rất bực bội. Nguyên nhân gây ra là bọn họ biên Bắc thị gần nhất thường xuyên có người mất tích, tối hôm qua thậm chí một cái tiểu khu cả một cái lầu các gia đình toàn bộ không có. Trường hợp này cũng không phải tội phạm có thể làm đến, cho nên thủ dạ nhân tiếp nhận khẩn cấp tìm kiếm cái này núp ở chỗ tối dị thường. Đội trưởng Giang bạn tiểu khu đến. Biên Bắc thị phó đội trưởng Sở Vũ âm thanh vang lên, Bạch Kinh Kinh mới hồi phục tinh thần lại, xe đã tại tiểu khu trước cửa chính dừng lại. Giao cho ngươi đội trưởng, ta đi chiêu nạp tân nhân. Sở Vũ đẩy một cái kính râm, ngoài miệng mang theo tiểu ý đội trưởng đích thân xuất thủ, nhất định có thể dễ như trở bàn tay giải quyết cái này dị thường. Đi thôi đi thôi. Bạch Kinh Kinh lên tiếng, đẩy cửa xe ra xuống xe. Sở Vũ lái xe rời đi về sau, Bạch Kinh Kinh ngẩng đầu nhìn một cái trước mặt nhà này bị phong tỏa tòa nhà dân cư, 30 tầng, hoặc khu phòng. Tối hôm qua có người phát hiện tòa nhà này dị thường, báo cảnh sát phía sau lại chuyển tới bọn họ thủ dạ nhân trong tay. Hiện nay toàn bộ tiểu khu đều đã phong tỏa, hộ gia đình cũng toàn bộ bị chuyển rời đến phụ cận khách sạn. Bạch Kinh Kinh đạp giày cao gót, mà không thay đổi đi vào đại lâu cửa. Vào cửa chính là an toàn thông đạo, chỗ sâu thì là thang máy. Cầu thang trống rỗng, không khí bên trong tràn ngập một cỗ như có như không bị dị khí tức. Xích đồng. Bạch Kinh Kinh nhẹ giọng thì thầm. Tiếng nói vừa ra, nàng đến eo tóc dài nháy mắt hóa thành như máu đỏ thẫm, cặp kia quyến rũ cặp mắt đào hoa cũng biến thành cùng màu thập tự đồng tử dọc. Tại tầm mắt của nàng bên trong, một đầu người bình thường không thể nhận ra cảm giác màu đỏ sợi tơ trống rỗng xuất hiện, uốn lượn trôi hướng cầu thang. Sợi tơ một đường hướng lên trên, nàng liền đạp bậc thang một đường đi lên trên đi, giày cao gót giẫm tại nền xi măng bên trên cục cục âm thanh, tại cái này tĩnh mịch trong hành lang lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cuối cùng, Bạch Khinh Khinh đi tới tầng cao nhất, nàng đẩy khai thiên đại cửa đi ra ngoài. Sân thượng không có một ai, chỉ có tại sân thượng biên giới, đột ngột để đó một cái cũ nát ma phương. Gió nhẹ lay động Bạch Khinh Khinh tóc đỏ, trong mắt nàng hàn quang lóe lên, một cái sừng hiệu đoạn kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng, đây chính là Lâm Hạ bán cho nàng cái kia hai cái đoạn kiếm một trong. Bạch Khinh Khinh cổ tay rung lên, sừng hiệu đoạn kiếm bỗng nhiên hướng cái kia ma phương ném mà đi. Cuồng phong gào thét, đoạn kiếm ở giữa không trung hóa thành một cái hình thể khổng lồ, thiêu đốt màu đỏ thấm hỏa diễm mai sừng tấm hư ảnh, cặp kia đỏ tươi trong mắt tràn đầy ngang ngược cùng sát ý cự giác dữ tợn, đột nhiên đâm về ma phương. Nhưng mà, liền tại mai sừng tấm hư ảnh sắp đụng vào ma phương phía trước một giây, ma phương đột nhiên phi tốc chuyển động đứng lên. Tất cả nhan sắc nháy mắt bị xáo trộn, không khí nổi lên màu lam nhạt gợn sóng, đoạn kiếm cùng mai sừng tấm hư ảnh cũng trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi. Bạch Khinh Khinh nhíu mày, nàng nhận ra vật này, chân thật ma phương, bất tử bất diệt quỷ dị dị thường. Liên tại một tháng trước, Bạch Khinh Khinh mới vừa giết qua nó một lần, không nghĩ tới nó phục sinh vậy mà một đường đuổi tới biên Bắc thị. Ông, sân thượng giữa không trung, không khí có chút mờ mẹo, một nhóm chữ màu đen thể chậm rãi ngưng tụ thành hình, giết ta, xung quanh 10 km bên trong người, liền phải cùng ta chôn cùng. Bạch Khinh Khinh động tác cứng đờ, nàng chậm rãi buông xuống đã bóp tại đầu ngón tay, chuẩn bị triệu hoán không tay phải. Ngươi muốn làm gì? Bạch Khinh Khinh lạnh lùng hỏi. Trên không tiểu chữ tiêu tán, lại lần nữa ngưng tụ, ta không muốn cùng người loại huyên náo quá tách ra, lần này chỉ là muốn đem ngươi dẫn tới nói lời xin lỗi. Chỉ là ta không am hiểu giao tiếp, cho nên có chút lỗ mãng, liền giết điểm người. Bạch Khinh Khinh nghe vậy, kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Lỗ mãng? Vì đem chính mình dẫn tới, liền đồ sát tòa nhà này cùng hai ngày trước mất tích hơn trăm người. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng. Những này bất tử bất diệt dị thường, thật sự là buồn nôn tới cực điểm. Đánh lại đánh không chết, chỉ có thể trục xuất hoặc là phong ấn, nhưng ngang cấp dưới tình huống nghị phong ấn bọn họ ít nhất cần hai cái quyến chủ. Loại này cảm giác bất lực để nàng cảm thấy một trận bực bội. Trên không tiểu chữ lại lần nữa biến hóa, ta hôm nay liền muốn rời khỏi biên Bắc thị, chuẩn bị tìm biết chơi ma phương người, sau đó làm một cái phổ phổ thông thông ma phương, trải qua cuộc sống yên tĩnh. Nhìn thấy lời này, Bạch Khinh Khinh sửng sốt một chút. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, tiểu chữ họa phong đột biến. Và mê cung sáng hối đi. Chữ viết chưa tiêu, cái kia ma phương lại lần nữa điên cuồng xoay tròn, một tầng nhàn nhạt làm quang như là sóng nước huyết tán ra đến, nháy mắt đem toàn bộ sân thượng bao phủ. Nó một mực tại trì hoãn thời gian, vì chính là tụ lực một kích chí mạng này. Nhưng Bạch Khinh Khinh dù sao cũng là thần kinh bách chiến, tại lam quang sáng lên đồng thời, nàng liền đã động. Không. Quát khẽ một tiếng, to lớn màu trắng đầu chim phá vỡ không gian, đột nhiên cắn lấy chân thật ma phương bản thể bên trên. Giang giác. Ma phương trong nháy mắt nước toát ra vô số vết dạng. Nhưng chân thật ma phương không tránh không né, tùy ý không cắn xé chính mình, tầng kia lam quang cũng tại lúc này sáng đến cực hạn. Bạch Khinh Khinh trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, trong tay chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một thanh khác sừng hiệu đoạn kiếm. Nàng thân ảnh lóe lên, hướng về bị mỏ chim gắt gao cắn ma phương bắn tới. Nhưng lại tại đoạn kiếm sắp đâm trúng ma phương phía trước một giây, lam quang ầm vang nở rộ. Bạch Khinh Khinh cùng không, tính cả thanh kia sừng hiệu đoạn kiếm, cùng nhau biến mất tại trên sân thượng. Lại cạnh, chân thật ma phương rơi xuống tại trên sân thượng, trên thân tràn đầy vết rạn, thoạt nhìn đều nhăn nát. Giữa không trung, chữ màu đen thể lại lần nữa hiện lên, ma phương giống như là đang lẩm bẩm lồ bồ, nhân loại quả nhiên là sợ đầu sợ đuôi, một chút xíu đồng loại tính mệnh, liền để nàng do dự. Chỉ cần vào ta mê cung, liền xem như lại tùy cấp cũng đừng hỏng trong vòng một ngày, nhưng mà, nó còn không có hiện rõ xong, hiểu chữ đột nhiên bắt đầu điên cuồng rung động đứng lên. Cuối cùng, tất cả hỗn loạn bút họa dần dần ngưng tụ thành mấy chữ, có người động ta hắc lê hoa. Cùng lúc đó, trong rừng rậm, hô, thật sự là xui xẻo. Lâm Hạ xoa xoa mồ hôi trán, nhìn trước mắt màu đen bằng gỗ. Đây là hắn hôm nay chém cây thứ hai cây, không nghĩ tới vậy mà liền đụng phải hắc tâm hắc lê hoa. Bất quá không quan trọng, nếu như nó dám đến, vậy liền nhìn ai mới là thợ săn đi. Lâm Hạ vung vẩy lên rìu, tiếp tục chém đứng lên. Chương 57, hối lộ hùng bá thiên thả dù chương 57, hối lộ hùng bá thiên thả dù vẫn như cũ là sương mù ngày, vẫn như cũ là chạm vào tối. Lâm Hạ ngồi tại bị chém ngã hắc lê hoa thụ bên trên, hai cánh tay không ngừng cho chính mình quả gió. Gió lạnh thổi qua, mồ hôi bốc hơi, đặc biệt sảng khoái. Hôm nay chém một ngày cây, thu hoạch tương đối khá, trong đó ba cây phổ thông hắc lê hoa, tiện thể còn giải quyết một khóa xui xẻo hắc tâm hắc lê hoa. Ngày hôm qua tăng thêm hôm nay, tháng này đã chém 7 cây hắc lê hoa, chỉ cần ngày mai lại cố gắng một ngày, nhiệm vụ của tháng này liền hoàn thành. Làm xong chính mình tính ra núi một chuyến, trở về nhìn muội muội. Lại lâu như vậy không gặp, không biết có muốn hay không chính mình. Sắp trời sắp tối rồi, Lâm Hạ đứng lên, khiêng dịu, có a cờ, hướng chân núi đi đến. Chỉ là vừa đi không bao xa, Lâm Hạ đột nhiên nghe đến bầu trời vang lên tiếng nổ. Ầm ầm, âm thanh từ xa mà đến gần, âm u kiềm chế, không giống như là tiếng sấm. Cái thời tiết mắc toi này còn có máy bay. Lâm Hạ ngẩng đầu nhìn lại, trên không sương mù dày đặc che đậy tất cả, cái gì đều thấy không rõ. Hắn đang muốn thu hồi ánh mắt lúc, đột nhiên nhìn thấy trong sương mù dày đặc, một điểm đen đang nhanh chóng rơi xuống, điểm đen phía trên còn kéo lấy đỉnh đầu màu trắng dù nhảy. Ngay sau đó, một trận chói tai bén nhọn âm thanh từ cái kia thả dù phương hướng chuyển tới, giống như là móng tay tại cạo thủy tinh, lại giống là một loại nào đó cao tần báo động, tại cái này yên tĩnh trong sương mù dày đặc truyền ra thật xa. Thả dù. Lâm Hạ sửng sốt. Cái này rừng sâu núi thẳm, chim không kèm bị, làm sao còn có thả dù? Chẳng lẽ trừ chính mình, bên này còn có người khác? Lâm Hạ nhìn một chút dù nhảy rơi xuống phương hướng, cách mình không tính xa, cũng liền mấy trăm mét. Hắn do dự một chút, quyết định đi qua nhìn một chút. Lần theo âm thanh, Lâm Hạ hướng bên kia sờ qua đi. Mấy phút đồng hồ sau, tại một mảnh trung ương đất trống, hắn nhìn thấy cái kia rơi trên mặt đất thả dù dương. Dương màu đỏ lam phối hợp, thoạt nhìn có điểm giống là nào đó trò chơi thả dù dương. Bất quá cái này thả dù dương phía trên trói một cái loa lớn, ngay tại tuần hoàn phát hình một loại cực kỳ chói hai bén nhọn tạc âm. Cái này loa hẳn là cùng khói một cái hiệu quả, đều là để người khác chú ý tới cái này thả dù. Lâm Hạ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có nguy hiểm về sau, mới bước nhanh về phía trước, tại dương bên cạnh tìm tới chốt mở, tắt đi loa. Thế giới nháy mắt yên tĩnh. Lâm Hạ đánh giá dương, phát hiện phía trên này thậm chí ngay cả cái khóa cũng không có, chính là dùng mấy cái chốt cài chế trụ. Như thế đơn sơ. Lâm Hạ nói thầm một câu, sau đó mở ra thả dù dương. Trong dương rất trống không, chỉ có ba món đồ. Một cái thoạt nhìn rất cũ nát ma phương. Ba viên giống như là bị màu vàng giấy bạc bọc lại.
chocolate, còn có một phong thư.
Thứ gì? Lâm Hạ cầm lấy ma phương nhìn một chút, chính là cái phổ thông tam giai ma phương, lớp vỏ nhựa đã bị mài xước, tiện tay chuyển hai lần thậm chí còn cảm giác có chút kẹt khớp.
Thứ đổ nát.
Lâm Hạ nổ nước bọt một câu, thả xuống ma phương, cầm lên lá thư này. Phong thư bên trên không có ký tên, hắn trực tiếp mở ra. Tôn kính tiên sinh Hùng Bá Thiên, gặp tin như ngộ, rất xin lỗi quấy rầy ngài thanh tu, nhưng có tồn tại chém ta hắc tâm hắc lê hoa cây, khẩn cầu ngài xuất thủ, giúp ta giết cái kia tồn tại. Mặt khác mời ngài nhất thiết phải giúp ta tìm tới một khóa mới vô chủ hắc tâm hắc lê hoa. Cái này ba viên định tâm chocolate là hiến cho ngài, quả đen tiên sinh cùng với đại quân một điểm tâm ý, vạn mong ngài xuất thủ tương trợ.
Xin nhờ.
Lâm Hạ xem xong thư, cả người đều bối rối.
Mẹ nó,
trùng hợp như vậy sao? Cái này ra hỏa chính là chính mình hôm nay chém viên kia hắc tâm hắc lê hoa chủ nhân. Con mẹ hắn tinh chuẩn thả dù, dùng tiền, chocolate, mời Hùng Bá Thiên làm sát thủ đến giết chính mình.
Lâm Hạ nhìn xem trong tay tin, nhịn không được cười.
Hắn đem thư tiện tay xé cái vỡ nát, ném vào bên cạnh trong bụi cỏ.
Còn muốn giết ta?
Đời sau đi. Hắn nhặt lên cái kia ba viên định tâm chocolate, lại do dự một chút, đem cái kia phá ma phương cũng nhét vào trong ngực. Những này quái vật hối lộ Hùng Bá Thiên đồ vật, hẳn là cũng có chút đặc thủ công năng a.
Lâm Hạ phủi tay, mặc kệ, trước mang xuống núi, để lão lang tên kia hỗ trợ nhìn.
Nửa giờ sau, Lâm Hạ trở lại nhà gỗ, trời cũng triệt để đen lại.
Lão lang nghe đến phòng khách động tĩnh, tràn đầy u oán đầu từ trong phòng ngủ dò xét ra, ngươi còn biết trở về, lao tử một ngày chưa ăn cơm.
Lâm Hạ liếc nó một cái, ngươi sẽ không ăn điểm đồ ăn vặt sao?
Ngươi đồ ăn vặt đã để ta ăn xong rồi.
Mật mã.
Lâm Hạ mặc kệ nó, đem chocolate cùng ma phương một mạch ném tới trên mặt bàn.
Đồ trên bàn vừa mới thả xuống, lão lang cái mũi liền đông nhiên co rúm hai lần.
Nó bèo một cái từ trong phòng ngủ chui ra, không nhìn cái kia phá ma phương, con mắt sáng lên nhìn chằm chằm cái kia ba viên chocolate.
Vật gì tốt, thơm như vậy.
Lão lang như thiểm điện điêu lên một quả, đầu ngửa mặt lên, liền rắc rắc liền với giấy bạc cùng một chỗ nhai.
Mẹ nó.
Lâm Hạ tay mắt lanh lẹ, một cái nắm lão lang miệng, giành lại còn lại hai viên.
Con mẹ nó ngươi giống chó.
Cũng không hỏi xem là cái gì liền ăn.
Vạn nhất là độc dược đâu.
Hừ hừ hừ.
Lão lang đem trong miệng giấy bạc cặn bã phun ra, chẹp chẹp miệng, một mặt say mê.
Ừm.
Mùi vị này.
Thuần khiết.
Nó híp mắt dư vị nói, đây tuyệt đối là từ châu Âu dùng tàu hơi nước đưa tới thuần chủng chocolate.
Không sai được.
Lâm Hạ sạm mặt lại, Lan.
Hắn đem hôm nay chặt tới hắc tâm hắc lê hoa, nhặt đến thả dù, còn có lá thư này sự tình đầu đuôi ngọn nguồn nói một lần.
Lão lang nghe xong, sửng sốt một chút, đình chỉ ngay.
Ồ, tên kia tại châu Âu sao?
Nó như có điều suy nghĩ, chắc không được muốn thả dù hối lộ, bản thể hắn tại châu Âu, ngăn cách cách xa bạn giảm, cảm ứng được cây bị chém cũng không qua được.
Cút đi.
Lâm Hạ cầm lấy còn lại hai viên chocolate, đứng đắn một điểm, ngươi biết thứ này sao?
Trên thư không phải đều biết.
Lão lang liếm môi một cái, tiêu định tâm chocolate.
Ta đoán.
Đoán chừng chính là rút ngủ a, ăn ngủ ngon.
Ngươi đoán?
Các ngươi đồng loại đồ vật, ngươi không biết đây là vật gì sao?
Ta đều tại trong núi ở mấy chục năm, đã sớm cùng thế giới bên ngoài lệch quỹ đạo.
Lão lang há miệng muốn đi cắn Lâm Hạ trong tay chocolate.
Phế vật.
Lâm Hạ đẩy ra lão lang miệng, đem chocolate nhét vào trong túi.
Cho ta ăn a, cái đồ chơi này không một chút nào ăn ngon, ngươi giữ lại cũng vô dụng.
Lâm Hạ liếc lão lang một cái, vậy mới không tin lão giả này chuyện ma quỷ.
Nó nói không tốt ăn, vậy liền khẳng định rất không tệ, chính mình giữ lại nhìn. Nếu là qua một thời gian ngắn lão lang không có miệng sủi bọt mép, vậy hắn liền nếm thử.
Yêu quái dùng để hối lộ đồ vật cũng không sai, tối thiểu hẳn không phải là thay mặt nhựa ca cao.
Thu hồi chocolate, Lâm Hạ cầm lấy cái kia cũ nát ma phương trong tay tung tung, vậy cái này đâu?
Lão lang cái này mới chú ý tới cái này ma phương, nó dùng cái mũi ngửi ngửi, một mặt ghét bỏ.
Cái gì rách nát đồ chơi?
Nó nhổ nước bọt nói, hối lộ Hùng Bá Thiên dùng cái đồ chơi này,
chẳng lẽ nó thích cái đồ chơi này?
Lâm Hạ cũng cảm thấy kỳ quái, Hùng Bá Thiên loại kia hình thể sẽ thích chơi ma phương.
Nó một ngón tay đều nhanh cùng cái này ma phương không chênh lệch nhiều.
Chờ một chút.
Lão lang tựa hồ nghĩ đến cái gì, nó cầm qua ma phương, dùng móng đuốt gậy hai lần, lại lung lay.
Nếu như ta đoán không lầm.
Lão lang thấp giọng, một mặt thần bí, cái này ra hỏa là sợ thả dù bị người khác cướp đoạt, cho nên đem chân chính đồ tốt giấu ở cái này ma phương bên trong.
Lâm Hạ ánh mắt sáng lên, bên trong.
Suy nghĩ một chút, lão lang nói thật đúng là có đạo lý, bằng không hối lộ như thế cái thứ đồ nát xác thực quá không hợp lý.
Ngươi đạp mã cuối cùng tỏ ra có ích rồi.
Lâm Hạ vỗ vỗ lão lang đầu, khích lệ nói.
Mật mã, người mới vô dụng.
Chương 58, ma phương đưa nữ nhân chương 58, ma phương đưa nữ nhân nút ở bên trong.
Lâm Hạ ước lượng. Hắn đem ma phương thả tới trên mặt đất, nhấc lên lê hoa một phủ, nhắm ngay ma phương một góc.
Đậu phộng, ngươi điểm nhẹ, vạn nhất bên trong là đồ dễ vỡ.
Lão lang lời nói còn chưa nói xong, Lâm Hạ đã một búa bổ xuống.
Giang giác.
Cái kia ma phương nhìn xem cũ nát, nhưng tựa hồ còn rất rắn chắc.
Lâm Hạ lại bổ một búa.
Canh gạch, ma phương triệt để vỡ vụn ra, nhựa mảnh văng khắp nơi.
Lâm Hạ vừa định nhìn bên trong dấu bảo bối gì, chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại ma phương vỡ vụn địa phương, sau đó mềm nhũn đổ vào trên mặt nền.
Đậu phộng.
Lâm Hạ cùng lão lang đồng thời về sau bắn ra một bước, há hốc mồm trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt nền nằm, rõ ràng là một người mặc áo khoác màu đen đại mỹ nữ, tóc dài rối tung, khuôn mặt tinh xảo, chỉ là giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ hôn mê đi.
Ta,
cái quái gì?
Lão lang trừng lớn mắt sói, vòng quanh trên đất nữ nhân chuyển hai vòng, cái mũi dùng sức hít hà.
Cái này mẹ nó,
cái này hối lộ.
là người. Lão lang triệt để một bước. Cái kia ngu xuẩn cho Hùng Bá Thiên đưa cái mỹ nữ làm gì? Nó một mặt khó hiểu nhìn về phía Lâm Hạ, Hùng Bá Thiên là đầu gấu à, nó cái kia thẩm mỹ có thể coi trọng cái đồ chơi này. Lâm Hạ không có rảnh để ý tới lão lang nổ nước bọn, hắn thời khắc này khiếp sợ tột đỉnh. Bởi vì cái này nữ nhân, hắn còn nhận biết. Cái này không phải liền là đoạn thời gian trước tại đường sắt cao tốc bên trên, gặp phải cái kia cao lãnh ngự tỷ sao? Chính mình cái kia hai cái sừng hiệu đoạn kiếm, chính là bán cho nàng. Nàng làm sao sẽ từ một cái ma phương bên trong rơi ra đến? Chậc chậc chậc, không tệ a. Lão lang còn tại bên cạnh soi mói, Lâm Hạ, chớ ngẩn ra đó, nữ nhân này đã hôn mê, cơ hội trời cho a, ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian. Hắc hắc hắc, tạo tiểu hài a. Cút. Lâm Hạ mắng một câu, ngồi xổm người xuống thăm dò hơi thở của nàng. Còn có khí. Hắn lại đẩy một cái bờ vai của nàng, uy. Tỉnh lại. Không có phản ứng. Lâm Hạ suy nghĩ một chút, trở tay ba một bàn tay quất vào Bạch Khinh Khinh trên mặt. Hay là không có phản ứng? Đậu phộng. Lão lang kinh hãi, ngươi phiến nhân ra. Nàng tỉnh không được cùng ngươi liều mạng. Nàng nếu là không tỉnh, ta mới muốn liều mạng. Lâm Hạ im lặng, cái này nếu là chết chính mình trong phòng, chính mình nhảy vào hoàng hạ đều rửa không sạch. Bất quá may mà Bạch Khinh Khinh còn có hô hấp, hẳn là bởi vì một số nguyên nhân hôn mê. Thật phiền phức. Lâm Hạ thở dài, không lưng đem Bạch Khinh Khinh ôm ngang. Ôi. Lão lang bắt đầu quay khiếu, trực tiếp liền lên giường. Nhân loại các ngươi tiến triển thật nhanh. Lâm Hạ không để ý tới nó, đem Bạch Khinh Khinh ôm vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên chính mình tấm kia phản cứng bên trên. Hắn nhìn xem trên giường hôn mê bất tỉnh nữ nhân, đau cả đầu. Cái quái gì sự tình a? Lâm Hạ nhìn chằm chằm Bạch Khinh Khinh nhìn hồi lâu, hay là không nghĩ minh bạch nàng làm sao sẽ từ một cái ma phương bên trong đi ra. Đừng thật chết tại tà chỗ này. Lâm Hạ nói thầm. Chết cũng tốt. Lão lang âm thanh yếu ớt truyền đến, bất quá ngươi tốt nhất nhân lúc còn nóng. Lan. Lâm Hạ hiện tại là thật không có cách nào. Nếu như Bạch Khinh Khinh ngày mai còn không tỉnh, cũng chỉ có thể chờ lao thang đến, đem nàng cùng một chỗ mang đi ra ngoài đưa bệnh viện. Chỉ là vạn nhất Bạch Khinh Khinh đi ra cũng không có cứu sống, chính mình dễ dàng bị trở thành người bị tình nghi a tính toán, trước ăn cơm. Lâm Hạ đi ra phòng ngủ. Lão lang nghe xong nấu cơm hai chữ, lập tức quên tạo tiểu hài sự tình, chảy nước miếng chảy đầy đất, hấp tấp cùng tại Lâm Hạ phía sau cái mông. Nhiều thả điểm thịt, lao tử một ngày chưa ăn cơm. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Lâm Hạ từ trong tủ lạnh lấy ra một điểm cuối cùng thịt cùng rau dưa, đơn giản xào hai cái đồ ăn, lại nấu một nồi cơm lớn. Một người một sói ngồi tại trước bàn, ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan. Lão lang ăn đến bụng tròn vo, hài lòng ở một cái. Ăn cơm xong, Lâm Hạ đi đến nơi hẻo lánh, cầm lên điện thoại vệ tinh bấm Lý Lao bản dãy số, làm cho đối phương thông báo lao thang tới chuyển gỗ. Tiện thể còn nâng một câu chính mình đi ra sự tình, Lý Lao bản cũng đồng ý với hắn mà nói, Lâm Hạ chỉ cần mỗi tháng có thể chém đủ 10 cây hắc lê ma một liền được. Đúng rồi Lý Lao bản, để lao thang hỗ trợ mang tới mấy bộ cốc giày, còn có mua mấy dương đồ ăn vặt, nhiều một chút thanh cay. Cúp điện thoại, Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp là đi ngủ vấn đề. Phòng ngủ giường bị Bạch Khinh Khinh chiếm. Xem ra tối nay ta ngủ sofa. Lâm Hạ thở dài, ôm lấy một giường chăn mền ném ở phòng khách phá trên ghế sofa. Vậy ta đâu? Lão lang trừng vô tội mắt sói. Ngươi. Lâm Hạ chỉ bên cạnh lò lửa bên cạnh mặt nền, ngủ cái kia, ấm áp. Lão lang. Đêm khuya, trong nhà gỗ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong lò lửa tuổi thỉnh thoảng phát ra đôm đốt âm thanh. Lâm Hạ nằm trên ghế sofa, lật qua lật lại ngủ không được. Ai? Hắc ám bên trong, truyền đến lão lang yếu ớt tiếng thở dài. Ngươi thật không tạo a. Cút. Lâm Hạ nắm lên cái gối đập tới. Đông. Lão lang bị đập vừa bạn, ủy khuất hai đoán một tiếng, sau đó đem cái gối thả tới chính mình chó dưới đầu. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạ đỉnh lấy mắt quần thâm từ trên ghế xạ lòn bò lên. Trên giường, Bạch Khinh Khinh vẫn như cũ lặng yên nằm lấy, hô hấp đều đặn, nhưng chính là không tỉnh. Lâm Hạ lắc đầu, cũng lười quan tâm nàng. Hắn đơn giản rửa mặt, ăn một chút tối hôm qua cơm thừa, sau đó cõng lên a cờ, nhấc lên búa, chuẩn bị ra ngoài. Cô gái này làm sao bây giờ? Lão lang còn buồn ngủ từ dưới đất bò dậy. Ngươi nhìn xem. Lâm Hạ đóng cửa lại, ngươi liền ở nhà giữ nhà, thuận tiện nhìn xem nàng, đừng để nàng tỉnh chạy loạn, cũng đừng để thứ gì chạy vào đem nàng điều đi. Ta dựa vào, coi ta là chó. Lão lang một mặt không tình nguyện. Lâm Hạ mặc kệ nó, đẩy cửa ra, một đầu đâm vào vẫn như cũ nồng đậm sương mù bên trong. Đi tại trên đường núi, Lâm Hạ trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Ngày hôm qua cái kia thả rủ, rõ ràng là cho Hùng Bá Thiên. Tin cùng chocolate đều bị chính mình cướp đoạt, cái kia ma phương bên trong nữ nhân cũng bị chính mình mang về nhà. Không biết Hùng Bá Thiên có hay không đi thả rủ điểm nhìn qua. Lâm Hạ vừa đi vừa nghĩ, cuối cùng vẫn là đường vòng đi tới ngày hôm qua thả rủ vị trí. Trên mặt đất chỉ có chính mình dấu chân, xem ra Hùng Bá Thiên tối hôm qua cũng không có phát hiện cái này thả dù rơi xuống. Nói thật, Lâm Hạ đối Hùng Bá Thiên vẫn có chút rụt rè. Hắn không hiểu rõ Hùng Bá Thiên đối với chính mình đến cùng là thái độ gì. Nghĩ đến Hùng Bá Thiên, đã mấy ngày không có thấy nó, không biết nó tại Đồng Sơn bên kia có cái gì phát hiện. Nếu là không có phân biệt hắc tâm hắc lê hoa biện pháp, vậy mình tháng sau liền phải nhức đầu, nói không chừng còn phải cùng Hùng Bá Thiên đánh. Cũng không biết chính mình a cờ có thể hay không đả động nó. Chương 59, Hùng Bá Thiên xảy ra chuyện chương 59. Hùng Bá Thiên xảy ra chuyện lại tại trên núi chém một ngày cây, Lâm Hạ kéo lấy vẻ vải thân thể về tới nhà gỗ. Sương mù dày đặc vẫn còn, ướt lạnh không khí hướng trong sương chui. Lúc này mặc dù mùa cũng mới vừa vào thu không bao lâu, nhưng trên núi lại có mùa đông cái kia một phần lạnh. Xem ra lão lang thật sự là già, vậy mà sớm như vậy liền có thể cảm giác được thời tiết này biến hóa, sớm liền bị. Thiên sư nó, quỷ thời tiết. Lâm Hạ hùng hùng hổ hổ đi đến viện tử phía trước, vừa định đẩy cửa vào nhà, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Hắn nhìn thấy trong viện trên mặt đất bên trên, đột ngột nằm lấy một đoàn đen xì đồ vật. Lâm Hạ sửng sốt một chút, đi tới ngồi xổm người xuống, mới phát hiện cái kia vậy mà là quả đen. Nó toàn thân ướt sũng, lông vũ loạn thất bát tao dính vào trên thân, hai mắt nhắm nghiền, nếu không phải ngực còn có yêu đất chập trùng, Lâm Hạ đều cho rằng nó đã chết hẳn. Đậu phộng. Lâm Hạ đem nó nhặt lên, cái này ra hỏa chuyện gì xảy ra? Hắn đẩy ra nhà gỗ cửa, một cô sóng nhiệt sen lẫn chú gấu bù nhì bờ gờ đập vào mặt. Ánh mắt xuyên qua cửa phòng ngủ, lão lang chính ngã chồng vó lên trời nằm trên ghế sofa, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm báo tivi, trong miệng còn ngậm nửa cái thanh cay. Nhìn thấy Lâm Hạ đi vào, lão lang vội vàng cuống quýt đem thanh cay nuốt vào trong miệng, sau đó chân chó đem mới vừa mở ra thanh cay hướng sau lưng một dấu. Người trở về. Lão lang cũng không quay đầu lại, cơm đâu? Lão tử nhanh nói. Mật mã. Lâm Hạ im lặng, tên chó chết này còn nói với chính mình đồ ăn vặt ăn xong rồi, không ngờ là bị nó giấu đi. Bất quá Lâm Hạ hiện tại rất mệt mỏi, lười cùng lão lang tính toán. Hắn đem hôn mê quả đen để lên bàn, tới xem một chút cái này ra hỏa, có phải là sắp không được. Lão lang sửng sốt một chút, một cái cú sốc hạ ghế sofa, bước chân chó bu lại. Nó dùng cái mũi ngửi ngửi quả đen, mặt sói bên trên cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Bị hùng bá thiên đánh? Không biết, trong sân nhìn thấy, liền nằm trên mặt đất hôn mê. Hai người đang nói, trên bàn quả đen đột nhiên bỗng nhiên đánh thức, lông nổ tung. Hoa. Nó giống như là nhận cực lớn kinh hãi, điên cuồng trong phòng nào lên, đụng đầu vào trên tường, lại rơi trên mặt đất, lông vũ cùng cho bụi cùng bay. Bình tĩnh một chút. Lâm Hạ đem nó để lại, là chúng ta. Quả đen trong tay hắn điên cuồng giãy giụa, khi thấy rõ là Lâm Hạ cùng lão lang về sau, mới rốt cục dần dần tỉnh táo lại, nhưng cặp kia con mắt màu đỏ bên trong, vẫn như cũ tràn đầy tột đỉnh sợ hãi. Hoa, hoa, hoa. Cặc cặc cặc. Quả đen lo lắng kêu, một cái cánh còn liều mạng chỉ vào phía đông phương hướng. Thiên sư nó, lão tử nghe không hiểu điều ngữ. Lão lang không kiên nhẫn móc móc lỗ tai. Nó chỉ vào phía đông. Lâm Hạ nhíu mày, liên tưởng đến Hùng Bá Thiên trước mấy ngày nói muốn đi Đông Sơn căn cứ tìm phân biệt hắc tâm hắc lê hoa biện pháp. Hùng Bá Thiên tại Đông Sơn căn cứ xảy ra chuyện. Hoa. Quả đen nghe đến Đông Sơn căn cứ, kêu đến càng thê thảm hơn. Lão lang sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nó cùng Lâm Hạ liếc nhau một cái. Được rồi, quả đen, ngươi trước đừng kêu. Lão lang háng giọng một cái. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu như là, ngươi liền hoa một tiếng, nếu như không phải, ngươi liền hoa hai tiếng, nghe hiểu không? Quả đen lập tức yên tĩnh lại, dùng sức nhẹ gật đầu. Hoa. Hùng Bá Thiên có phải hay không tại Đông Sơn căn cứ xảy ra chuyện? Lão lang hỏi. Hoa. Nó có phải hay không đã chết? Hoa. Hoa. Quả đen liều mạng lắc đầu. Đó chính là còn chưa có chết. Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì muốn lòng khẩu khí này. Lão lang tiếp tục hỏi, các ngươi có phải hay không gặp cái gì kinh khủng tồn tại? Liên Hùng Bá Thiên đều không giải quyết được. Hoa. Quả đen thân thể bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy. Nó bây giờ bị vây khốn, muốn để chúng ta đi cứu nó. Hoa. Quả đen đống nhiên gật đầu. Lâm Hạ cùng lão lang lại lần nữa đối mặt, trong phòng bầu không khí nháy mắt thay đổi đến nặng nề. Qua rất lâu, lão lang mới nhìn hướng Lâm Hạ, cái kia, ngươi nói thế nào? Có đi hay không? Lâm Hạ chần chờ một lát, hắn túi đầu nhìn một chút quả đen, lại ngẩng đầu nhìn lão lang. Ngươi cảm thấy ta có lẽ đi sao? Chỗ kia khẳng định có nguy hiểm. Lão lang khó được nghiêm chỉnh, Hùng Bá Thiên tên kia mặc dù não toàn cơ bắp, nhưng thực lực là thực sự, liền nó đều cắm, ngươi cái này thân thể nhỏ bé. Lão lang nhếch môi, ngươi đi, tám thành cũng phải chết tại cái kia. Lâm Hạ nghe vậy, trầm mặc. Hắn nghĩ tới chính mình cái kia 8 vạn khối tiền lương, nghĩ đến còn đang chờ hắn gửi tiền trở về hai cái muội muội. Vậy liền không đi. Lâm Hạ quả quyết lắc đầu, quá nguy hiểm. A. Lão lang rõ ràng sửng sốt một chút, nó còn tưởng rằng Lâm Hạ sẽ đầu góc phát sốt, trình diễn mới ra huynh đệ tình thâm tiết mục. Ngươi không tại suy tính một chút, cân nhắc cái gì? Lâm Hạ liếc nó một cái, ta cùng nó lại không quen, lần trước nó còn muốn đập chết ta, ta dựa vào cái gì bước lên nguy hiểm tính mạng đi cứu nó? Vạn nhất ta chết rồi, ta hai cái muội muội làm sao bây giờ? Lão lang há to miệng, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao phản bác. Nó cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Hạ nói, hình như mẹ nó rất có đạo lý. Được thôi. Lão lang im lặng lắc đầu, không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế quả quyết. Cũng tốt, Hùng Bá Thiên cùng hai ta không có cái gì tình cảm, không đến liền không đi. Hoa hoa. Quả đen nghe xong Lâm Hạ không đi, lập tức cú lên, nó từ Lâm Hạ trong tay tránh thoát ra, bay đến lão lang trước mặt, dùng cánh liều mạng lôi kéo lão lang lông. Ai ngươi đừng đụng ta. Lão lang bị nó làm không kiên nhẫn, ta bộ xương giả này có thể chịu không được giày vò, ta đi cũng là chịu chết. Hoa hoa. Quả đen gọi tiếng mang lên một tia giọng nghẹn ngào, nó lại quay đầu nhìn hướng Lâm Hạ, dùng đầu cọ tay của hắn. Lâm Hạ thở dài, ngươi tìm ta cũng vô dụng thôi. Lão lang cũng lắc đầu, quả đen, việc này chúng ta không giúp được. Nếu không, ngươi đi giữa hồ tìm đại quân. Bất quá lao hầu tử kia so ta còn tiếp mệnh, nó tỷ lệ lớn cũng sẽ không ra tay. Quả đen nghe nói như thế, động tác cứng đờ. Nó nhìn một mặt lạnh lùng Lâm Hạ, lại nhìn một chút đã xoay người lại nhìn phim hoạt hình lao lang, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Hoa, nó phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, dương cánh lao ra nhà gỗ, nghĩa vô phản cố biến mất tại sương mù dày đặc bên trong. Ai? Lâm Hạ thở dài. Ai? Lao lang cũng thở dài. Lâm Hạ nhìn thoáng qua phòng ngủ phương hướng, nữ nhân kia tỉnh chưa? Lao lang lắc đầu, không có động tĩnh. Lâm Hạ cũng không nghĩ nhiều nữa, đi vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm. Nhưng mà, coi hắn mở ra tủ lạnh cùng tủ chứa đồ lúc, mặt triệt để đen. Trong tủ lạnh trống rỗng, một điểm cuối cùng công ty xứng đưa thịt cùng rau dưa đều không có. Lão lang, Lâm Hạ nổi giận gầm lên một tiếng, con mẹ nó ngươi lại ăn vụng. Ta không ngờ a, ta nghiến răng liền gặm một chút đồ vật. Công ty lúc đầu xứng đưa vật tư là đầy đủ một người ăn một tháng, nhưng bây giờ nhiều lão lang cái này ăn hàng, vật tư nháy mắt liền lộ ra có chút thiếu. Lâm Hạ tại cái tủ nơi hẻo lánh bên trong lật nửa ngày, chỉ tìm tới cuối cùng 5 viên khoai tây. Hắn đem khoai tây nấu bên trên, sau 10 phút lấy ra đập thành bùn, lại từ trên bàn cầm lấy một bình lao gan ma tương. Tối nay liền ăn đất đậu bùn trộn lẫn cơm. Ăn xong cơm tối, Lâm Hạ lại đi tới cửa phòng ngủ. Bạch Khinh Khinh vẫn như cũ an tĩnh nằm ở trên giường, không có bất kỳ cái gì muốn dấu hiệu tỉnh lại. Lâm Hạ nhíu mày, mấy ngày nay không ăn không uống, làm bằng sắt người cũng chịu không được a tiên sư nó, hắn thầm nói, tiếp tục như vậy thật muốn cho nàng chết đói. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng nàng có thể sớm một chút tỉnh lại, hoặc là kiên trì đến lao thang lần sau tới, đem nàng đưa đến bệnh viện. Chương 60, Đại quân tỉnh cầu chương 60, Đại quân tỉnh cầu sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Hạ tại một trận đau nhức bên trong tỉnh lại. Ghế sofa vừa cứng lại hẹp, ngủ đến hắn thắt lưng đều nhanh chặt đứt. Hắn đỉnh lấy mắt quầng thâm bò dậy, nhìn thoáng qua giường, Bạch Khinh Khinh vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng không biết sống hay chết. Đến cha tấn ta a. Lâm Hạ hùng hùng hổ hổ đi tới cửa, đẩy ra cửa gỗ. Sương mù dày đặc vẫn như cũ vẫn không có tản đi, ướt lạnh không khí đập vào mặt, để hắn dùng mình một cái. Lâm Hạ vừa định đóng cửa nấu cơm, lại đột nhiên dừng lại. Túi đầu nhìn, liền tại nhà gỗ cánh cửa phía trước, con quạ đang nằm đó, thân mình duỗi thẳng, bất động. Toàn thân màu đen lông vũ đã kết lên một tầng xương trắng, hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên đã chết hẳn. Mà tại nó trước người ướt sũng trên mặt đất bên trên, dùng móng vuốt vạch ra 8 cái siêu siêu mẹo mẹo bụng chữ, "Đoan cầu ngài, mau cứu Hùng Bá Thiên." Lâm Hạ sửng sốt. Hắn ngồi xổm người xuống, đụng đụng quạ đen cứng ngắc thi thể, tâm tình không hiểu có chút kiềm chế. Lâm Hạ thở dài, cơ lấy trong viện cái xẻng. Thật sự là có tình có nghĩa. Hắn tại viện từ nơi hẻo lánh, Chiến Hùng mộ đất bên cạnh, lại đào một cái hố nhỏ, đem quạ đen thi thể chôn vào. "Chiến Hùng, ngươi cũng không tính cô đơn." Lâm Hạ phủi tay bên trên bùn đất, nhưng trong lòng lại càng thêm kiên định. Không thể đi, đánh cược chính mình mệnh đi cứu một đầu gấu. Cái này mua bán tính thế nào đều tính không ra. Hắn chỉ cần an an ổn ổn cầm tới tiền lương tháng này, tiếp qua 2 ngày, chờ lao thang đến, hắn liền có thể rời núi. Đi ra liền có thể nhìn thấy các muội muội. Có cái này 8 vạn khối tiền, hắn có thể mang theo các muội muội thuê cái lớn một chút phòng ở, lại cho các nàng mua thêm mấy món quần áo mới. Cái này mới là hắn liều mạng ý nghĩa. Nghĩ tới đây, Lâm Hạ không do dự nữa, hắn bỏ lên xe nâng hàng phát động động cơ. Hôm nay, hắn muốn đem mấy ngày nay chém ngã 9 cái cây, toàn bộ đều trở về. Xe nâng hàng oanh minh lái vào sương mù dày đặc. Lên núi, Lâm Hạ xe nhẹ đường quen tìm tới ngày hôm qua chặt cây khu vực kia. Hắn bắt đầu một chuyến hướng xe nâng hàng bên trên vận chuyển gỗ. Xe nâng hàng chuyển rất nhanh, không đến nửa ngày thời gian, chỉ còn lại một viên cuối cùng hắc lê hoa. Liên tại Lâm Hạ mới vừa đem hắc lê hoa một cố định lại, chuẩn bị trở về nhà gỗ, một trận cánh vô âm thanh đột nhiên từ trong sương mù truyền đến. Lâm Hạ vô ý thức cầm lên treo ở xe nâng hàng bên cạnh á cửa, khép mắt nhìn về phía trước sương mù dày đặc. Chỉ thấy một cái toàn thân trắng như tuyết bạch hạc xuyên thấu sương mù dày đặc, nhẹ nhàng rơi vào xe nâng hàng ngay phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Lại tới. Lâm Hạ nhíu mày, vô ý thức nhớ tới ban đầu cái kia con sóc. Hắn xách theo A Cờ từ xe nâng hàng bên trong nô đầu ra, "Lan đi, đừng chậm trễ lao tử ta tầm." Nhưng mà, cái kia bạch hạc chỉ là nghiêng đầu một chút, sau đó miệng nói tiếng người, âm thanh thanh thúy, "Đại quân tìm ngài." Lâm Hạ sững sờ. "Đại quân? Là giữa hổ cái kia lão hầu tử. Nó tìm chính mình làm gì? Nó tìm ta có chuyện gì?" Lâm Hạ cảnh giác hỏi. Bạch hạc không có trả lời, dương cánh, lại bay vào sương mù dày đặc bên trong. "Không có lễ phép." Lâm Hạ nhìn xem nó biến mất phương hướng, do dự một chút, hay là phát động xe nâng hàng. "Quả nó tìm chính mình làm gì?" Trước tiên đem gỗ chuyển xuống núi lại nói, hắn mở ra xe nâng hàng, đem cuối cùng một chuyến gỗ trở về nhà gỗ phía trước thả xuống. Xuống xe, hắn đẩy cửa vào nhà, đem Bạch Hạc đến tìm hắn, nói đại quân muốn gặp hắn sự tình nói cho Lão Lang. Lão Lang nghe xong, gật gật đầu. "Đi thôi, nghe một chút nó muốn nói gì." Lâm Hạ nhíu mày, vạn nhất lão hầu tử kia muốn đối ta động thủ làm sao bây giờ? "Nó sẽ không ra tay với ngươi." Lão Lang ngáp một cái, tản bộ về trên ghế sofa. "Đại quân là cái rất sĩ diện kỷ, lần trước cũng đã là tha thứ ngươi, nó lại ra tay với ngươi chính là đánh chính mình mặt." Nghe vậy, Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi cùng ta cùng đi sao?" "Không đi, không đi." Lão Lang cơ cơ mà bước, nhìn phim hoạt hình đâu, không có nhãn lực sức lực. "Mật mã, ngươi cái phế vật sói." Lâm Hạ im lặng, cái này lão lang thật sự là hết ăn lại nằm. Hắn kiểm tra một chút A Cờ hộp đạn, lại từ lựu đạn trong dương lấy ra 2 viên lựu đạn, nhét vào trong túi. "Có tốt A Cờ, hướng về Tây Sơn phương hướng đi đến." Tây Sơn đỉnh núi, hồ nước vẫn bình tĩnh. Sương mù dày đặc bao phủ ở trên mặt hồ, để cây kia giữa hồ đại thụ lộ ra càng thêm thần bí. Nơi này tựa hồ động vật tựa hồ cũng không có thu đến sương mù ảnh hưởng, vẫn như cũng là cùng Lâm Hạ lần đầu tiên tới một dạng, đều là tương đối nhàn nhã. Đạp nước, phun bọt phun bọt. Lâm Hạ đi tới bên hồ, liếc mắt liền thấy được trên ngọn cây cái kia lau màu trắng. Đại quân đang ngồi ở nơi đó, an tĩnh nhìn xem hắn, hiển nhiên đã đợi chờ lâu ngày. "Đại quân." Lâm Hạ chắp tay, cũng không có khách khí, "Ngài tìm ta, đến cùng có chuyện gì?" Bạch hầu tử đại quân không có trả lời ngay, nó vẫn đục con mắt nhìn xem đông sơn phương hướng, sâu kín thở dài. "Vùng rừng rậm này sinh linh, đều nói ta là thủ hộ giả." Thanh âm của nó giàn mua mà xa xăm, nhưng chúng nó không biết, chân chính thủ hộ giả là Hùng Bá Thiên. Lâm Hạ sửng sốt một chút, nghĩ thầm cái này lão hầu tử làm sao con lửa môi đối ngựa miệng. Trước đây thật lâu, Hùng Bá Thiên còn lúc còn rất nhỏ. Đại quân chậm rãi mở miệng, nó cùng người nhà của nó gặp phải nguy hiểm, phụ mẫu của nó đều đã chết, ta đi qua lúc, chỉ tới kịp cứu nó cùng nó cái kia đã dọa điên đệ đệ. Lúc ấy, Hùng Bá Thiên liền cho ta một cái hứa hẹn. Nó nói, chờ nó trưởng thành, liền giúp ta thủ hộ vùng rừng rậm này, thủ hộ nơi này hắc tâm hắc lê hoa, dùng cái này để báo đáp ơn cứu mạng của ta. Đại quân giọng nói mang vẻ một tia cảm khái, nhiều năm như vậy, nó cũng xác thực làm đến, nó thành mảnh này trong rừng chăm chỉ nhất thủ hộ giả, mỗi ngày không chỉ muốn chiếu cố nổi điên đệ đệ, còn muốn tại trong núi rừng ngày qua ngày tuần tra, xua đuổi những cái kia lòng mang ý đồ xấu tồn tại. Nó mới là mảnh này cánh rừng chân chính thủ hộ giả. Cho nên, ngài muốn nói cái gì? Lâm Hạ nhíu nhíu mày. Ta đã giả. Đại quân trong thanh âm lộ ra một cỗ bất lực, ta sau cùng một phần lực lượng, còn có càng quan trọng hơn địa phương muốn dùng, ta không thể đi cứu nó. Nó quay đầu, cặp kia giả mua con mắt nhìn chăm chú lên Lâm Hạ, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đi cứu nó là cái hải tử đáng thương. Lâm Hạ trầm mặc. Một lát sau, hắn lắc đầu, xin lỗi, đại quân, ta không thể đi. Vì cái gì? Trên người ta cũng gánh vác lấy đồ vật. Lâm Hạ âm thanh rất bình tĩnh, ta qua mấy ngày, còn muốn về nhà thăm muội muội ta. Ngươi vì sao muốn tới đây chặt cây? Đại quân hỏi. Vì kiếm tiền. Lâm Hạ trả lời rất thẳng thắn, nuôi muội muội. Vì sao không tìm một cái an toàn hơn công tác? Nơi này nhiều tiền. Đại quân cười, tiếng cười của nó có chút thê lương. Ngươi kỳ thật cũng không để ý sinh tử của mình, ngươi chỉ để ý muội muội ngươi. Lâm Hạ lại lần nữa trầm mặc. Hắn ngẩng đầu nhìn mảnh này tối tăm mờ mịt này, 18 tuổi bỏ học làm công hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Nói thật, hắn thật rất mệt mỏi. Hắn lúc đầu chỉ là một cái nhát gan hướng nội người, là sinh hoạt cứ thế mà đem hắn bức thành hiện tại cái dạng này. Hắn cũng nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết, ảo tưởng qua chính mình có phải hay không ngày nào chết rồi, liền có thể xuyên qua đến một cái thế giới khác, thức tỉnh cái gì hệ thống, từ đây leo lên nhân sinh đỉnh phong. Bất quá, những cái kia cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Lâm Hạ hít sâu một hơi, hắn hiện tại còn không muốn chết. Hắn còn có muội muội. Nếu như hắn chết, cái kia hai người bọn họ cũng liền tương đương với chết rồi. Xin lỗi, đại quân, ta không thể đi. Chương 61, đại quân bẩn thỉu thủ đoạn chương 61, đại quân bẩn thỉu thủ đoạn không thể đi. Tây Sơn, hồ nước. Đại quân hỏi ngược một câu, ánh mắt nhìn hướng Lâm Hạ, đã không có như vậy thân mật. Xung quanh hồ cá cùng chim cũng đều nhìn chằm chằm Lâm Hạ, trong ánh mắt mang theo không tốt. Lâm Hạ nhíu nhíu mày, thủ hạ ý thức nhét vào túi bên trong. Liên tại thế cục lại lần nữa rơi vào rằng co thời điểm, đại quân bỗng nhiên thở thật dài một cái, nó phất phất tay, cá cùng chim cũng đều thay đổi đến thân mật đứng lên. Xin lỗi, vừa rồi thất thố. Đại quân mặt lộ xin lỗi sắc, những sự tình này cùng ngươi không có liên quan quá nhiều, xác thực không nên bức bách ngươi. Cái này, liền làm ta vừa rồi bồi thường đi. Nói xong, một cái cá đỉnh lấy một đóa hoa sen đi tới Lâm Hạ dưới chân bờ nước. Đây là cái gì? Hồ sen trăm năm dựng dục bảo vật, có thể đưa cho muội muội ngươi. Lâm Hạ nhẹ nhàng thở ra, đưa tay từ trong hồ nước vớt lên đến cái kia đóa hoa sen. Hoa sen cách gần, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt, Lâm Hạ đông nhiên ngơ ngác một chút. Một lát sau, hắn dùng sức lung lay đầu, nhíu nhíu mày. Tốt, không sao, ngươi rời đi đi. Lâm Hạ lấy lại tinh thần, hướng về đại quân chắp tay, quay người rời đi. Hắn đi rồi, đại quân nở nụ cười, trong hồ cá cùng chim cũng đều nở nụ cười, tràn diện cực kỳ quỷ dị. Mà liền tại lúc này, một đạo kiềm chế phẫn nộ vang lên. Đại quân như vậy, thủ đoạn hèn hạ. Đại quân ngừng lại nụ cười, nhìn hướng âm thanh chỗ, chính là lệnh mặt sói đi tới lão lang. Lão lang dừng ở bên hồ, mặc dù lông phát sáng không ánh sáng, nhưng lăng liệt khí thế vẫn như cũ bức người, chỗ gần mặt nước con cá sợ hướng khu nước sâu bơi đi. Đại quân thở dài, ngươi cũng là ta nhìn xem lớn lên, biết trên người ta gánh vác lấy cái gì. Chờ ta sau khi chết, nhất định phải có người tọa trấn tại cái này, cho nên vì cứu Hùng Bá Thiên, ta chỉ có thể làm như vậy. Lão lang mặt lạnh lấy, nhưng hắn chỉ là cái hài tử, nếu như hắn chết tại nơi đó, dù cho lão lang liều lên cái mạng này, ta cũng muốn rút ra ngài một cọng lông. Cần gì chứ? Đại quân thở dài, ta cái này nhiều cá như vậy cùng chim, mỗi một cái đều có thể cho người dưỡng lão. Không giống, lão lang ta nhìn hắn thuận mắt. Lão lang lạnh lùng nhìn thoáng qua đại quân, quay người rời đi. Lâm Hạ cầm hoa sen trở lại nhà gỗ, trong lòng có cái suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, đi cứu Hùng Bá Thiên. Lâm Hạ không rõ ràng phát sinh cái gì, có lẽ chính hắn đều không có ý thức được trên người mình phát sinh cái gì. Lâm Hạ cầm lấy trên tường một thanh khác ga cờ cong lên người, lại tại bên hông treo một hàng lựu đạn, phía trước làm một cái lê hoa kiếm gỗ cũng treo ở bên hông khẽ hở, cuối cùng lại cầm lấy thanh kia hắc tâm hắc lê hoa một bữa. Đang chuẩn bị ra ngoài, lão lang đi đến. Làm gì đi? Đi cứu Hùng Bá Thiên. Lâm Hạ lời ít mà ý nhiều, ngươi đi không? Không đi, ta nhìn phim hoạt hình, ngươi cẩn thận một chút. Cần ngươi làm gì? Lâm Hạ im lặng, đẩy cửa đi ra ngoài. Lão lang nhìn xem Lâm Hạ rời đi bóng lưng hơi có vẻ bất đắc dĩ, đại quân thủ đoạn hắn ứng phó không được, cái này cứu Hùng Bá Thiên ý thức là từ Lâm Hạ đấy lòng xuất hiện, chỉ có cứu nó mới có thể xóa sạch. Nó nên ngăn lại Lâm Hạ đi, chỉ là không nghĩ tới đại quân vì Hùng Bá Thiên vậy mà có thể hèn hạ như vậy. Lão lang thở dài, nguyên bản còn muốn vượt qua mùa đông này. Nó cũng đi ra ngoài phòng, bất quá nó cũng không tính đi Đông Sơn căn cứ. Nó đã giả, không đánh nổi. Nhưng nó lực lượng không có giả, chỉ cần có thể đem phần này lực lượng cho người khác, mới diệt thành cấp liền sẽ xuất hiện lần nữa. Con chó kia tính toán thời gian hẳn là cũng phục sinh. Đang lúc lão lang chuẩn bị đại nghĩa liệu mình đi lúc, đột nhiên sau lưng nhà gỗ vang lên một trận tiếng bước chân. Lão lang quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Khinh Khinh đang đứng tại cửa ra vào, hiện ra lanh ý con mắt nhìn chằm chằm nó. Ngươi cứu ta? Bạch Khinh Khinh hỏi. Không phải ta. Lão lang lắc đầu, là một người. Hắn ở đâu?
Hắn đi một cái nguy hiểm địa phương, đoán chừng muốn chết.
Chỗ nào?
Phía tây trên núi, một cái bỏ hoang căn cứ.
Đa tạ, hắn cứu ta, ta đi cứu hắn.
Lão lang sửng sốt một chút, kinh ngạc nữ nhân này như vậy quả quyết.
Nếu như dạng này, không thể tốt hơn.
Chương 62, Hoàng Tuyền Hoệ Thụ chương 62, Hoàng Tuyền Hoệ Thụ Đông Sơn căn cứ. Lâm Hạ một tay một cái á cờ, họng súng nghiêng nghiêng hướng xuống, cảnh giác dẫm qua sụp đổ lưới sắt, chính thức bước vào cửa lớn. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có sương mù lưu động hô hô âm thanh cùng chính mình dẫm tại đá vụn bên trên tiếng xào xạc. Mới vừa bước vào đến, Lâm Hạ liền nghe đến Hùng Bá Thiên kiềm chế gầm thét từ căn cứ chỗ sâu truyền đến.
Vậy mà còn sống.
Lâm Hạ mừng rỡ, lần theo âm thanh bước nhanh hơn. Hắn theo âm thanh xuyên qua một mảnh mọc đầy rêu xanh, tràn đầy phế tích đất trống, bên cạnh chính là đi doanh trướng. Đột nhiên, Lâm Hạ bước chân dừng lại, đột nhiên đem họng súng nâng lên. Tại hắn bên trái đằng trước, một tòa sụp đổ doanh trướng bên cạnh, đang có một thân ảnh đưa lưng về phía chính mình ngồi xổm trên mặt đất, không lúc đích.
Thứ gì?
Lâm Hạ nhíu nhíu mày, có thể xuất hiện ở loại địa phương này, hẳn không phải là cái gì bình thường đồ vật. Hắn không có quá nhiều do dự, nâng tay phải lên AK, nhắm ngay cái thân ảnh kia cái mông thử thăm dò bắn một phát súng.
Ầm.
Tiếng súng tại tĩnh mịch trong căn cứ nổ vang, tiếng vọng từng trận. Thân ảnh kia trúng đạn, run lên bần bật, sau đó chậm rãi xoay người lại. Lâm Hạ cái này mới nhìn rõ cái này ra hỏa bộ mặt thật. Đó là một bộ khô quắc thi thể, mặc trên người mấy chục năm trước rách nát công phục, nhưng quỷ dị chính là sắc khô trên da, mọc đầy từng đám màu trắng xám đóa hoa, giống như là hoa hòe, rậm rạp chẳng chịt. Thiên sư nó, cái này quái vật là càng ngày càng dọa người. Lâm Hạ nhịn không được nổ nước bọt một câu. Từ ban đầu mai sừng tấm đến kim tiền tử, mặc dù đều có chút quỷ dị ý tứ, nhưng may mà cũng đều là tự nhiên có thể nhìn thấy. Nhưng cái này sắc khô khác biệt, bình thường đều chỉ là tại tiểu thuyết cùng phim điện ảnh bên trong nhìn thấy. Sắc khô gào thét một tiếng, mở ra tấm kia đồng dạng mọc đầy bạch hoa miệng, tứ chi chạm đất, như là dã thu hướng về Lâm Hạ đống nhiên đánh tới. Lâm Hạ mặt không đổi sắc, nâng lên một thanh khác gã cờ, nhắm ngay đầu của nó. Phanh phanh phanh. Hai khẩu súng đồng thời phun ra hỏa xạ, dây đặc đạn bắn vào sắc khô đầu, trắng xám đóa hoa cùng thịt thối cùng một chỗ nổ tung. Sắc khô té nhào vào Lâm Hạ dưới chân, co quắp hai lần, triệt để bất động. Sợ hai bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Lâm Hạ bĩu môi. Hắn vừa định nhấc chân vượt qua thi thể, một trận sồ soạt âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền tới. Chỉ thấy phía trước trong sương mù dày đặc, cái này đến cái khác mọc đầy trắng xám hoa hoè sắc khô, đang từ sụp đổ kiến trúc phía sau loạn choạng mà đi ra. Dâm dạp chằng chịt, ít nhất cũng có mười mấy cái. Đậu phộng, chọc vào sắc khô ổ. Lâm Hạ không những không có sợ, ngược lại không hiểu hừng phấn lên. Thi thể hắn leo qua, cũng vượt qua, đánh thi còn là lần đầu tiên. Tiên sư nó, đến. Lâm Hạ hét lớn một tiếng, hai tay cùng lúc giơ lên AK, bó cỏ. Cộc 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 cộc. Hai cái ngọn lửa tại trong sương mù dày đặc điên cuồng dâng trào, linh hai nhức góc tiếng súng vang triệt toàn bộ căn cứ. Tại hiện đại hỏa lực tuyệt đối áp chế xuống, những này xác khô yếu ớt tựa như là giấy, bọn họ thậm chí xông không đến Lâm Hạ trước mặt 10 mét, liền bị cuồng bạo viên đạn xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hạ mặt không hề cảm xúc, đánh rông một cái hộp đạn, tiện tay ném một cái, từ bên hông rút ra một cái mới thay đổi, động tác nước chảy mây trôi. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng súng ngừng lại. Lâm Hạ trước mặt trên đất trống, đã phủ kín xác khô sắc cùng trắng xám cánh hoa. Hắn thổi thổi nóng bỏng họng súng, hỏa lực không đủ mới là lớn nhất sợ hãi, thật không lừa ta. Giải quyết những tiểu lâu la này, Lâm Hạ thay đổi mới hộp đạn, tiếp tục hướng căn cứ chỗ sâu đi. Hùng Bá Thiên tiếng giống giận dữ càng ngày càng gần. Xuyên qua cuối cùng một vùng phế tích, cảnh tượng trước mắt để Lâm Hạ dừng bước. Chỉ thấy Hùng Bá Thiên cái kia khổng lồ thân thể, chính gắt gao ôm một cái tráng kiện vô cùng trụ xi măng. Tại trên người nó, dầm dạp chẳng chỉ quấn quanh lấy vô số dây leo cảnh, đem nó từ cái cổ phía dưới gói đến như cái bánh trưng, chỉ có một quả đầu gấu còn lộ ở bên ngoài, chính liều mạng dây rủa gầm thét. Lâm Hạ theo những cái kia cảnh nhìn. Tại cách đó không xa trong sương mù dày đặc, một quả to lớn vô cùng cây hoè đang lặng lặng đứng ở đó. Cây cao không thấy đỉnh, chui vào sương mù dày đặc bên trong, trên cây mở đầy loại kia màu trắng xám hoa hoè. Vô số cành từ trên cành cây rủ xuống, kết nối lấy Hùng Bá Thiên. Đó chính là đại bột. Lâm Hạ lẩm bẩm một câu, còn không có xác khô dọa người đây. Hùng Bá Thiên cũng nhìn thấy hắn, gấp đến độ giống to, giúp ta đem những này cành làm gãy. Lâm Hạ lập tức giơ lên a cờ, nhắm ngay cuốn ở Hùng Bá Thiên trên thân cành. Cộc 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 cộc. Ngọn lửa lại lần nữa dâng trào, đạn bắn vào những cái kia cứng cỏi cành bên trên, cành những thanh đứt đoạn thành từng tấc. Lâm Hạ vừa bắn súng, một bên không quên lớn tiếng hỏi, cái này tình huống như thế nào a?
Hoàng Tuyên Hoại Thụ.
Hùng Bá Thiên giận dữ hét, chỉ cần bị nó cảnh kéo vào đi, ta liền sẽ biến thành nó một bộ phận, trừ phi tìm tới kế tiếp thay thế bị nốt, bằng không sẽ bị vĩnh viễn nốt ở bên trong.
Hoàng Tuyên Hoại Thụ.
Lâm Hạ như có điều suy nghĩ, súng trong tay cũng không có ngừng, cho nên cái này Hoàng Tuyên Hoại bên trong đã có một cái bị nốt tồn tại. Hắn lại lần nữa nhìn hướng cây kia to lớn cây hoại. Quả nhiên, Hoàng Tuyên Hoại tráng kiện thân cây trung bộ, có một đôi màu đỏ tươi con mắt. Cặp mắt kia chính nhìn chằm chằm hắn.